Chương 1, tiêu gia. Khoét xương. Hiến tế. Chương 1, tiêu gia. Khoét xương. Hiến tế. Tiêu Chính Đức, các ngươi đám này cậu tạp chủng, không chỉ có đoạt ta ngũ hành chi thể, còn muốn dùng ta máu đến hiến tế. Trần Hoàng Mẫu thân vốn là một vị sứ khác nữ tử, thực lực có chút cường đại, trời xui đất khiến gả vào cái này tiêu gia. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn tại tiêu gia tao ngộ xa lánh, quả thật không tốt. Tiêu gia là Thanh Vân thành một đại gia tộc, nhân khẩu trên trăm. 3 năm trước đây thời điểm, mẫu thân bởi vì u buồn thành tật mà qua đời, hắn qua càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Địa vị hắn 10 phân thấp, thậm chí liền theo cha họ cũng không xứng, chỉ có thể theo họ mẹ. 1 năm trước, hắn 15 tuổi sinh nhật ngày đó, vậy mà trong lúc vô tình thức tỉnh ra ngũ hành chi thể. Đêm đó, hắn liền bị Tiêu Chính Đức mang theo mấy tên tâm phúc trưởng lão cưỡng ép kéo vào mật thất. Cái kia vừa mới thức tỉnh ngũ hành chi thể chính là cứ như vậy bị người đào ra, tẩy ghép cho đại ca của hắn Tiêu Hành. Hắn bị giống ném rác rưởi như thế ném vào cái này kho tủi, thoi thoát. Nếu không phải sức sống của hắn lương ngạnh, tăng thêm một vị từng chịu qua mâu thân ân huệ lão bổ cầm thầm đưa tới thuốc trị thương, hắn sớm đã mệnh tăng hoàng tuyển. Mà liền tại hôm qua, hắn kéo lấy hư nhược thân thể đi bên cạnh giếng múc nước lúc, trong lúc vô tình nghe được hai cái Tiêu Hành tiếp thân tôi tớ đối thoại. Nghe nói không, đại thiếu gia lập tức liền muốn đột phá tới võ giả cảnh ngũ trọng. Đúng vậy a, gia chủ cao hứng vô cùng, nói phải làm lớn yến hội chúc mừng đâu. Ta còn nghe nói, đến lúc đó muốn đem Trần Hoàng phế vật kia giết đi, dùng máu của hắn đến chúc mừng đâu. Đúng vậy a, dùng máu của hắn hoàn toàn chặt đứt suối quẩy, phù hộ thiếu gia võ đạo hưng thịnh. Một phút này, Trần Hoàng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đông cứng. Bọn hắn không chỉ có muốn thể chất của hắn, còn lấy mạng của hắn, một đầu sinh lộ cũng không cho hắn. Mẫu thân lúc còn sống, còn có thể bảo vệ hắn mấy phần chu toàn. Có thể 3 năm trước đây, mẫu thân tích tụ thành tận, cuối cùng buông tay nhân gian. Trong lòng của hắn duy nhất tưởng niệm chính là mẫu thân trước khi lâm trùng cầm tay của hắn căn dặn: Hoàng Nhi, sống sót nhất định phải sống sót, đương những xuất sinh này căn bản không cho ta cơ hội sống sót ta. Đột nhiên, kho tủ cửa bị đột nhiên đá văng, một thân ảnh phản quang mà đứng, thân hình cao lớn, mang theo một cỗ kiêu căng lệ khí. Người tới chính là hắn nhị ca Tiêu Tuyển, chính là võ giả cảnh tam trọng thực lực, ép tới Trần Hoàng cơ hội không thở nổi. Hắn mới bước vượt đến Trần Hoàng trước mặt, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào xem thường. Phế vật đồ vật, còn ở nơi này kéo dài hơi tàn. Vừa dứt lời, Tiêu Tuyển giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào Trần Hoàng ngực. Trần Hoàng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đột nhiên nổ tung. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một miệng lớn ân máu đỏ tươi không chế không nổi phun ra ngoài. Người tên phế vật này, ngươi bẩn máu đem lão tử dày đều làm bẩn, thật sự là suối quẩy. Tiêu Tuyển ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Trần Hoàng tóc. Biết sao? Đại ca ngày mai liền phải chính thức đột phá võ giả cảnh ngũ trọng, gia tộc đều đang chuẩn bị khánh điện. Cha đã nói, đến lúc đó phải dùng ngươi phế vật này máu, cho đại ca võ đạo chi lộ khai quang. Ngươi cái kia ma quỷ nương nếu là biết, không biết rõ có thể hay không từ trong mộ tức giận đến leo ra. Ha ha ha. Hắn nhìn một chút Trần Hoàng, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì phòng ngừa ngươi phế vật này trước khi chết còn không an phận, ta phải làm chút gì mới được. Hắn giơ chân lên, nhắm ngay Trần Hoàng phải đuổi chỗ đầu gối, mạnh mẽ đá ra. Một cước này ẩn chứa chân khí, lại là đem bắp đuổi của hắn trực tiếp đá gãy, nhường hắn căn bản là không có cách hành động. Ngoan ngoãn chờ lấy nhận lấy cái chết, đừng cho gia tộc thêm phiền toái, phế vật liền phải có phế vật giác ngộ. Dứt lời, hắn ghét bỏ trên mặt đất cọ sát đế giày vết máu, quay người nhanh chân rời đi. Tiêu Tuyển kia ác độc lời nói như là giỏi trong xương, tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Trong lòng của hắn có vô tận hận ý cùng không cam lòng, lại tìm không đến bất luận cái gì phát tiết cửa ra vào. Lực lượng, hắn chưa từng như này khát vọng qua lực lượng. Có thể hiện thực là, hắn liền xê dịch thân thể một cái đều làm không được, chỉ có thể giống một đám bùn nhão giống như chờ đợi tử vong phủ xuống. Nương, thật xin lỗi. Hoàng Nhi, không chịu đựng nổi ngay tại ý thức sắp bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết mấy mắt, đầu ngón tay của hắn trong lúc vô tình chạm đến một cái vật cứng. Hắn cầm lên nhìn kỹ một chút, phát hiện chính là một cái âm dương ngư trang sức. Đây là mẫu thân hắn lưu lại di vật, chưa từng có nhường Tiêu gia người phát hiện qua, không phải khẳng định sẽ bị cướp đi. Máu tươi hoàn toàn thẩm thấu trong đáy mắt, âm dương ngư đồ án đống nhiên sáng lên, một đen một trắng hai đạo quang mang điền cuồng xoay tròn. Trần Hoàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hồn dường như bị mạnh mẽ kéo ra thân thể, cuốn vào một cái kỳ quái thông đạo. Chờ hắn lần nữa có thể thấy rõ chung quanh lúc, phát hiện chính mình lại đưa thân vào trong một vùng hư không, chung quanh chỉ có vô tận hỗn độn. Mà ở đằng kia hư không trung ương, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ vĩ nạn thân ảnh đưa lưng về phía hắn. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia động, một đao đem kia vô tận hư không chạm mở. Sau đó, huyễn cảnh bỗng nhiên vỡ vụn, Trần Hoàng thần hồn đột nhiên bị kéo về hiện thực. Đau đớn kịch liệt lần nữa đánh tới, nhưng hắn lại không hề hay biết, bởi vì trong đầu của hắn đang điên cuồng tràn vào một cỗ khổng lồ tin tức hồng lưu. Bọn chúng hạch tâm, ngưng tụ làm 5 cái ẩn chứa vô thượng đạo vận trước cổ. Vạn pháp quy nhất quyết. Môn công pháp này cũng không phải là đơn giản tu luyện công pháp, nó không có cố định hành khí lộ tuyến, không có phẩm cấp hạn định. Hạch tâm của nó áo nghĩa, ở chỗ có thể dung hợp thiên hạ ngàn vạn công pháp, lấy tinh hoa, trừ cặn bã. Sau một khắc, trong tay hắn cái kia âm dương ngư trang sức lặng yên vỡ vụn, hóa thành từng đoàn bột phấn. Bột phấn rơi xuống trong ngáy mắt, lại hóa thành một sợi tinh thuần đến cực điểm năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một cú cảm giác nóng rực đột nhiên từ chân gãy chỗ truyền đến, ngay sau đó là làm người khó mà chịu được ngứa lạ. Chỉ thấy cái kia nguyên bản máu thịt bè bét đùi phải, giờ phút này đang bị một tầng quang mang bao phủ. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, quang mang tan đi, đùi phải của hắn biến hoàn hảo như lúc ban đầu. Trần Hoàng ngồi liệt tại băng lãnh kho củi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể của mình có đồ vật gì đang chạy, lại là chân khí. Cái này sao có thể? Hắn ngũ hành chi thể bị đào, đan điền sớm đã khô kiệt tổn hại, vì cái gì còn sẽ có chân khí tồn tại? Nhưng cảm giác này vô cùng chân thực, đúng là chân khí. Đột nhiên, kho củi cửa lần nữa bị người đẩy ra đến, nhưng lần này không phải Tiêu Tuyển, mà là một cái khác dáng người còn xuống nam tử. Lý Thúc, là ngươi? Lý Thúc là mẫu thân hắn năm đó từ xứ khác mang tới người hầu, nếu là không có Lý Thúc, chính mình sợ là chết sớm. Tiểu thiếu gia, tu vi của ngươi vậy mà khôi phục. Trần Hoàng trong lòng siết chặt, vô ý thức thấp giọng. Lý Thúc, việc này tuyệt đối không thể lộ ra, nếu để bọn hắn biết ta tu vi khôi phục, chỉ sợ lập tức liền muốn hạ sát thủ. Lý Thúc ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tiểu thiếu gia yên tâm, lão nốt như thế nào không biết nặng nhẹ. Ta lần này mạo hiểm đến đây, chính là phải nói cho ngươi một cái chuyện thần yếu. Ta vừa mới nghe lén tới, ngày mai Tiêu Hành đột phá võ giả cảnh ngũ trọng sau, bọn hắn kế hoạch 3 ngày sau khánh điện bên trên, liền phải giết ngươi, ta là tới giúp ngươi chạy trốn. Tiêu gia thế lực khổng lồ, tại Thanh Vân Thành một tay che trời, nếu là hắn không có tu vi căn bản là không có cách chạy mất. Nhưng là bây giờ trong cơ thể hắn có chân khí, cũng có đủ thực lực từ Tiêu gia chạy trốn. Lý Thúc, ta như chạy, ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thúc ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, thiếu gia, ta cùng ngươi cùng đi. Cái này Tiêu gia, ta đã sớm chờ đủ, hiện tại chính là người gác đêm đổi cương vị khe hở, cửa sau bên kia không ai, chúng ta lập tức liền đi. Chương 2, ta muốn cho Lý Thúc báo thủ. Chương 2, ta muốn cho Lý Thúc báo thủ. Lý Thúc đối Tiêu gia trạch viện bố cục rõ như lòng bàn tay, hắn phía trước dẫn đường, Trần Hoàng theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn chính là tùy tiện từ Tiêu gia cửa sau miệng rời đi, đi tới phía sau núi bên trên. Hắn đang muốn cùng Lý Thúc may mắn chạy trốn thành công, lại là nghe được phía sau có âm thanh truyền đến. Không tốt, tên phế vật kia chạy trốn, mau đuổi theo. Lý Thúc sắc mặt đổi biến, đột nhiên đẩy Trần Hoàng một thanh, thiếu gia, chạy mau, đừng quay đầu. Trần Hoàng bị đẩy đến một cái lảo đảo, nhưng hắn chỗ nào chịu vứt xuống Lý Thúc một mình bảo mệnh, quay người liền phải xông về đi. Nhưng mà ngay tại cái này trong chớp mắt, Lý Thúc trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn nhìn chăm chăm Trần Hoàng một lần cuối cùng, dự định làm ra một cái kinh người quyết định. Thiếu gia, vĩnh biệt. Sau một khắc, Lý Thúc gầy còm thân thể như là thổi hơi cầu giống như đột nhiên phồng lên. Lý Thúc. Trần Hoàng muốn rách cả mí mắt, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, điên cuồng mong muốn bổ nhào qua. Nhưng hết thể đều quá muộn. Một tiếng vang thật lớn giữa rừng núi đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt đem mặt đất nổ ra một cái hố cạn. Đuổi theo tới kia hai tên Tiêu gia hộ vệ đứng nuôi chịu sào, bị cái này tự bạo sinh ra năng lượng mạnh mẽ tung bay, té xỉu xuống đất. Trần Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra. Lý Thúc vì hắn, liền chết như vậy, liền một cái toàn thây đều không có lưu lại. Lý Thúc, lý trí của hắn trong nháy mắt bị phá tan, trong mắt tràn đầy huyết hồng. Tiêu gia, đều là các ngươi Tiêu gia hại. Các ngươi không chỉ có đem mẹ ta hại chết, còn đem Lý Thúc cũng hại chết. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt ở đằng kia hai cái thoi thóp hộ vệ trên thân. Chính là bọn hắn, chính là những này Tiêu gia chó săn, bức tử Lý Thúc. Hắn một thanh rút ra một người hộ vệ trong đó bên hông đao, đối với dưới chân tên hộ vệ kia, hung hăng bổ xuống. Lưỡi đao không trở ngại chút nào chém vào cái cổ, máu tươi Trần Hoàng một thân. Trần Hoàng động tác không có chút nào dừng lại, trở tay lại là một đao, mạnh mẽ bổ về phía một tên khác hộ vệ. Hắn dường như không biết mệt mỏi đồng dạng, một đao lại một đao điên cuồng chặt chém lấy. Đây cũng không phải là chỉ là tại giết người, càng giống là đang phát tiết. Tại dùng loại này nguyên thủy nhất, máu tanh nhất phương thức phát tiết Tiêu gia đối với mình ác ý thẳng đến kia hai cỗ thi thể sớm đã hoàn toàn thay đổi, biến thành hai bảy mơ hồ huyết đủ, Trần Hoàng mới ngừng lại được. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Vân Thành. Tiêu gia, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn lục soát hộ vệ thứ ở trên thân, cũng không quay đầu lại hướng trong núi đi đến. Lý Thúc đã chết, hắn ở lại chỗ này nữa, chờ Tiêu gia người đuổi theo, Lý Thúc liền chết vô ích. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới ngừng lại được, đi vào trong một cái sơn động. Hắn đã đi cách xa mười mấy dặm, đoán chừng Tiêu gia người hẳn là sẽ không đuổi theo. Báo thủ cần lực lượng, mù quáng phẫn nộ sẽ chỉ làm Lý Thúc hy sinh vô ích. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một quyển sách. Cái này chính là một môn công pháp, tên là Thuần Dương Công, hoàng cấp nhất phẩm. Thiên Địa Huyền Hoàng chính là thiên hạ võ kỹ công pháp bí pháp đẳng cấp, hoàng cấp chính là thấp nhất. Tại Tiêu gia, bực này phẩm cấp công pháp chỉ xứng cho trong nhà hộ viện đê đẳng hộ vệ tu luyện. Đương nhiên, Trần Hoàng liền loại cấp bậc này công pháp đều chưa thấy qua, đây là lần thứ nhất hắn tiếp xúc chân chính công pháp. Vạn pháp quy nhất quyết, hạch tâm áo nghĩa, cũng không phải là tự hành sinh ra chân khí, mà là như là thao thiết giống như thôn phệ, dung luyện thiên hạ vạn pháp, hấp thu tinh hoa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn không do dự nữa, đem Thuần Dương Công mở ra đặt trên gối, đọc sau bắt đầu vận chuyển. Mới đầu, cũng không cái gì kỳ lạ phản ứng, kia sợi chân khí ở trong cơ thể hắn đi khắp, yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Nhưng mà, khi chân khí lần theo vạn pháp quy nhất quyết đặc biệt đường đi vận chuyển một chu thiên sau, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Thuần Dương Công bắt đầu bị thôn phệ, vạn pháp quy nhất quyết điên cuồng xé rách lấy môn công pháp này tinh túy. Trong kinh mạch nguyên bản yếu ớt chân khí bỗng nhiên sôi trào, hóa thành nóng hổi hồng lưu trào lên không thôi. Sau một khắc, vạn pháp quy nhất quyết đột nhiên bành trướng, tinh thuần chân khí trong nháy mắt liền xông phá hàng rào, nhường hắn đột phá đến võ giả cảnh nhất trọng. Võ giả cảnh chính là võ giả tu luyện chi điểm xuất phát, giờ phút này Trần Hoàng mới chính thức tính võ giả. Đây chính là tu hành võ đạo cảm giác sao? Quả thực rất thư thái. Đây là Trần Hoàng lần thứ nhất tu luyện, kia cỗ chân khí tại thể nội đi khắp cảm giác, nhường hắn có chút mới lạ. Sau một khắc, một đạo quát chói tai chính là cắt ngang suy nghĩ của hắn. Cho ta cẩn thận lục soát, một tấc địa phương cũng đừng buông tha, phế vật kia khẳng định liền giấu ở phụ cận đây. Đại thiếu gia đoán chừng đã đột phá võ giả cảnh ngũ trọng, nếu như không đem phế vật kia tìm trở về huyết tế, gia chủ khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Nghe được thanh âm này, Trần Hoàng vô ý thức liền nhớ lại đến thanh âm chủ nhân. Người này tên là Tiêu Mãng, thực lực có võ giả cảnh nhị trọng, là Tiêu gia một cái hộ vệ đầu mục. Một đêm trôi qua, Tiêu gia lại còn không hề từ bỏ đuổi giết hắn. Trần Hoàng lập tức thu liễm tất cả khí tức, lặng yên không một tiếng động chuyển tới cửa hàng, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chỉ thấy phía dưới cách đó không xa trong rừng trên đất trống, bó đuốc lắc lư, bóng người lay động. Khoảng chừng hơn 10 tên Tiêu gia hộ vệ đang tản ra lục soát, không ngừng mà liếc nhìn trong rừng rậm mỗi một chỗ địa điểm. Hắn một cái gãy chân phế vật có thể chạy được bao xa? Ta nhìn khẳng định là tránh đi đâu rồi. Một gã hộ vệ chạy chậm tới, Mãng ca, bên này phát hiện vết máu, tiểu tử kia khẳng định thụ thương không nhẹ, đoán chừng ngay tại bên này bên trên. Tốt, cho lão tử truy. Ai tìm được trước phế vật kia, ta thưởng 100 hạ phẩm linh thạch. Chúng hộ vệ lập tức như là điên cuồng, lục soát đến càng thêm ra sức. Trần Hoàng bình tĩnh lại, rất nhanh khóa chặt một cái lạc đàn thân ảnh. Chính mình trước mắt tu vi còn chưa đủ, không có khả năng trực tiếp cùng bọn hắn liều mạng. Hộ vệ kia đang khom lưng đẩy ra một lùm bụi cây, hiển nhiên là đang ra sức tìm kiếm hắn. Ngay tại lúc này, Trần Hoàng hít sâu một hơi, vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, lao thẳng tới hộ vệ kia sau lưng. Hộ vệ kia dường như đã nhận ra cái gì, nhưng đã chậm. Trần Hoàng một đao chém về phía cổ của hắn, một cái đầu lâu trong nháy mắt bay lên. Một đao kia vận dụng chân khí, khoảng chừng 1000 cân lực đạo. Kia thi thể lung lay, sau đó trùng điệp mới ngã xuống đất. Người nào? Mãng ca, bên này có biến. Phu cận hộ vệ bị biến cố bất thình lình kinh động, nhao nhao xuống lại tới. Là Trần Hoàng. Phế vật kia ở chỗ này. Hắn vậy mà giết Vương Vũ, hắn không phải một cái phế vật sao? Đây là làm sao làm được? Bọn hộ vệ thấy rõ giữa sân tình hình, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức buộc phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng giống. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này trước đó không lâu còn nửa chết nửa sống phế vật, giờ phút này dám bạo khởi giết người. Tiểu tạp trùng, ngươi muốn chết. Cầm đầu Tiêu Mãng giận tím mặt, rút đao ra liền dẫn đám người vây quanh. Trần Hoàng trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại bốc cháy lên cường đại chiến ý Tiêu gia, các ngươi Tiêu gia người đều phải chết. Hắn không để ý đánh tới công kích, lại là thẳng tắp thẳng hướng một cái hộ vệ. Hộ vệ kia né tránh không kịp, bị Trần Hoàng trở tay một đao đâm xuyên trái tim, tiêu thảm ngã xuống đất. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Tiêu Mãng vừa sợ vừa giận, chỉ huy thủ hạ thắt chặt vòng đây, cần ngăn lại Trần Hoàng đường đi. Trần Hoàng trên thân trong nháy mắt thêm mấy vết thương, mắt thấy là phải ngã xuống. Nhưng hắn cắn chặt răng, đem vạn pháp quy nhất quyết thôi động đến cực hạn, vận chuyển ra chân khí đến trèo chống chính mình. Hỗn chiến bên trong, hắn nhìn thấy một sơ hở, rút đao chém về phía trước. Một gã hộ vệ cầm đao cánh tay sóng vai mà đứt, máu tươi phun tung tóe. Trần Hoàng không chút do dự, lại là quay người một cước mạnh mẽ đá vào một tên hộ vệ khác đầu gối. Tên hộ vệ kia bị đau né tránh, vòng vây trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng. Trần Hoàng nắm chặt thời cơ, từ kia lỗ hổng đội sông mà ra, cũng không quay đầu lại vào trong rừng rậm. Truy, cho lão tử truy. Chương 3, giết Tiêu Mãng. Chương 3, giết Tiêu Mãng. Nhìn xem đi xa Trần Hoàng, Tiêu Mãng tức hồn hện, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đuổi theo a. Chờ lấy phế vật kia chạy xa sao? Một cái hộ vệ sắc mặt trắng bệch mà hỏi thăm, Mãng ca, chúng ta đã chết ba cái huynh đệ, lúc này đi thế nào cùng gia chủ bàn giao a? Tiêu Mãng đột nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận càng lớn, bàn giao? Ngươi mẹ nó hiện tại thảo luận với ta bàn giao? Ta cho ngươi biết, nếu để cho kia họ Trần tiểu tạp chủng liền chạy như vậy, chúng ta trở về mới thật gọi không có cách nào bàn giao. Gia chủ thủ đoạn, các ngươi chẳng lẽ muốn nếm thử sao? Đến lúc đó cũng không phải là chết ba chuyện cá nhân, chúng ta đi ra những người này tất cả đều cho hết chứng. Tiêu Chính Đức mặc dù kêu tên mang cái chính đức, trên thực tế là một cái có chút thất đức người. Từ hắn có thể sống sinh sinh đào ra Trần Hoàng ngũ hành chi thể tấy ghép cho Tiêu Hành đến xem, liền có thể thấy được luống đốn. Đám người nghe xong đều là kịp phản ứng, lập tức hướng Trần Hoàng đuổi theo. Cái này một truy lại là một ngày trôi qua. Trần Hoàng một đường phi nước đại, phổi như là hỏa thiêu, mỗi một lần hô hấp đều mang như tê liệt đau đớn, hai chân nặng nề đến dường như rót chỉ. Nhưng hắn không dám có chút ngừng, sau lưng có mấy cái hộ vệ ngay tại đuổi giết hắn, dừng lại đó là một con đường chết. Trên người hắn món kia vốn là rách dưới quần áo, đã sớm bị bụi gai hoạch đến càng thêm lam lũ, từng đạo vết máu răng khắp nơi. Một ngày một đêm bỏ mạng chạy trốn, thể lực sớm đã gần như cực hạn. Bất quá may mắn sự tình, vạn pháp uy nhất cực kỳ cường đại, một mực vận chuyển ra một cỗ cổ chân khí cường đại, trợ giúp hắn chạy trốn. Tiêu Mang thực lực là võ giả cảnh nhị trọng, so những người khác mạnh lên một cái tiểu cảnh giới, chân khí càng thêm hùng hồn, thể lực cùng tốc độ tự nhiên cũng viễn siêu người bên ngoài. Những hộ vệ khác phần lớn đã bị hắn dần dần hất ra, chỉ có cái này Tiêu Mãng còn tại theo đuổi không bỏ. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu? Chờ lao tử bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Trần Hoàng mắt biết hai ngơ, chỉ là liệu mạng di chuyển hai chân, không ngừng kéo ra trên lệch. Đương nhiên, một mặt chạy trốn, sớm muộn sẽ bị mãi chết, nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích mới được. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt tại phía trước một mảnh quái thạch lởm chởm khu vực. Nơi đó cự thạch san sát, địa hình phức tạp, chính là bố trí mai phục tuyệt hảo địa điểm. Hắn hít sâu một hơi, đem còn thừa không có mấy chân khí toàn bộ quán chú hai chân, đột nhiên đâm vào kia phiến rừng đá bên trong. Vừa tiến vào rừng đá, hắn lập tức lách mình trốn đến một khối lớn nham về sau, nắm chặt trong tay chuôi kia trường đao. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, Tiêu Mãng thân ảnh liền đã truy đến rừng đá biên giới. Phế vật đồ vật, coi là trốn vào nơi này liền có thể chạy thoát sao? Ngoan ngoãn cùng ta về Tiêu gia, ta còn có thể để ngươi sống lâu mấy ngày, không phải ngươi hiện tại liền muốn chết. Trần Hoàng ẩn thân sau đá, tim đập loạn. Lúc này, hắn đang chờ đợi một thời cơ, có thể đem Tiêu Mãng chém giết thời cơ. Ngay tại Tiêu Mãng nghiêng người, ánh mắt quét về phía một bên khác, nháy mắt Trần Hoàng đột nhiên bạo khởi, trường đao trong tay của hắn vừa ra, đâm thẳng Tiêu Mãng không có chút nào phòng bị dưới xương sườn. Một đao kia ngưng tụ hắn toàn bộ chân khí, uy lực mười phần cường đại. Tiêu Mãng vạn vạn không ngờ tới, tên phế vật này dám chủ động khởi xướng bén nhọn như vậy phản công. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận từ nham thạch sau hiện thân Trần Hoàng. Ngươi phế vật này, làm sao có thể mũi đao đã quán xuyên Tiêu Mãng lồng ngực? Trần Hoàng cổ tay đột nhiên vặn một cái, máy lưỡi đao hoàn toàn đoạn tuyệt Tiêu Mãng cuối cùng một tia sinh cơ. Sau một khắc, Tiêu Mãng nghiêng đầu một cái, hoàn toàn không có sinh tức. Trần Hoàng rút ra trường đao, kịch liệt thở dốc. Vừa rồi một cái kia, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn còn sót lại tất cả chân khí, giờ phút này từng đợt hư thoát cảm giác giống như nước thủy triều đánh tới. Hắn cấp tốc tại Tiêu Mãng trên thi thể lục lọi, rất mau tìm tới một cái thô ráp túi. Mở ra xem, bên trong lại có trọn vẹn hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch, còn có một số chữa thương thuốc trị thương. Chính mình nhặt cây đao kia đã quyển lưỡi đao, hắn nhặt lên Tiêu Mãng rơi xuống trôi đao kia, hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu chui vào. Xác nhận bốn phía lại không truy binh tung tích sau, hắn mới dám chậm rãi ngồi liệt xuống tới. Tiếp lấy, hắn lấy ra một chút thuốc trị thương, vẩy vào mấy đạo sâu hơn trên vết thương. Sau đó lại là lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch đối với võ giả mà nói 10 phần trọng yếu, có thể tu luyện cũng có thể đem ra đổi lấy tài nguyên. Tại Tiêu gia, chỉ có đích hệ tử đệ cùng được sủng ái hộ vệ mới có tư cách mỗi tháng nhận lấy mấy khối để mà tu luyện. Chính mình chưa từng có hấp thu qua, chỉ có thể đứng xa xa nhìn người khác hấp thu. Nhưng bây giờ, cái này hơn 100 khối linh thạch liền trồng ở trước mặt hắn, thuộc về hắn. Trần Hoàng hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại lấy trong trí nhớ những cái kia Tiêu gia tử đệ hấp thu linh thạch lúc dáng vẻ cùng vận khí pháp môn. Hắn rũa ra run nhẹ nhẹ tay, cầm lấy một khối linh thạch, nắm thật chặt tại lòng bàn tay. Lập tức, hắn nếm thử vận chuyển lên vạn pháp quy nhất quyết. Công pháp một khi thôi động, kia linh thạch dường như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm lấy, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Một cỗ càng tinh khiết hơn linh khí hồng lưu đang xông vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng này tới quá mạnh quá mau, viễn siêu dự liệu của hắn cùng năng lực không chế. Vạn pháp quy nhất quyết hấp thu linh thạch tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp thích ứng. Hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển công pháp, nhường cỗ lực lượng này cho mình sử dụng. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trong tay hắn khối kia hạ phẩm linh thạch liền hoàn toàn hóa thành một biển. Cái tốc độ này, có thể so sánh hắn nhìn thấy những cái kia Tiêu gia tử đệ đều nhanh được nhiều. Chân Hoàng thể nội tiêu hao chân khí không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm tràn đầy ngưng luyện mấy phần. Hấp thu linh thạch cảm giác quả thực cũng quá tốt, vạn pháp quy nhất quyết cũng quá mạnh, vậy mà có thể để cho ta nhanh như vậy hấp thu linh thạch. Hắn không chút do dự lần nữa nắm lên hai khối hạ phẩm linh thạch, tay trái tay phải đều nắm một khối, đắm chìm ở trong tu luyện. Võ giả cảnh nhất trọng trung kỳ, võ giả cảnh nhất trọng hậu kỳ, võ giả cảnh nhất trọng đỉnh phong. Làm tiêu hao hết gần 30 khối hạ phẩm linh thạch lúc, tựa hồ là nước chảy thành sông giống như, tu vi của hắn ngang nhiên đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng. Vết thương cũng tại vạn pháp quy nhất quyết vận chuyển hạ khép lại hơn phân nửa, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo. Lúc này hắn xa xa nhìn về phía Thanh Vân thành phương hướng, nơi đó là Tiêu gia địa bàn, là hắn đã từng nhận hết cốt nhục, mất đi tất cả địa phương. Tiêu Chính Đức, Tiêu Hành, Tiêu Tuyển, các ngươi những xúc sinh này, chờ đó cho ta. Không dùng đến mấy ngày, ta nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu, để các ngươi Tiêu gia trên dưới, chó gà không tha. Đúng lúc này, nơi xa chỗ rừng sâu truyền đến vài tiếng đệ thấp trò chuyện, đang hướng phía hắn vị trí nhanh chóng tiếp cận. Mẹ nó, tiểu tử kia đến cùng chạy đi đâu? Lục soát một ngày một đêm, liên cái quỷ ảnh đều không thấy được. Mãng ca cũng mất tích, sẽ không xảy ra chuyện đi. Đánh rắm. Mãng ca võ giả cảnh nhị trọng tu vi, có thể xảy ra chuyện gì? Khẳng định là đuổi tới chỗ càng sâu đi. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Gia chủ hạ tử mệnh lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm không thấy phế vật kia, chúng ta đều phải xong đời. Những người này đều là Tiêu gia hộ vệ. Lúc này bọn hắn đang tìm Trần Hoàng cùng Tiêu Mãng tung tích. Những người này, ta vừa mới vẫn còn muốn tìm bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn liền đưa mình tới cửa. Trước đó bị các ngươi như chó đuổi theo chạy, bây giờ ta tu vi tiến nhanh, vừa vặn bắt các ngươi thử một chút đao. Tiếng bước chân cùng âm thanh trò chuyện càng ngày càng gần, những hộ vệ kia hiển nhiên tìm kiếm đã lâu, thể lực tiêu hao rất lớn, tính cảnh giác cũng hàng thấp hơn rất nhiều. Địa phương quỷ quái này liền cái đường đều không có, phế vật kia chạy thế nào rơi. Một gã hộ vệ vừa lúc từ Trần Hoàng ẩn thân cự thạch bên cạnh trải qua. Trần Hoàng từ tảng đá sau bạo khởi, trường đao trong tay đâm thẳng hộ vệ kia cổ họng, trong nháy mắt đem đầu của hắn đánh bay. Địch tập, là Trần Hoàng. Phế vật kia không có chạy. Mấy tên khác hộ vệ cái này mới phản ứng được, nhao nhao rút đao hướng phía Trần Hoàng xuống lại tới. Tiểu tạp trùng, dám giết người của chúng ta, muốn chết. Chương 4, luyện thành thuốc người chương 4, luyện thành thuốc người Trần Hoàng chỉ là một đao đánh tới, lại chém xuống một gã hộ vệ đầu lâu. Cái gì? Không có khả năng. Phế vật này thế nào đột phá tới võ giả cảnh nhị trọng? Còn lại bọn hộ vệ con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt viết đầy hãi nhiên cùng không thể nào hiểu được. Bọn hắn nhớ rõ ràng, hôm qua cái này Trần Hoàng vẫn là thoi thóp phế nhân, ngay cả động đậy đều khó khăn. Thế nào trong vòng một đêm, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi còn tăng vọt tới đáng sợ như vậy tình trạng. Chuyện như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Trần Hoàng nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, trong mắt tràn đầy niềm ai. Một đám ít ngồi đại giếng, có thể nghĩ đến những thứ gì? Đừng hoảng hốt, hắn cho dù là lợi hại, cũng chỉ có một người mà thôi. Chúng ta còn có 5 người cùng tiến lên, loạn đao chém chết hắn. Đúng, cùng tiến lên, vì các huynh đệ báo thù, giết hắn. Còn lại 5 tên hộ vệ lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, trong mắt lộ hung quang, từ phương hướng khác nhau hướng phía Trần Hoàng bộ nhào mà đến. Đối mặt cái này vây kín chi thế, Trần Hoàng lại chỉ là cười không nói, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay tại trước hết nhất vọt tới hai tên hộ vệ đao kiếm sắp ra thân nháy mắt, hắn động. Trường đao trong tay của hắn vẩy lên, trong nháy mắt đâm vào một cái hộ vệ dưới xương sườn. Một gã hộ vệ chỉ cảm thấy dưới xương sườn đau xót, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tơ máu cấp tốc mở rộng, nội tạng hỗn hợp có máu tươi cốt cốt tuôn ra. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Hoàng bước chân không chút gì đình trệ, như cùng ở tại trong đình viện đi bộ nhàn nhã. Cổ tay khẽ đảo, đao quang lại lóe lên, lại làm một quả đầu lâu phóng lên tận trời, không đầu thi thể vẫn vọt tới trước hai bước mới ầm vang ngã xuống đất. Hắn mỗi một cái động tác đều đơn giản chí mạng, không dư thừa chút nào màu sắc rực rỡ. Đó cũng không phải bởi vì kỹ xảo của hắn mạnh bao nhiêu, mà là lực lượng của hắn thật sự là quá mức cường đại. Vẹn vẹn một đao, chính là có thể đem đối thủ trực tiếp chém giết. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, năm tên vây công mà lên hộ vệ, liền đã đều biến thành ngã xuống đất băng lãnh thi thể. Trần Hoàng nhìn xem thi thể trên đất, trong ánh mắt không có chút nào chấn động, dường như chỉ là tiện tay dọn dẹp mấy cái chướng mắt sâu kiến. Tiêu gia nợ, lúc này mới chỉ là bắt đầu, cái này một chút liền lợi tức đều không đủ. Rất nhanh, ta liền sẽ trở lại Tiêu gia, đem các ngươi những xuất sinh này toàn bộ chém giết. Sau đó, hắn tại những hộ vệ này trên thi thể tìm tòi, đem bọn hắn tài vật thu sạch đi. Những hộ vệ này trên người có rất nhiều ngân lượng, đủ để cho chính mình tìm tới một nơi an gia. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thành, Tiêu phủ chỗ sâu, Tiêu Hành đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức quanh người bành trướng như nước thủy triều, mơ hồ có hào quang màu đỏ thắm lưu chuyển. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng mãnh liệt, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha, cha, ta đột phá, võ giả cảnh ngũ trọng, ta đã là võ giả cảnh ngũ trọng. Hắn đối diện Tiêu Chính Đức vuốt râu mà đứng, trong mắt cũng đầy là khó mà che giấu thích thú. Tốt, Hoành Nhi, ngươi quả nhiên không có nhường vi phụ thất vọng. Ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi liền từ võ giả cảnh nhất trọng, một đường thế như trẻ tre, đột phá tới ngũ trọng chi cảnh. Tốc độ như thế, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Thành thế hệ trẻ tuổi, cũng không có người có thể cùng ngươi sánh vai. Bực này thiên phu thực lực, đủ để cho ngươi vững vàng tiến vào Liệt Dương Tông, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng. Tiêu Hành nghe vậy, trên mặt ngạo sắc càng đậm, dường như đã thấy chính mình bái nhập Liệt Dương Tông, trở thành nhân thượng chi nhân cảnh tượng. Nhưng lập tức, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia không kịp chờ đợi. Cha, tên phế vật kia Trần Hoàng đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Ta không chờ được, ta hiện tại liền muốn giết hắn, dùng máu của hắn cho ta võ đạo chi lộ khai quang tế cờ. Ta muốn nhìn tận mắt hắn tắt thở, khả năng giải mối hận trong lòng ta. Vừa nghĩ tới Trần Hoàng, Tiêu Hành liền sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Dù sao cái này ngũ hành chi thể chính là hắn đoạt tới, cũng không phải là của mình. Tiêu Chính Đức nghe vậy, ngữ khí trầm ngưng nói: Hoành Nhi, việc này gấp không được, ngươi tuyệt đối không thể hiện tại liền giết hắn. Vì sao? Tiêu Hành mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng không kiên nhẫn, hắn chính là một cái phế vật mà thôi, giết liền giết, còn có cái gì cố kỵ? Tiêu Chính Đức dạo bước tiến lên, hạ giọng nói: Ngươi có chỗ không biết, kia ngũ hành chi thể mặc dù đã cấy ghép tới trong cơ thể ngươi, nhưng chung quy là ngoại lai chi vật. Một năm qua này, vi phụ bí mật quan sát, phát hiện nó cùng thân thể ngươi dung hợp cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, mơ hồ có một tia cực nhỏ bài xích cảm giác. Cái này tạm chủng quả nhiên cùng mẹ hắn như thế, đều là tiện chủng, mãi mãi cũng không khiến người ta an phận. Tiêu Hành mắng. Tiêu Chính Đức không có trả lời, nói tiếp tới: Mặc dù trước mắt ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, tương lai ngươi xung kích cảnh giới cao hơn lúc, sợ thành họa lớn trong lòng. Nếu là liền tiếp tục như vậy, thậm chí khả năng phản phệ thân. Tiêu Hành sắc mặt hơi đổi một chút, vô ý thức nội thị bản thân. Trải qua phụ thân một nhắc nhở như vậy, hắn xác thực phát hiện, thể nội thỉnh thoảng luôn có cảm giác không khỏe truyền đến. Cha, vậy ta đây nên làm thế nào cho phải? Hắn trong giọng nói mang tới vẻ lo lắng. Tiêu Chính Đức trong mắt hàn quang lóe lên, lộ ra một vẻ tàn nhẫn mà chắc chắn nụ cười. Vi phụ sớm đã suy nghĩ chu toàn. Bình thường phương pháp, tự nhiên khó mà trừ tận gốc cái này tiên thiên thể chất mang tới bại xích. Nhưng nếu mời được một vị cao minh luyện dược sư, lấy phế vật kia huyết đục thần hồn làm dẫn, dựa vào mấy chục loại chân quý dược liệu, đem hắn sinh sinh luyện thành một lọ thuốc người. Đến lúc đó, người ăn vào thuốc này, liền có thể hoàn mỹ dung hợp ngũ hành chi thể, lại không hậu hoạn. Không những như thế, cử động lần này càng có thể cực lớn tẩm bổ ngươi căn cốt thần hồn, để ngươi con đường tu hành càng thêm thông thuận, căn cơ viễn siêu cùng thế hệ. Tiêu Hành nghe xong, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra tham lam mà vẻ hưng phấn. Cha, không hổ là ngươi a, ta liền muốn không ra như thế biện pháp tốt. Dạng này đã có thể hoàn toàn trừ tận gốc thai hoàng ẩm, lại có thể giúp ta tu vi phóng đại, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Phế vật kia có thể trở thành ta đăng lâm võ đạo đỉnh phong đá cây chân, cũng coi là hắn đời này lớn nhất tạo hóa. Nguyên lai, Tiêu Chính Đức cũng không phải là mềm lòng, muốn thả Trần Hoàng một con đường sống, mà là muốn trực tiếp đem hắn luyện thành thuốc người. Cha, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta khi nào động thủ? Đi tìm người nào luyện dược sư? Tiêu Chính Đức tính trước kỹ càng, cười nhạt một tiếng, yên tâm, vi phụ sớm đã phái người đi mời. Người này mặc dù tính tình cổ quái, tham tài bất lợi, nhưng một tay luyện dược chi thuật, nhất là bực này thiên môn tà dị đang ăn dược, có thể xưng Thanh Vân Thành nhất tuyệt. Tính toán giờ, chậm nhất ngày mai hoàng hôn, hắn liền có thể đến ta tiêu phủ. Đến lúc đó, chính là phế vật kia vật tận kỳ dụng thời điểm. Cùng lúc đó, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi gấp rút mà bối rối tiếng bước chân. Gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Tiêu Chính Đức hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành một tia băng hàn. Đội cái gì? Trời sập phải không? Nhanh lên nói cho ta rõ. Hộ vệ kia dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đầu cơ hồ muốn vùi vào trong đất. Là Trần Hoàng tên phế vật kia, hắn chạy mất. Tiêu Chính Đức trên mặt thông dong trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại khó có thể tin tức giận. "Chạy, ngươi lặp lại lần nữa. Một cái tu vi mất hết, gãy chân phế vật, các ngươi mười mấy người trông coi, vậy mà để hắn chạy." Chương 5, Huyền Âm Công chương 5, Huyền Âm Công các ngươi đều là làm ăn gì? Toàn bộ đều là một chút đồ vô dụng. Hộ vệ kia bị cái này kinh khủng uy áp cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích, gia chủ bất giận. "Bất giận a? Chúng ta đêm qua phát hiện hắn không thấy sau, lập tức liền đuổi theo ra đi, Mãng Ca cũng tự mình dẫn người truy vào trên núi. Nhưng bây giờ trời đều đã sáng, bọn hắn một cái cũng chưa trở lại." "Chó má." Tiêu Chính Đức căn bản không tin, giận quá thành cười, thanh âm lại lạnh lẽo thấu xương. "Tiêu Mãng võ giả cảnh nhị trọng tu vi, mang theo mười mấy người, truy một cái tàn phế phế vật, sẽ về không được. Ta nhìn chính là các ngươi đám phế vật này hành sự bất lực, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, trốn tránh trách nhiệm." Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn sát cơ bùng lên, không có dấu hiệu nào đột nhiên một trường vô ra. Một cỗ bàng bạc chân khí ầm vang bộc phát, như là vô hình tự truy, mạnh mẽ nện ở hộ vệ kia ngực. Hộ vệ kia bị nện phun ra hỗn tạp nội tạng khối vụn máu tươi, lập tức mềm mềm trượt xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Tiêu Chính Đức nhìn cũng không nhìn cỗ kia cấp tốc thi thể lạnh băng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lửa giận bừng bừng trong mắt thiêu đốt. Hắn đột nhiên chuyển hướng bên ngoài phòng, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào ghét. "Người tới, đều bỏ tới đây cho lão tử. Lập tức triệu tập tất cả nhân thủ, tìm kiếm cho ta. Coi như đem Thanh Vân Thành xung quanh tất cả sơn cho ta lật qua, cũng nhất định phải đem Trần Hoàng tên tiểu tạp chủng kia bắt về cho ta. Liền xem như hắn chết, cũng phải đem thi thể của hắn cho lão tử mang về." Vứt bỏ những cái kia tiêu ra hộ vệ sau, Trần Hoàng không dám có chút ngừng, một đường lại chạy trọn vẹn 200 dặm gặp gành đường núi. Đường núi dốc đứng, dầm dạm bấy dập trong gai, nhiều lần hắn đều suýt nữa trượt chân lăn xuống vách núi. Nếu không phải hắn đã bước vào võ giả cảnh, thể nội có chân khí lưu chuyển không thôi, sợ rằng sẽ tươi sống mệnh chết tại cái này hoang sơn dã linh bên trong. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn ám trầm, hắn mới dựa lưng vào một khối băng lãnh nham thạch, từng ngụm thở hổn hển. Chỉ thấy nơi xa chân núi, lờ mờ có thể thấy được điểm điểm đèn đuốc hội tụ, phát họa ra một mảnh tiểu trấn hình dáng. Nơi này đã vượt xa khỏi Thanh Vân Thành quản hạt khu vực. Tiêu gia thế lực lại là hung hăng ngang ngược, bàn tay đến lại dài, cuối cùng cũng chỉ là một thành chi địa đầu xa. Mảnh này tiểu trấn đã là một ngôi nhà khác tộc Hoa gia phạm vi thế lực, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc Tiêu gia người tiến vào nơi này. Chạy trốn tới nơi này, cuối cùng là có thể tạm thời an toàn, không cần lại thời khắc nơm nớp lo sợ, lo lắng truy binh từ trên trời giáng xuống. Hắn tìm một gian quán trọ, thanh toán bạc, trên giường ngủ thật say. Cái này một giấc hắn ngủ thật say, nhưng cũng cực không an ổn. Trong động, mẫu thân trước khi lâm trung tái nhợt mà từ ái khuôn mặt, Lý Thúc tự bạo lúc kia quyết tuyệt ánh mắt, Tiêu Chính Đức phụ tử giữ tợn sắc mặt. Vô số hình tượng xen lẫn quấn quanh, kỳ quái. Thẳng đến ngày kế tiếp giờ ngọ, quán trọ nhân viên gõ cửa trả phòng, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận cũng không bất cứ động tĩnh gì thường nào sau, mới yên tâm ra quán trọ. Lấy chính mình bây giờ võ giả cảnh nhị trọng không quan trọng tu vi, mong muốn đối kháng toàn bộ Tiêu gia, không khác lấy trứng chọi đá. Ngay cả Tiêu Tuyển thực lực đều đã là võ giả cảnh tam trọng, mà Tiêu Hành thì là võ giả cảnh ngũ trọng. Nghe nói Tiêu Chính Đức thực lực càng cường đại hơn, đã là võ giả cảnh bát trọng thực lực, chính mình căn bản không phải một chiêu chi địch. Tới ban ngày, hắn mới có thời gian đánh giá đến tòa này tiểu trấn. Tòa này tiểu trấn tên là Thanh Mục Trấn, trong trấn đường đi chật hẹp, lộ diện từ đá vụn lát thành, tràn đầy một loại chất phát sinh cơ. Nơi đây võ giả số lượng kém xa Thanh Vân Thành, tu vi cũng phổ biến không cao. Ngẫu nhiên cảm giác được mấy cái khí tức hơi mạnh chút, cũng bất quá võ giả cảnh tam tứ trọng dáng vẻ. Hắn lại bốn phía đi lòng vòng sau, chính là về tới trước đó khách sạn, lại tụt một ngày tiền phòng. Tiếp lấy, hắn cầm lấy một cái túi, đem đồ vật bên trong đều đổ ra. Bên trong ngoại trừ vụ bật lẻ thẻ một chút bạc vụn đồng tiền bên ngoài, bắt mắt nhất chính là kia một đống nhỏ hạ phẩm linh thạch, cùng hai quyển hơi có vẻ cổ xưa sách mộc tử. Không nghĩ tới a, những người này trên người linh thạch cộng lại có hơn 100 khối. Những linh thạch này đầy đủ hắn trèo chống một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào kia hai quyển sổ bên trên. Một bảng trên bìa viết Huyền Âm Công ba cái cổ phát chữ lớn, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ ghi chú hoàng cấp nhị phẩm. Một quyển khác thì là Kim Cương quyển ghi chú hoàng cấp tam phẩm. Công pháp, võ kỹ. Trần Hoàng trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên, hô hấp đều biến có chút gấp rút. Tại Tiêu gia, hắn tuy là trên danh nghĩa thiếu gia, kỳ thực địa vị liền có chút được sủng ái nô bộc cũng không bằng. Đừng nói tiếp xúc công pháp võ kỹ, ngay cả cơ bản nhất tài nguyên tu luyện đều chưa hề được phân phối qua. Hắn chỗ biết, chỉ có quyển kia đê đẳng nhất thuần dương công, vẫn là trước mấy ngày giết người được đến. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có mẫu thân lưu cho hắn bản pháp quy nhất quyết. Bây giờ, cái này hai quyển sổ đối với hắn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là bảo vật vô giá. Huống chi, bản pháp quy nhất quyết tương đại, đang cần không ngừng thôn vệ, dung luyện càng nhiều công pháp đến lớn mạnh tự thân. Quá tốt rồi, thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đầu tiên cầm lấy quyển kia Huyền Âm Công khoanh chân ngồi ở trên giường, cẩn thận lật xem. Cái này Huyền Âm Công chính là hoàng cấp nhị phẩm công pháp, so thuần dương công cao hơn nhất phẩm, đi chính là âm nhu kéo dài con đường, cùng thuần dương công cương mãnh hừng hực hoàn toàn tương phản. Hắn từng chữ từng câu nghiên cứu, đem hành khí lộ tuyến, tâm pháp yếu quyết một mực nhớ kỹ. Chờ xác nhận hoàn toàn ghi lại không sơ hở sau, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, nín hơi ngưng thần, bắt đầu vận chuyển bản pháp quy nhất quyết. Công pháp một khi thôi động, trong cơ thể hắn kia nguyên bản bình thản vận chuyển chân khí trong nháy mắt biến sinh động. Hắn dựa theo Huyền Âm Công vận chuyển lộ tuyến, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến một sợi chân khí, thử nghiệm dựa theo đặc biệt tinh mạch lộ tuyến vận hành. Mới đầu, cái này sợi thuộc về huyền âm công âm nhu chân khí cùng chân khí trong cơ thể hắn lộ ra không hợp nhau, thậm chí mơ hồ truyền đến một tia nhỏ xíu bài xích cùng xung đột cảm giác, như là muốn đánh nhau đồng dạng. Nhưng mà tại vận chuyển một chu thiên sau, vạn pháp quy nhất quyết buộc phát ra hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem tia sợi huyền âm chân khí thôn phệ đi vào. Trần Hoàng chỉ cảm thấy vùng đan điền hơi chấn động một chút, một cỗ băng hàn cùng nóng rực xen lẫn kỳ dị cảm giác trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Tia huyền âm công tinh yếu đáo nghĩa bị vạn pháp quy nhất quyết điên cuồng hấp thu, dung hợp. Vạn pháp quy nhất quyết vận chuyển quy tích bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, biến càng thêm phức tạp, càng thêm huyền ảo. Sinh ra chân khí, dường như cũng nhiều một tia kéo dài âm nhu đặc tính, cương nhu cùng tồn tại, biến càng thêm cô đọng cùng cường hành. Một môn công pháp mới ra đời. Môn công pháp này dung hợp hai loại công pháp đặc điểm, một âm một dương, như là một vòng âm dương ngư đồng dạng, ở trong cơ thể hắn không ngừng xoay tròn. Chương 6, công pháp dung hợp chương 6, công pháp dung hợp tiếp lấy, trong cơ thể hắn kia hai luồng chân khí trong đan điền kịch liệt va chạm lên, ngưng tụ thành một cái xoay chậm chậm âm dương ngư đồ án. Bước đồ này án cũng không phải là đứng im, mà là một loại huyền ảo không hiểu cân bằng. Trong âm có dương, trong dương có âm, lẫn nhau giao hòa, sinh sôi không ngừng. Trần Hoàng nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, cả người đều ngây dại. Trời a, đây là tình huống như thế nào, quả thực quá huyền ảo. Ở trong cơ thể hắn phát sinh loại biến hóa này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn chưa từng nghe nói qua, có ai trong đan điền sẽ xuất hiện dị tượng như thế. Giờ phút này, hắn trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển chân khí, cũng lặng yên phát sinh biến hóa, kia chân khí không còn là đơn nhất màu trắng mà là bày biện ra một loại hắc bạch xen lẫn chi sắc. Chân khí màu đen âm hàn kéo dài, chân khí màu trắng nóng bỏng cứng mãnh. Hai loại chọi nhau thuộc tính dường như ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, bao dung ở cùng nhau. Trần Hoàng sửng sốt nửa ngày, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn thử nghiệm vận chuyển cỗ này hoàn toàn mới chân khí, chỉ cảm thấy tâm niệm vừa động, chân khí tựa như cánh tay sai bảo. Đồng thời, cỗ này chân khí cương nhu cùng tồn tại, có thể tùy thời chuyển hóa phong cách, uy lực dường như so trước kia càng thêm cường đại. Mặc dù không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn luôn cảm giác loại tình huống này với hắn mà nói có ích vô hại. Thôn vệ xong công pháp sau, hắn ngược lại đi xem kim cương quyền bí tịch. Môn quyền pháp này chính là hoàng cấp tam phẩm võ kỹ, đi là cương mãnh bá đạo đường đi. Đấm ra một quyền, như là kim cương đồng dạng có thể khai sơn phá thạch. Hắn cẩn thận đọc qua bí tịch, đem mỗi một chiêu mỗi một thức động tác yếu lĩnh đều một mực nhớ kỹ. Đợi đến xác nhận lại không bỏ sót sau, hắn đứng người lên, sải bước đi ra ngoài. Thanh một chấn bốn bề toàn núi, có thật nhiều đất trống có thể tu luyện. Đây là lần thứ nhất hắn tu luyện võ kỹ, hắn còn có chút hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, triển khai kim cương quyền thức mở đầu, điều động chân khí toàn thân thi triển quyền pháp. Mới đầu, động tác của hắn còn có chút không lưu loát cứng ngắc, ra quyền thời điểm luôn luôn không cách nào phát huy ra uy lực. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, không tức giận chút nào, chỉ là một lần lặp đi lặp lại luyện tập, trải nghiệm lĩnh ngộ. Thời gian dần qua, động tác của hắn biến lưu loát, quyền phong gào thét, mang theo đạo đạo kình phong. Đúng. Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, hữu quyền lôi cuốn lấy hắc bạch khí lưu mạnh mẽ quanh ra, nện ở một khối cao cỡ nửa người màu nâu xanh trên sân nham. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, kia nham thạch mặt ngoài lại bị nện đến lom xuống dưới một khối, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Trần Hoàng thu hồi nằm đấm, nhìn xem quyền kia ấn, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cái này kim cương quyền quả nhiên lợi hại. Ta mới vừa vận nhập môn, liền có uy lực như thế. Nếu là luyện tới đại thành, phối hợp chân khí của ta, uy lực tất nhiên càng mạnh. Trong lòng của hắn phấn chấn, càng không chậm trễ, tiếp tục đắm chìm ở quyền pháp trong tu luyện, không ngừng phỏng đoán, không ngừng ra quyền. Lại là một quyền giết ra, quyền phong gào thét, mạnh mẽ đện ở bên cạnh một gốc to cỡ miệng chén gỗ chắc trên cành cây. Cây kia làm lại ứng thanh mà đứt, nửa khúc trên tán cây ẩm vàng sụp đổ, dơ lên một mảnh bụi đất. Trần Hoàng thu quyền mà đứng, nhìn xem kia chỉnh tề đứt gãy, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn tinh tường nhớ kỹ, mong muốn như thế dứt khoát cắt ngang như vậy phẩm chất gỗ chắc, ít ra cần 8000 cân trở lên kinh khủng lực đạo. Mà 8000 cân lực đạo, cái này bình thường là võ giả cảnh tứ trọng cường giả khả năng có nhục thân lực lượng. Có thể hắn rõ ràng mới võ giả cảnh nhị trọng, bình thường tới nói chỉ có thể có 2000 cân lực lượng, hắn thấy căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ nói, là kim cương quyền nguyên nhân sao? Hắn lập tức nghĩ đến môn này cương mạnh bá đạo quyền pháp, nhưng lập tức lại lắc đầu. Không đúng, kim cương quyền tuy là hoàng cấp tam phẩm võ kỹ, có thể tăng phúc lực đạo, nhưng là tuyệt không có khả năng đem 2000 cân lực đạo biến thành 4000 cân lực đạo. Hắn nội thị bản thân, cảm thụ được vùng đan điền kia xoay chậm chậm, huyền ảo vô cùng hắc bạch luồng khí xoáy, dường như minh bạch cái gì. Là nó, là vạn pháp quy nhất quyết. Là nó đem thuần dương công cùng huyền âm công hai loại thuộc tính hoàn toàn tương phản, thậm chí lẫn nhau xung đột công pháp cưỡng ép dung hợp. Âm dương giao hội, cương nhu cùng tồn tại, chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau suy yếu, ngược lại sinh ra một loại kỳ dị thủy biến, bộc phát ra viễn siêu đơn nhất công pháp uy năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Hoàng trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt lên, một cỗ khó nói lên lời hưng phấn cùng hào hùng từ đáy lòng mãnh liệt mà ra. Vạn pháp quy nhất quyết nghịch thiên chỗ, vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái này không chỉ là một môn có thể thôn vệ công pháp pháp quyết, càng có thể đem khác biệt công pháp đặc tính hoàn mỹ dung hợp, sinh ra một cộng một lớn xa hơn hai chất biến. Nếu ta có thể không ngừng thôn vệ, dung hợp càng nhiều mạnh hơn công pháp, vậy ta sẽ có bao nhiêu mạnh? Một cái vô cùng mê người ý niệm tại trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Báo thủ tiêu ra, sẽ không còn là xa không thể chạm hy vọng xa vời, rất nhanh liền có thể biến thành sự thật. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, chuyên tâm dùng báo tu luyện. Trong nháy mắt, chính là hai ngày trôi qua. Hai ngày này bên trong, Trần Hoàng đắm chìm trong kim cương quyền trong tu luyện, khát nước liền uống nước suối, đói bụng liền ăn quả dại đỡ đói. Mệt mỏi vây lại, hắn tìm một chỗ sơn động, mê man ngủ mất. Hắn bẩn thỉu, quần áo tả tơi, trên thân dính đầy bùn đất cùng bụi cỏ, hiển nhiên một cái ngăn cách dã nhân. Một ngày này, Trần Hoàng đang đắm chìm kim cương quyền trong tu luyện. Một cỗ cực kỳ nhỏ tiếng thở dốc xen lẫn trong tiếng gió, từ phía sau trong rừng rậm truyền đến. Cùng lúc đó, cỗ hơi thở ngang ngược như là như thực chất áp bách mà đến, nhường hắn lông tơ đứng đấy. Có cái gì tại ta đằng sau? Trần Hoàng trái tim đột nhiên co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức tránh đi. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh như là như đạn pháo từ vọt mạnh mà đến, đem trước mặt hắn khối cự thạch này trực tiếp đụng nát. Chỉ thấy một đầu hình thể to con màu xanh đen yêu châu đang đứng thẳng người lên, lớn chừng miệng chén móng mạnh mẽ đạp đất mặt, giơ lên một mảnh bụi đất. Nó toàn thân bao trùm lấy dày đặc lân phiến, một đôi cự giác vốn lượn như trăng, nhu nhãn có như chuông đồng lớn nhỏ, tản ra hung lệ khí tức. Cái này lại là một đầu yêu thú, Thanh Lân yêu nhu. Yêu thú chính là có tu vi gia thú, thực lực rất mạnh, cùng võ giả tương xứng. Đầu này yêu châu thực lực liền đã đạt đến võ giả cảnh tam trọng, hơn nữa da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, tại đồng bậc yêu thú bên trong lấy khó chơi chứ danh. Trần Hoàng xem ra là ngộ nhập lãnh địa của hắn, bởi vậy bị hắn để mắt tới. Kia Thanh Lân yêu nhu một kích đục không, dường như càng thêm nổi giận. Nó móng sau đột nhiên đạp, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Trần Hoàng cuồng mãnh va chạm mà đến. Dọc đường bụi cây cây nhỏ bị nó tùy tiện đụng gãy nghiền nát, có cố không thể ngăn cản chi thế. Nếu là bị chính diện đụng trúng, hậu quả khó mà lường được. Trần Hoàng chẳng những không có lui lại, ngược lại hít sâu một hơi, đã vận hành lên kim cương quyền. Hắn hưu quyền lôi cuốn lấy 8000 cân tự lực, ngang nhiên đón lấy kia đối công kích mà đến kinh khủng sừng châu. Thanh Lân yêu nhu chỉ có 6000 cân lực đạo, bị Trần Hoàng một quyền này đánh đầu váng mắt hoa. Trần Hoàng bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, tay trái rút ra bên hông trường đao, bổ về phía yêu châu tráng kiện cái cổ. Lưỡi đao chém vào cứng cỏi da châu bên trong, chém vào máu tươi vẩy ra. Chương 7, giết yêu nhu chương 7, giết yêu nhu nhưng mà, cái này Thanh Lân yêu nhu phòng ngự thực sự quá mức cường hãn, Trần Hoàng cái này vội vàng một đao, lại chưa thể đem nó đầu lâu trực tiếp chém xuống. Thanh Lân yêu nhu hung tính, ngược lại bị kích phát. Nó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, nhấc lên móng trước, mạnh mẽ hướng phía Trần Hoàng vào đầu đập xuống. Lần này khoảng chừng 7000 cân lực đạo, đủ để đem Trần Hoàng dẫm thành thịt nát. Trong lúc nguy cấp, Trần Hoàng gặp nguy không loạn, lần nữa ngưng tụ chân khí tại trên nắm tay. Hắn lại là một quyền phong gào thét, lại mơ hồ mang theo phong lôi chí thanh. Xuất sinh, đi chết đi. Một quyền này, mạnh mẽ thẳng hướng vừa mới yếu hại. Quyền kinh thấu xương mà vào, trong nháy mắt làm vỡ nát yêu nhu cổ. Thanh Lân yêu nhu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, trong mắt hung quang cấp tốc tan rã. Sau một khắc, nó chính là hoàn toàn chết đi. Trần Hoàng đứng tại chỗ kịch liệt thở hào hẹn, nhìn xem trên mặt đất yêu nhu thi thể, hắn trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ, nhưng càng nhiều thì là hưng phấn. Không nghĩ tới, ta vậy mà có thể một mình đánh giết một đầu võ giả cảnh tam trọng yêu thú. Chỉ sợ ngay cả Tiêu Tuyển cũng không làm được đến mức này a. Hắn bình phục một chút khí tức, đi ra phía trước, bắt đầu xử lý cỗ này chân quý yêu thú thi thể. Yêu nhu lân giáp, sừng châu, yêu hạch đều là đáng tiền vật liệu, huyết nục cũng ẩn chứa linh khí, không thể lãng phí. Hắn cầm lấy nguyên một đám túi, đem trong đó thứ đáng giá đều đổ xuống, lại cong lên thi thể, đi tới một chỗ trong sân động. Hắn dùng nhánh cây dựng lên một cái đơn sơ giàn nướng, từ bên hông rút ra trường đao, cắt lấy yêu nhu chân sau bên trên một miếng thịt, dùng góc nhọn nhánh cây xuyên tốt, gác ở trên lửa. Hỏa diễm liếm láp lấy đỏ tươi khối thịt, phát ra tư tư tiếng vang, dầu chân không ngừng nhỏ xuống, tản mát ra nguyên thủy mùi thịt. Hắn không có muối, càng không có cái khác bất kỳ gia vị. Cắn một cái, Trần Hoàng trong mắt tất cả đều là thỏa mãn cảm giác. Nóng hổi nước thịt tại trong miệng nổ tung, mang theo một cỗ giá tính hương khí, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Mùi vị kia, quả thực cũng quá hương. Tại Tiêu gia những năm kia, hắn đừng nói yêu thú thịt, ngay cả bình thường nhất thịt heo đều khó gặp. Mỗi ngày đồ ăn, phần lớn là chút cơm thừa canh cạn, thậm chí là thiêu rơi đồ ăn. Chỉ có mẫu, hoặc là Lý Thúc bước lên phong hiểm đưa tới chút đồ ăn lúc, hắn khả năng nếm đến bình thường đồ ăn là mùi vị gì. Rất nhanh, dạng này một đầu yêu nhu thịt, lại là liền bị hắn ăn không còn một mảnh, chỉ còn lại có trắng bóng không xương. Võ giả lượng cơm ăn cùng người bình thường không giống, bọn hắn tiêu hóa tốc độ cực nhanh, một bữa ăn 10000 cân đồ vật đều không là vấn đề. Cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, như thế thoải mái, như thế không hề cố kỵ ngoạm miếng thịt lớn. Ăn xong là ẩn chứa linh khí yêu thú thịt. Ăn xong đầu này yêu nhu sau, Trần Hoàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tự trong bụng bay lên, cấp tốc chạy khắp toàn thân. Yêu thú này máu thịt bên trong ẩn chứa bàng bạc tinh khí, xa không phải bình thường dã thú có thể so sánh. Cỗ này tinh khí đang không ngừng bị thân thể của hắn luyện hóa hấp thu, hóa thành linh khí tẩm bổ thân thể của hắn. Hắn quanh chân ngồi xuống, đem còn lại mấy chục khối hạ phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra, toàn lực vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết công pháp một khi thôi động, những cái kia linh thạch linh khí tuôn ra nhập trong cơ thể hắn, thẳng tắp phóng tới võ giả tam trọng hàng rào. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Giờ phút này, tu vi của hắn đã đột phá đến võ giả cảnh tam trọng. Toàn bộ đột phá quá trình nước chảy thành sông, không có chút nào vướng víu. Hắn vô ý thức nắm chặt hữu quyền, hướng phía bên cạnh vách đá đấm ra một quyền. Sau một khắc, một cái sâu đạt nửa thước quyền ấn liền là xuất hiện ở trên thạch bích. Nhìn xem kia kinh khủng quyền ấn, Trần Hoàng trong mắt bộc phát ra khó có thể tin vui mừng như điên. Bình thường võ giả cảnh tam trọng, bọn hắn lực lượng bình thường tại 4000 cân tả hữu. Thiên phú dị bẩm người, có thể đạt tới 5-6000 cân liền đã là cực hạn. Mà hắn vừa mới đột phá, tiện tay một quyền liền có vạn cân cự lực. Nếu là mình vận dụng kim cương quyền, thực lực chỉ sợ đủ để cùng võ giả cảnh ngũ trọng cường giả đối kháng. Mà Tiêu Hành thực lực, bất quá cũng là vừa mới đột phá tới võ giả cảnh ngũ trọng mà thôi. Trần Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào xa xôi Thanh Vân thành phương hướng. Tiêu Hành, hiện tại ta thực lực đã đủ để cùng ngươi đối kháng. Ngươi chờ đó cho ta, không bao lâu, ta liền sẽ trở lại Tiêu gia, lấy ngươi mạng chó, đem ta ngũ hành chi thể vào lại. Cái này Thanh Lân yêu nhu tuy chỉ là võ giả cảnh tam trọng yêu thú, nhưng một thân là bảo. Mình đã đem thịt tan làm, nhưng là còn có da trâu, sừng trâu, yêu hạch những vật này, hẳn là có thể đổi không ít linh thạch. Hắn thuần thục vung đao, đem lân giáp cả trường lột bỏ, lại đem sừng trâu tận gốc chém xuống, cuối cùng cạy mở xương đầu, lấy ra yêu hạch. Làm xong đây hết thảy, hắn đem những tài liệu này đóng gói chói tốt, gánh tại trên vai, nhanh chân hướng phía Thanh Mục trấn phương hướng đi đến. Ai, nếu là ta có thể có một cái túi đựng đồ liền tốt, dạng như vậy ta cũng không cần phiền toái như vậy. Túi chứa vật chính là một loại không gian vật chứa, rất nhỏ một cái túi, có thể thu nạp lớn hơn tự thân mấy trăm lần đồ vật trong đó. Ngoại trừ Tiêu ra mấy vị kia thiếu ra bên ngoài, hắn còn không có tại trên thân người khác nhìn thấy qua túi chứa vật. Không biết rõ túi chứa vật bao nhiêu tiền một cái, ta đến lúc đó khẳng định phải mua một cái mới được. Hắn con cái này trói đồ vật đi tại Thanh Mục trấn trên đường phố, lập tức đưa tới không ít người qua đường chú ý rất nhanh, tiếng bàn luận xôn xao liền tại chung quanh hắn vang lên. Đây không phải là Thanh Lân yêu nhu sừng cùng ra sao? Tiểu tử này nhìn xem rất là lạ mặt, tuổi còn trẻ, làm sao có thể săn giết loại cấp bậc này yêu thú? Ngươi nhìn hắn toàn thân rách tung toé, cùng cái dã nhân dường như, nơi nào có một chút võ giả phong phạm. Ta xem là đi cái gì phân chó bậc khí, nhặt được người khác đồ không cần. Không thể nói như vậy, cũng có thể là chỗ người khác. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong đó có mấy người trong mắt tràn đầy tham lam. Tiểu tử này thứ ở trên thân có thể đáng tiền, đoạt hắn, chúng ta mấy cái đủ để vào thành tiêu sái một hồi. Rất nhanh, ba người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, xếp thành một hàng, vừa lúc ngăn khuất Trần Hoàng tiến lên trên đường. Cầm đầu là cái trắng hán, hắn quanh tay, cái cằm có chút nâng lên, ngựa khí mang theo vài phần ngang ngược. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." Trần Hoàng bước chân dừng lại, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía cản đường ba người. Trắng hán kia bị nhìn thấy nao nao, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm càng đề cao mấy phần. "Nói ngươi đâu? Trên lưng ngươi những vật này, từ đâu tới?" Bên cạnh hắn một cái người kia cười hắc hắc, "Cái này còn phải hỏi?" Nhìn hắn dạng nghèo kiết sắc này, khẳng định là trộm được đồ vật, chạy chỗ này thủ tiêu tàng vật tới. "Tiểu tử, thức thời một chút, đem tang vật giao ra." Mấy ca liền làm như không nhìn thấy. "Không phải ngươi sẽ biết tay chung quanh người xem náo nhiệt đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước, sợ bị thay bay vạ gió. Tại cái này Thanh Mục trấn, lấy mạnh hiếp yếu, cướp đoạt tài nguyên chuyện cũng không hiếm thấy. Trên thương mang đại lục, võ đạo vi tôn, cường giả vi tôn, kẻ yếu rất dễ dàng liền bị người bóc lột. Một cái thiếu niên áo quần lam lũ, có một đống có giá trị không nhỏ yêu thú vật liệu, tại có ít người trong mắt, quả thực chính là một khối hành tẩu thịt mỡ. Tựa như là trẻ con cầm vàng qua phố xá sớm ớt." Chương 8, Triệu Thạch chương 8, Triệu Thạch ba người này mục đích, đồ đần đều có thể nhìn ra. Đơn giản chính là cảm thấy Trần Hoàng dễ khi dễ, muốn cướp Trần Hoàng mà thôi. Cái gì đoạt lại tăng vật, đều là mượn cớ. Trần Hoàng lạnh lùng nhìn xem ở giữa cái kia chẳng hán, "Ta khuyên ngươi vẫn là rời đi à, không muốn không biết tốt xấu." "Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống án." Bên cạnh người kia nghe răng cười một tiếng, vượt lên trước nổi lên, một quyền trực đảo Trần Hoàng mặt. Trần Hoàng không tránh không né, hữu quyền lôi cuốn lấy vạn cân cự lực, ngang nhiên đánh tới. Hai cái nắm đấm đụng thẳng vào nhau, người cao gầy nắm đấm tính cả toàn bộ cánh tay xương cốt, đều bị Trần Hoàng một quyền này đánh cho đứt thành từng khúc. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. "Đại ca, tay của ta bị hắn cắt ngang." Cơ hội trong cùng một lúc, Trần Hoàng tay trái đã rút ra trường đao, hướng bên phải cái kia đồng bọn đánh tới. Một tên khác đang chuẩn bị nhào tới đồng bọn, chỉ cảm thấy vai phải mát lạnh, toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức phát ra như rết heo chu lên, ngã xuống đất điên cuồng lăn lộn. "Đại ca, tay của ta cũng bị hắn chặt đứt." Ở giữa cái kia tên là thủ tráng hắn giờ phút này vừa mới vung ra nắm đấm, mạnh mẽ cứng lại ở giữa không trung. Trơ mắt nhìn xem hai người đồng bạn tại trong điện quang hỏa thạch bị phế sạch, trong lòng của hắn đã tràn đầy vô tận sợ hãi. Nhưng mà, hắn không ra quyền, không có nghĩa là Trần Hoàng sẽ không ra quyền. Hắn hưu quyền lần nữa vung ra, vẫn như cũng là đơn giản trực tiếp một quyền. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực đánh tới, hắn mắt tối sầm lại, đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Bất quá trong nháy mắt, ba tên ý đồ cướp bóc võ giả đều bị phế. Trần Hoàng không có lưu tình chút nào, trên người bọn hắn lục lọi lên, muốn xem bọn hắn có hay không thứ gì đáng tiền. Bất quá bọn hắn thật sự là quá nghèo khó, Trần Hoàng ngoại trừ một chút ngân phiếu bên ngoài không có cái gì tìm ra đến. 1000 lượng bạc có thể đổi 10 lượng hoàng kim, 10 lượng hoàng kim có thể đổi một khối hạ phẩm linh thạch. Những này ngân phiếu cộng lại cũng liền mấy trăm lượng bạc ngân, liền một khối hạ phẩm linh thạch đều đổi không đến. Trung quanh những cái kia nguyên bản mang theo khinh miệt người qua đường, giờ phút này tất cả đều đổi lại một bộ kính ý thần sắc. Ánh mắt của bọn hắn né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Loại này bị kính ý cảm giác, nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời thoải mái. Tại Tiêu gia những năm kia, hắn nhận hết bạc nhãn, bị coi là có thể tùy ý trà đạp phế vật, rắc rưởi. Chưa từng có qua bị người con mắt nhìn nhau, càng đừng đề cập như thế kính ý thời khắc. Bây giờ, hắn rốt cục bằng vào lực lượng của mình, đường đường chính chính đứng ở chỗ này, dùng thực lực thắng được tôn trọng. Hắn, Trần Hoàng, rốt cục hoàn toàn thoát khỏi phế vật danh hiệu, đi lên con đường cường giả. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Vị công tử này có thể dễ dàng lấy một địch ba, quả thật là bản lĩnh bất phàm. Đám người nhao nhao nhường ra một lối đi, một vị người mặc trang phục màu xanh nam tử từ trong đó đi ra. Hắn nhìn ước chừng 20, khuôn mặt tuấn lãng, quanh thân tản mát ra khí tức cường đại. Gặp hắn xuất hiện, trung quanh nhao nhao vang lên kinh hô đàm phán hòa bình bàn luận âm thanh. Là Triệu đội trưởng. Triệu đội trưởng vậy mà tới. Triệu Thạch đi đến Trần Hoàng trước mặt, mang trên mặt nụ cười thân thiện. Ba người này là trấn trên nổi danh lưu manh vô lại, ngày bình thường liền may mắn ức hiếp nhỏ yếu, cướp đoạt kẻ ngoại lai tài bật. Công tử hôm nay ra tay dạy dỗ bọn hắn, cũng coi là vì dân trừ hại. Ngữ khí của hắn 10 phần bình thản, mang theo chân thành tán thưởng. Trần Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, ôn quyền đáp lên nói, "Triệu đội trưởng quá khen, tại hạ bất quá là tự vệ mà thôi." Triệu Thạch cười cười, ánh mắt rơi vào Trần Hoàng trên vai bó kia thanh Lân Yêu Nhu trong tài liệu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Công tử là vừa tới Thanh Mục trấn. Cái này thanh Lân Yêu Nhu có thể khó đối phó, công tử có thể một mình săn giết, thực lực có thể thấy được luồn lổn. Ta nhìn công tử thân thủ đến, can đảm hơn người, đúng là chúng ta Liệp Yêu đội cần thiết nhân tài. Không biết công tử nhưng có hứng thú gia nhập chúng ta Liệp Yêu đội. Chúng ta Liệp Yêu đội lâu dài tại xung quanh dãy núi hoạt động, đối với săn giết yêu thú thu thập linh thảo cũng rất có kinh nghiệm, chỗ nào thu hoạch tối cao chúng ta đều rất quen thuộc. Hơn nữa trong đội thành viên lẫn nhau chiếu ứng, cũng có thể an toàn rất nhiều. Nghe đến đó, người chung quanh đều là một tràng thốt lên. Triệu Thạch nhưng là chúng ta Thanh Mục trấn Liệp Yêu đội đội trưởng, thực lực đã đạt võ giả cảnh lục trọng, có thể so với một vài gia tộc trưởng lão. Hắn vậy mà lại đối thiếu niên này ném ra ngoài cảnh ô lưu. Thiếu niên này đến cùng là cái gì thực lực? Nghe đến đó, Trần Hoàng ánh mắt ngưng tụ. Võ giả cảnh lục trọng. Thực lực này, đặt ở Thanh Vân thành Tiêu gia, cũng đủ để đảm nhiệm trưởng lão. Tại cái này Thanh Mục trấn, tuyệt đối là đỉnh tiêm nhân vật. Lấy công tử thực lực, nếu có thể gia nhập, nhất định có thể như cá gặp nước, thu hoạch tài nguyên cũng xa không phải một mình tìm tòi có thể so sánh. Không biết ý như thế nào. Triệu Thạch thái độ 10 phần thành khẩn, mở ra điều kiện cũng rất có sức hấp dẫn. Đám người chung quanh đều nín thở, hâm mộ nhìn xem Trần Hoàng. Có thể được Triệu Thạch tự mình mời, đây chính là nhiều ít người cầu còn không được cơ hội. Trần Hoàng ôn quyền nói, "Triệu đội trưởng như thế thịnh tình mời, tại hạ như từ chối nữa, chính là không biết điều." Đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu Thạch nụ cười trên mặt càng tăng lên, lộ ra 10 phần thích thú, "Tốt, sảng khoái. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào?" "Ta họ Trần, tên một chữ cái Hoàng chữ." Trần Hoàng thản nhiên nói. "Trần Hoàng, Hoàng người, quang minh lòng trọng chi ý, tên rất hay." Triệu Thạch khen một câu, sát thoáng chỉnh trọng mấy phần. "Trần công tử, có câu nói ta phải nói trước, chúng ta Liệp Yêu đội làm là đầu đao liếm máu nghề nghiệp, 10 phần nguy hiểm. Hồi báo tất nhiên phong phú, nhưng nguy hiểm cũng thời khắc làm bạn, mỗi lần ra đội đều có thể có đi không về. Ngươi xác định suy nghĩ kỹ càng sao?" Trần Hoàng nghe vậy, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại lướt qua một tia ánh sáng sắc bén. "Võ đạo tu hành, vốn là đi ngược dòng nước, đấu với người, tranh với trời. Như bởi vì e ngại nguy hiểm liền co vòi, còn nói gì leo lên võ đạo đỉnh phong. Có vạn pháp quy nhất quyết, hắn có đầy đủ tự tin, hắn nhất định phải lên đỉnh tới võ đạo đỉnh phong. Lại nói, hắn còn có cái gì tốt mất đi, nương đã chết, ngay cả Lý Thúc cũng vì hắn tự bạo. Chính mình ngoại trừ chính mình cái mạng này, còn có cái gì có thể mất đi sao? Trần công tử quả thật là hảo phách lực. Riêng ta thì thưởng thức ngươi dạng này người trẻ tuổi." Triệu Thạch nghe vậy, trong mắt vẻ hân thưởng càng đậm. "Đi, ta cái này dẫn ngươi đi chúng ta trụ sở nhìn xem." Dứt lời, hắn quay người liền phía trước dẫn đường, Trần Hoàng cũng đi theo. Hai người xuyên qua Thanh Mục trấn đường đi, quẹo vào một đầu đá xanh đường cái. Thanh Mục trấn cũng không lớn, đi ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian sau, phía trước xuất hiện một tòa trạch viện. Cái này trạch viện rất lớn, mặc dù không có Tiêu gia lớn, nhưng là tại Thanh Mục trấn bên trên cũng coi là số 1 số 2. Triệu Thạch tiến lên, đưa tay đẩy ra nặng nề cửa gỗ, trong môn cảnh tượng rộng mở trong sáng, là một cái cực kỳ rộng rãi luyện võ trường. Chương 9, gia nhập Liệp Yêu đội chương 9, gia nhập Liệp Yêu đội diễn võ trường bốn phía, thì xen vào nhau phân bố vài tòa ngói xanh tường xám ốc xá. Bên sân đứng thẳng mấy hàng thô một dựng thành phơi giá, phía trên kéo căng lấy không ít yêu thú da lông. Góc tường chất đống núi nhỏ dường như các loại xương thú, còn có chút không gọi nổi tên manh bớt. Hiển nhiên, cái này Liệp Yêu đội lâu dài cùng sơn lâm manh thu chém giết, thu hoạch tương đối khá. Triệu Thạch đối Trần Hoàng cười nói, "Trần huynh, trước tiên đem cái này thanh Lân Yêu Nhu ra tháo xuống a, ta cái này đem linh thạch kết cho ngươi." Trần Hoàng theo lời, đem trên vai bó kia chịu nặng vật liệu cẩn thận buông xuống. Triệu Thạch từ bên hông cởi xuống một cái nhìn như bình thường vải xám cái túi nhỏ, đưa tay đi đến tìm đòi, lại trực tiếp lấy ra 90 khối hạ phẩm linh thạch, đưa tới. Cái này thanh Lân Yêu Nhu giáp da hoàn chỉnh, sừng châu trắng kiện, yêu hạch năng lượng dồi dào, đại khái trị 90 khối hạ phẩm linh thạch, Trần huynh ngươi điểm một chút. Trần Hoàng tiếp nhận linh thạch, muốn tìm cái túi chứa vào, nhưng quần áo trên người rách nát căn bản không chỗ có thể thả, nâng trong tay lộ ra có chút chật vật. Triệu Thạch thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. "Trần huynh, trên người ngươi không có mang túi chứa vật sao?" Trần Hoàng trên mặt lướt qua một tia quấn bách, thản nhiên gật đầu, thực không dám giấu giếm, "Triệu đội trưởng, tại hạ trước đây cảnh ngộ quấn bách, chưa từng có dùng qua túi chứa vật. Tại Tiêu gia, hắn liền đụng vào túi chứa vật tư cách đều không có, chớ nói chi là có thể nắm giữ một cái túi lượng đồ." Triệu Thạch cười ha ha một tiếng, thần thái cởi mở, cũng không có chút nào ý khinh thường, "Không sao, túi chứa vật cũng không phải cái gì rất chân quý đồ vật, mười mấy cái hạ phẩm linh thạch liền có thể mua một cái. Chúng ta Liệp Yêu đội, nếu như không có một cái túi đựng đồ chứa đồ vật lời nói, kia không khỏi quá phiền toái. Như vậy đi, ta chỗ này vừa bận có hơn một cái, giao cho ngươi vừa bận." Trần Hoàng tiếp nhận cái này bụi bẩn túi chứa vật, vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm kỳ lạ. Hắn thử nghiệm đem một sợi chân khí thăm dò vào trong đó, trước mắt lập tức triển khai một cái ba thước vuông hư vô không gian. Như thế xem ra, túi đựng đồ này dung tích đại khái chính là dài 3 thước rộng 3 thước, mặc dù không tính rộng rãi, nhưng đủ để dung nạp không ít vật phẩm. Đa tạ Triệu đội trưởng. Trần Hoàng chân thành nói lời cảm tạ, cái này túi chứa vật đối với hắn mà nói, đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Thạch vô tình khoát khoát tay, "Không có gì, việc rất nhỏ mà thôi. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở dàn xếp lại." Dứt lời, hắn dẫn Trần Hoàng xuyên qua diễn võ trường, đi hướng một bên ốc xá. Đẩy ra một cái cửa gỗ, bên trong là một gian bày biện đơn giản phòng, chỉ có một trường cứng rắn phản, một cái bàn gỗ cùng một cái ghế. Trên bàn trưng bày cơ sở bút mực giấy nghiên, mặc dù đơn sơ, lại quét dọn đến sạch sẽ. Căn phòng này vừa vặn trống không, Trần huynh ngươi liền tạm thời ở lại, trong đội các huynh đệ khác sáng sớm hôm nay liền lên núi, tính toán giờ cũng sắp trở về rồi. Chậm chút thời điểm ta dẫn ngươi gặp gỡ bọn họ, biết nhau một chút. Trần Hoàng nhìn quanh căn này thuộc về mình phòng nhỏ, trong lòng dâng lên một cô đã lâu yên ổn cảm giác. Từ khi thoát đi Tiêu gia, hắn màn trời chiếu đất, thời khắc nơm nớp lo sợ, đã thật lâu không có tại một cái gia dáng địa phương an ổn trở qua. Làm phiên Triệu đội trưởng an bài, không cần phải khách khí, đã vào đội, chính là nhà mình huynh đệ. Triệu Thạch cười cười, quay người ra ngoài. Chờ Triệu Thạch sau khi rời khỏi đây, Trần Hoàng quay người đổi lại chính mình một bộ khác đổi tắm giặt quần áo. Y phục này chính là mẫu thân cho lúc trước hắn may, trước đó vẫn luôn không nỡ xuyên. Hắn đem thay đổi rách dưới quần áo đòn lên, đang chuẩn bị ném đi, đột nhiên vẫn là dừng lại động tác. Trầm mặc một lát, hắn vẫn là đem cũ áo cẩn thận gấp gọn lại, thu vào trong túi trữ vật. Y phục này dù sao cũng là Lý Thúc giúp làm, cũng coi là hắn số ít di vật. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi vào trên giường, quả quyết bắt đầu tu luyện. Có linh hạch, tu vi của hắn rất nhanh lại tăng trưởng thêm lên, lực lượng cũng đang không ngừng đề cao. 10.000 cân, 11.000 cân, 11.500 cân. Hắn đang đắm chìm tại tu luyện lúc, ngoài viện truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Mau đến xem a, lần này chúng ta phát. Trần Hoàng mở mắt ra, biết là Liệp Yêu đội thành viên khác trở về. Hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy trên diễn võ trường, hai người nam cùng một cái nữ ngay tại hợp lực khiêng một đầu to lớn thi thể. Thi thể kia toàn thân đen nhánh, da lông bóng loáng, hình thể cường tráng đến kinh người, Trần Hoàng chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú, cảm giác mười phần mới lạ. Triệu Thạch nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ một phen. Không tệ a, lại là hắc ma hổ. Xuất sinh này thế nhưng là võ giả cảnh ngũ trọng thực lực, da dày thịt béo, hung hãn dị thường. Các ngươi có thể đem nó cầm xuống, còn nhường thi thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh, không làm sao phá hư da lông, làm tốt lắm. Ba người kia nghe được Triệu Thạch khích lệ, trên mặt đều lộ ra mấy phần vẻ đắc ý lúc này, trong đó một người ý tới đứng tại cửa ra vào Trần Hoàng, hiếu kỳ hỏi, đội trưởng, vị huynh đệ kia là ai? Triệu Thạch cười ha ha một tiếng, đối đám người giới thiệu nói, tới tới tới, vừa bạn giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Trần Hoàng, ta vừa mời gia nhập chúng ta Liệp Yêu đội mới huynh đệ. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi, thực lực thế nhưng là bất phàm, vừa rồi tại trên trấn, hai ba lần liền thu thập ba cái lưu manh. Hắn dừng một chút, lại đối Trần Hoàng nói, Trần Hoàng, ba vị này chính là chúng ta Liệp Yêu đội viên cũ. Lên tiếng trước nhất hắn tử kia cởi mở hướng Trần Hoàng chắp tay, ta gọi Triệu Huy, đội trưởng bảng ra, sau này sẽ là cùng một chỗ liều mạng huynh đệ. Một người khác ngữ khí trầm một chút, ta gọi Tiết Sơn. Hoan nên Trần huynh đến. Cuối cùng vị nữ tử kia, ước chừng 18-19 tuổi tuổi tác, một thân lưu loát trang phục màu xanh, khuôn mặt không tính là mỹ, lại mang theo một cỗ trong sơn giả khí khái hào hùng. Ta gọi Liễu Thanh, trong đội chỉ một mình ta nữ, còn xin ngươi về sau chiếu cố nhiều. Trần Hoàng cũng ôm quyền đáp lễ, ta mới đến, còn mời các vị chiếu cố nhiều hơn một phen. Tốt, các ngươi cũng đều biết nhau, đến phụ một tay a cái này hắc ma hổ toàn thân là bảo, cũng đừng trả đạp ra lông. Đợi xử lý xong bán linh thạch, chúng ta đêm nay vào thành bày một bàn, thật tốt khao khao. Đám người nói làm liền làm, lập tức vây quanh cái kia khổng lồ sát hổ công việc lưu đủ lên. Trần Hoàng đứng ở một bên, nhìn xem đám người ăn ý phối hợp, nhất thời có chút không xen tay vào được. Hắn không có săn giết qua yêu thú kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào ra tay. Triệu Thạch nhìn ra hắn quất bách, đưa qua một thanh lột da tiểu đao, bắt đầu dạy bảo lên Trần Hoàng đến. Hắn động tác mới đầu còn có chút không lưu loát, nhưng bất quá mấy lần về sau, thủ pháp của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thạo lưu loát. Triệu Thạch ở một bên nhìn xem, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Hắn nguyên bản chỉ tính toán nhường Trần Hoàng đánh cái ra tay, quen thuộc hạ lưu trình, lại không nghĩ rằng thiếu niên này ngộ tính cao như thế, vào tay cực nhanh, lập tức liền nắm giữ quyết khiếu. Bất quá nửa canh giờ, nguyên bản khổng lồ sát hổ liền đã bị phân giải đến rõ rõ ràng ràng, hóa thành từng kiện vật liệu. Chương 10, đột phá võ giả cảnh tứ trọng chương 10, đột phá võ giả cảnh tứ trọng một tháng sau, Thanh Vân Thành, Tiêu phủ chỗ sâu. Trong thư phòng, không khí ngột ngạt đến cơ hồ ngưng trệ. Tiêu Chính Đức chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng tràn đầy nôn nóng một tháng, dòng dã một tháng. Hắn vận dụng Tiêu gia tất cả có thể vận dụng lực lượng, cơ hồ đem Thanh Vân Thành xung quanh lật cái út sấp. Nhưng là Trần Hoàng lại như cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, nhường hắn căn bản tìm không thấy tung tích. Thời gian mỗi kéo qua một ngày, hắn bất an trong lòng liền làm sâu thêm một phần. Cha, cửa thư phòng bị đột nhiên đẩy ra, Tiêu Hành nhanh chân xông vào, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào bất mãn. Cái này đều một tháng, tên phế vật kia đến cùng bắt được không có. Ta thân thể này bên trong cảm giác bài xích càng ngày càng rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói xung kích cảnh giới cao hơn, sợ là liền hiện hữu tu vi đều muốn bất ổn. Lấy Tiêu gia thủ đoạn, mong muốn hoàn mỹ cây ghép Trần Hoàng ngũ hành chi thể là tuyệt đối không thể nào. Bây giờ, Tiêu Hành đã bắt đầu lọt vào phản vệ. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền nhìn ta như vậy chịu tội sao? Tiêu Chính Đức chậm rãi xoay người, cưỡng chế hỏa khí mở miệng, gấp cái gì? Linh Hoài quận phương viên và dặm, sông núi tung hành. Hắn một cái có chủ tâm muốn tránh phế vật, nào có dễ dàng như vậy bắt tới. Thanh Vân Thành chỗ quốc gia tên là Yến Quốc, mà bọn hắn chỗ Linh Hoài quận thì là tại Yến Quốc Thanh Châu. Yến Quốc đường kính trăm vạn dặm, Thanh Châu đường kính mấy vạn dặm, mà Linh Hoài quận đường kính cũng có vạn dặm. Thanh Vân Thành, bất quá là cái này Linh Hoài quận một cái thành nhỏ mà thôi. Ngươi cho rằng vi phụ không nóng này sao được? Ta cũng đang nghĩ biện pháp. Hắn dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì. Bất quá không quan hệ, Hoài Nhi, ngươi cũng không cần quá lo nghĩ. Vài ngày sau, chính là Liệt Dương Tông sứ giả Giá Lâm ta Tiêu gia tuyển chọn đệ tử thời gian. Liệt Dương Tông chính là Thanh Châu hiểu rõ đại tông môn, nội tình thâm hậu, truyền thừa lâu đời. Trong tông cường giả như mây, thủ đoạn thông thiên, xa không phải ta Tiêu gia có thể so sánh. Chỉ cần ngươi có thể ở tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, bị sứ giả nhìn trúng, thuận lợi bái nhập Liệt Dương Tông. Đến lúc đó, trong tông những trưởng lão kia, có lẽ liền có biện pháp có thể giải quyết triệt để trong cơ thể ngươi cái này ngũ hành chi thể bài xích vấn đề. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, không phải ở chỗ này lo lắng xung, mà là ổn định lại tâm thần, chăm chú tu luyện, vững chắc cảnh giới, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cần phải nhường Liệt Dương Tông sứ giả một cái liền nhìn ra thiên phú của ngươi cùng tiềm lực. Chỉ cần ngươi có thể đi vào Liệt Dương Tông, trước mắt cái này chút phiền toái nhỏ, lại đáng là gì? Tiêu Hành nghe vậy, trong mắt nôn nóng trong nháy mắt bị một cỗ mới dạ tâm cùng khát vọng thay thế. Liệt Dương Tông, đây chính là hắn tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa. Như hắn thật có thể tiến vào bên trong, sắp thực khả năng giải quyết trong cơ thể hắn thai hoàng ẩm, thậm chí thu hoạch được rộng lớn hơn tiền đồ. Cha, ta hiểu được. Ta bây giờ liền đi bế quan tu luyện, nhất định phải tại tuyển chọn này, nhường kia Liệt Dương Tông sứ giả lau mắt mà nhìn. Một tháng này, Trần Hoàng đi theo Liệp Yêu đội đi sớm về trễ, qua lại hiểm trở giữa núi rừng, cùng các loại yêu thú chém giết. Cùng yêu thú chém giết 10 phần nguy hiểm, hắn thậm chí có mấy lần suýt nữa mất mạng, kém chút liền chết tại núi rừng bên trong. Bất quá, một tháng này ma luyện, nhường hắn kỹ xảo chiến đấu trên phạm vi lớn lên cao, đối kim cương quyền lĩnh ngộ cũng có chỗ gia tăng. Bây giờ hắn nếu là sử dụng kim cương quyền, đấm ra một quyền có trọn vẹn 15.000 cân lực lượng, có thể tùy tiện cùng võ giả cảnh ngũ trọng cường giả chống lại. Tại Tiêu gia thời điểm, hắn bị đè nén thở không nổi. Ở chỗ này, không có lục đục với nhau, không có châm chọc khiêu khích, nhường hắn cảm giác đặc biệt dễ chịu, đặc biệt buông lỏng. Mặc dù nghèo khó, mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn lại kỳ dị cảm thấy một loại an tâm. Một ngày này, trời tối người yên, Trần Hoàng nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ. Những ngày này cùng yêu thú chém giết kinh lịch, đang không ngừng từ trong đầu hắn hiện hiện. Hắn đột nhiên ngồi dậy, trong mắt không có chút nào buồn ngủ, ngược lại lóe ra một loại hào quang kỳ dị. Lúc này đột nhiên có cảm giác, chính là đột phá thời điểm tốt. Hắn không do dự nữa, lập tức khoanh chân ngồi dậy, từ trong túi chứa vật lấy ra tất cả góp nhặt hạ phẩm linh thạch, dòng giá 120 khối, trước người xếp thành một đống nhỏ. Tiếp lấy, hắn ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển lên vạn pháp quy nhất quyết. Một cỗ kinh khủng hấp lực tự trong đó bộc phát ra, trên bàn đống kia linh thạch lập tức cảm đạm đi. Trong cơ thể hắn âm dương luồng khí xoáy lúc này như là một cái cối xay đồng dạng, không ngừng đem linh thạch bên trong linh khí mài ra, quán thâu tới trong cơ thể của hắn. Một cỗ xa so với trước đó hùng hồn mênh mông lực lượng, lúc này đang trào lên tại tứ chi bách hải của hắn. Võ giả cảnh tam trọng hàng rào tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, như là yếu ớt đê đập, cơ hồ không làm sao cản trở liền bị một lần hành động phá tan. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, chính thức bước vào võ giả cảnh tứ trọng. Chờ sau khi đột phá, hắn phúc linh tâm trí, vô ý thức nâng lên hữu quyền, hướng phía không khí manh ra. Quyền thế nhìn như chậm chạp lưu hòa, lại cho người ta một loại ám lưu hung dũng, hậu kình vô tận cảm giác các bách. Dường như đây không phải một quyền, mà là nhất trọng sắp trào lên mà đến thao thiên cự lãng. Trần Hoàng cảm giác, một quyền này lực lượng, chỉ sợ đã có 2-3 cân. Bình thường võ giả cảnh tứ trọng, lực lượng bình thường tại 8.000 cân tả hữu. Thiên phú dị bẩm người, hoặc tu luyện có cường lực luyện thể công pháp, có thể đạt tới 1.200.000 cân liền đã là cực hạn. Mà hắn mới vào tứ trọng, tiện tay một kích liền có 2.000.000 cân cự lực. Bực này lực lượng, đã có thể so với bình thường võ giả cảnh lục trọng cường giả. Vạn pháp quy nhất quyết, càng như thế người tiền, thật sự là quá cường đại. Hắn lúc này đã hưng phấn đến ngủ không được, không chút do dự lần nữa nắm lên còn lại linh thạch, toàn lực vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết. Cứ như vậy, hắn trực tiếp tu luyện một buổi tối, thẳng đến ngoài cửa sổ tảng sáng, hắn mới chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. 2.000.000 cân cự lực mang theo, kim cương quyền đã thuần thục, càng có vạn pháp quy nhất quyết cái này công pháp lịch thiên không ngừng thôn vệ dung hợp, tăng cường nội tình. Thực lực hôm nay đủ để cùng võ giả cảnh lục trọng cường giả chính diện chống lại. Tiêu Hành bất quá mới vào võ giả cảnh ngũ trọng, Tiêu Chính Đức tuy là võ giả cảnh bát trọng, nhưng mình cũng không phải là không có lực đánh một trận, có ít nhất tự vệ cùng chu toàn bộ liếng. Huống chi Tiêu gia những trưởng lão kia hộ vệ phần lớn tại võ giả cảnh tứ trọng, ngũ trọng bồi hồi, đối với hắn mà nói đã không tạo thành quá lớn uy hiếp. Huyết hải thâm cửu, khắc cốt minh tâm. Nếu không phải Tiêu gia, mẹ của hắn làm sao lại buồn bực sầu não mà chết? Nếu không phải Tiêu gia, Lý Thúc làm sao lại tự bạo mà chết? Chỉ có giết tới Tiêu gia báo thủ, khả năng giải quyết đây hết thảy. Tiêu Chính Đức, ngươi vạn vạn không nghĩ tới a, bây giờ ta đã có thực lực như vậy, đủ để trở lại Tiêu gia báo thủ. Hắn đẩy cửa phòng ra, muốn đi hướng Triệu Thạch chào từ biệt. Một tháng qua, Triệu Thạch cùng Liệp Yêu đội các huynh đệ đối với hắn có chút chiếu cố, phần tình nghĩa này hắn ghi ở trong lòng. Nhưng báo thủ sự tình, hắn nhất định phải một mình tiến về, không thể đem người bên ngoài cuốn vào trận này cùng hắn Tiêu gia ân oán cá nhân bên trong. Chờ mình báo thủ xong về sau, trở lại cùng bọn hắn làm huynh đệ, vậy lúc này không muộn. Chương 11, Ngọc Ưng Bang chương 11, Ngọc Ưng Bang Trần Hoàng đẩy cửa phòng ra, trên diễn võ trường trống rỗng, chỉ có Triệu Thạch một người đang đứng ở đây bên cạnh. Triệu Thạch mười phần chịu khó, mỗi ngày rất sớm đã lên bắt đầu làm việc. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật tâm tình rất phức tạp, bước nhanh tới. "Triệu đội trưởng, ta có việc muốn tìm ngươi." Triệu Thạch nghe tiếng quay đầu, "Trần huynh đệ, sớm như vậy liền lên?" "Vừa bạn, ta vừa đến Triệu đội trưởng." Trần Hoàng cắt ngang hắn, "Ta có chút việc tư, phải đi xa nhà một chuyến." Triệu Thạch dùng tay làm dừng lại, hắn quan sát tỉ mỉ Trần Hoàng một lát, trong đầu đang suy tư điều gì. Thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu, nhưng chỗ sâu lại dường như đè nén một tòa sắp phun trào núi lửa. Cái này một tháng qua, Triệu Thạch sớm đã nhìn ra Trần Hoàng tuyệt không phải vật trong ao, càng nhìn ra đáy lòng của hắn cất giấu tâm sự nặng nề. Hắn cuối cùng không có hỏi nhiều, chỉ là trùng điệp vỗ vỗ Trần Hoàng bả vai. "Tốt, đi ra ngoài bên ngoài, vạn sự cẩn thận. Sơn lâm hiểm ác, lòng người càng lớn. Gặp chuyện suy nghĩ nhiều lượng, đừng cạnh mạnh. Trần Hoàng trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, yên tâm đi, Triệu đội trưởng. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đi. Trong đội vĩnh viễn giữ lại cho ngươi vị trí. Bầu rượu này, ta giữ lại cho ngươi, chờ ngươi trở về, chúng ta cùng uống. Triệu Thạch cầm lấy trên bàn một bình chưa mở ra rượu, nhét vào Trần Hoàng trong tay. Trần Hoàng không có chối từ, đem rượu thu vào túi trữ vật, đối với Triệu Thạch trịnh trọng liền ổn quyền, quay người nhanh chân rời đi. Hắn đi rất nhanh, sợ mình sẽ lưu luyến nơi này, từ đó từ bỏ báo thù hành vi. Đi vào Thanh Mục trấn phiên chợ, hắn dùng trên thân còn sót lại tiền bạc mua đầy đủ trèo chống mấy ngày lương khô. Còn lại những cái kia linh thạch sớm đã bị hắn cầm lấy đi hấp thu dùng, hắn hôm nay trên thân có thể nói là nghèo rất mừng tươi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn đứng tại đầu trấn, nhìn về phía lúc đến kia liên miên chập trùng kia mênh mông dãy núi. Nếu như đi quan đạo đi Tiêu gia lời nói, vậy hắn hẳn là sẽ chết trên đường. Tiêu gia nhãn tuyến tất nhiên trải rộng Thanh Vân thành phụ cận thôn xóm, nên ngang đi quan đạo, không khác tự chui đầu vào lưới. Mà nếu như đi dãy núi đường vòng về Tiêu gia phía sau núi, mình có thể thiếu không ít bại lộ phong hiểm. Bộ dạng này, có thể đánh Tiêu gia một cái xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ. Mặc dù mình trước mắt còn không phải Tiêu gia gia chủ đối thủ, nhưng là đối phó Tiêu gia những trưởng lão kia đã đủ để. Mục đích của hắn vốn cũng không phải là hủy diệt toàn bộ Tiêu gia. Hủy diệt toàn bộ Tiêu gia với hắn mà nói vẫn là quá mức khó khăn, ngày sau lại hủy diệt cũng không muộn. Chuyện hắn lo lắng là, hắn trước kia nghe hạ nhân nói, Tiêu Hành rất có thể muốn bái nhập Liệt Dương Tông. Nếu như nói Tiêu Hành bái nhập Liệt Dương Tông, chính mình muốn giết hắn liền không dễ dàng như vậy, rất có thể muốn đối mặt toàn bộ Liệt Dương Tông. Chỉ có tại hắn còn không có tiến vào Liệt Dương Tông thời điểm động thủ, hắn mới có cơ hội. Hắn hiện tại có chọn bện 2 vạn cân lực lượng, có thể so với võ giả cảnh lục trọng cường giả, cái này bên trong dãy núi rất nhiều yêu thú đều đã không phải là đối thủ của hắn. Gió núi phất qua ngọn cây, bốn phía cổ mục che trời, dương quang xuyên thấu qua khe hở tung xuống, cảnh sắc có chút ưu mỹ. Trần Hoàng một tháng trước còn tại đảo bệnh, căn bản không có tâm tình thưởng thức trên đường cảnh đẹp. Hắn hôm nay đã có đủ thực lực, có thể tại bên trong dãy núi này thản nhiên tự nhiên, không còn là cái kia chỉ có thể mặc cho người làm thịt phế vật. Hắn là thợ săn, mà Tiêu gia sắp trở thành hắn con mồi. Hắn lúc này trong đầu ngay tại lặp đi lặp lại thôi diễn như thế nào chui vào Tiêu gia. Hắn mặc dù không có Tiêu gia bản đồ địa hình, nhưng là hắn ở tại Tiêu gia vài chục năm, vẫn là biết một thứ đại khái. Báo thù không thể chỉ dựa vào một cây đao giết tới, thực lực của mình còn chưa đủ, chỉ có thể dùng kỹ xảo để bù. Ngay tại hắn hết sức chăm chú tại báo thù kế hoạch lúc, phía trước chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền đến vài tiếng thô bạo quát chói tai, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Phía trước kia thằng nhãi con, đứng lại cho lão tử. Trần Hoàng bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước vài chục trượng bên ngoài, hai đạo nhân ảnh từ rậm rạp sau lùm cây truyền đi ra, vừa lúc ngăn ở hắn tiến lên con đường bên trên. Hai người này đều mặc một thân giống nhau màu đen trang phục, vải vóc thô ráp, ống tay áo cùng ống quần đều quấn lại thật chặt, dễ dàng cho tại núi rừng bên trong hoạt động. Bắt mắt nhất chính là hai người bọn họ đều cạo lấy bóng lưỡng đầu trọc, tại pha tạp dưới ánh mặt trời phản xạ bóng loáng con trạch. Nếu không phải Trần Hoàng biết bọn hắn, sẽ còn coi là hai người kia là từ đâu tới hòa thượng. Hắn dù chưa thấy tận mắt, nhưng ở Thanh Mục trấn lúc, không ít nghe Liệp Yêu đội các huynh đệ nhắc qua. Cây bên này trong dãy núi, có một đám hung danh rõ ràng đạo tặc, tự xưng Ngốc Ưng Bang. Bên trong bang chúng đều lấy cạo trọc, mặc áo đen, dùng cái này hình tượng mặt hướng đám người. Bọn hắn làm việc tàn nhẫn, cướp bóc quá khứ thương khách cùng lạc đàn võ giả, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đã hại chết không ít người. Trước mắt hai người này, từ mọi phương diện đặc thù để phán đoán, đều cùng trong truyền thuyết Ngốc Ưng Bang đạo tặc không khác nhau chút nào. Kia hai tên Ngốc Ưng Bang đạo tặc thấy Trần Hoàng dừng lại, lập tức trên mặt lộ ra nhe răng cười, nên ngang tiến tới gần. Hai người ánh mắt hung ác, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng, lúc này đã là ăn chắc hắn. Đại ca, nhìn tiểu tử này ra miệng thì mềm, ăn mặc cũng rách tung tóe, không giống như là có chất béo dáng vẻ a. Cao gầy đạo tặc nhíu môi, ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ. Mặc kệ nó, chân mũi cũng là thịt, vơ vét sạch sẽ lại nói. Trần Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái này cao gầy đạo tặc ước chừng có võ giả cảnh tam trọng tu vi, kia thấp trắng đạo tặc thì là võ giả cảnh nhị trọng. Thực lực thế này, tại hắn hôm nay trong mắt, cùng gà đất chó sành không khác. Hắn vốn không muốn phức tạp, chỉ muốn mau chóng chạy về Thanh Vân thành báo thủ. Nhưng hai cái này thứ không biết chết sống, hết lần này tới lần khác muốn đụng vào muốn chết. Xin lỗi, ta cũng sẽ không ngoan ngoãn để các ngươi là được. Trần Hoàng thanh âm băng lãnh, không mang theo một tia gợn sóng. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn kia âm dương luồng khí xoáy bỗng nhiên ra tốc xoay tròn, một cỗ tràn trề cự lực trong nháy mắt tuôn hướng hữu quyền. Một quyền này, lôi cuốn lấy hai vạn cân kinh khủng cự lực, trực tiếp thẳng hướng cao gầy phỉ đổ lồng ngực. Tia cao gầy đạo tặc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh hãi, một quyền này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Hắn vô ý thức mong muốn giao nhau hai tay đón đỡ, nhưng cánh tay mới vừa vặn nâng lên, nắm đấm kia đã đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lồng ngực kia trong nháy mắt lõm xuống dưới một cái hố to, hắn bị đánh trong miệng máu tươi như suối phun giống như phun ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trong chớp mắt, kia thấp trắng đạo tặc thậm chí còn không có kịp phản ứng. Đợi hắn thấy rõ đồng bạn thảm trạng, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc tận thời, hoảng sợ muôn dạng. Mẹ nó, ta cùng ngươi liều. Hắn quát to một tiếng, rút ra bên hông cầm đao, hướng phía Trần Hoàng bổ nhào tới. Muốn chết. Trần Hoàng ánh mắt mãnh liệt, cũng sẽ bên hông trường đao rút ra. Đao quang lóe lên, lại là phát sau mà đến trước. Kia thấp trắng đạo tặc chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, lập tức kịch liệt đau nhức truyền đến, kia tay phải cũng đứt từ cổ tay. Chương 12, Tiêu Thất chương 12, Tiêu Thất phỉ đồ này lão đạo hướng về sau rút lui, trong mắt tràn đầy sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Trần Hoàng cầm đao mà đứng, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất dãy rủa gào thảm hai người, trong mắt không có chút nào thương hại. Hai người kia, cũng chính là hôm nay đưa tại trên tay mình mới có thể thảm như vậy. Bình thường thảm như vậy người, chỉ sợ đều là bị bọn hắn ăn cướp những cái kia dân chúng bình thường. Các ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, cướp bóc giết chóc, xưa nay không đem mạng người để vào mắt. Hôm nay đụng ở trong tay ta, là các ngươi báo ứng tới. Vừa dứt tiếng, trường đao trong tay của hắn lần nữa bung ra, hai viên hoảng sợ muôn dạng đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Giữa rừng núi lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có một cỗ mùi máu tanh. Hắn tại hai cỗ trên thi thể lục soát một lát, vậy mà còn tìm tới hai cái túi chứa vật. Trong túi chứa vật, chất đống không ít hạ phẩm linh thạch, có trọn vẹn mấy trăm khối. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thuốc trị thương, thậm chí còn có một quyển võ kỹ. Cái này chính là hoàng cấp nhất phẩm võ kỹ Vạn Lôi Thương Pháp. Đáng tiếc Trần Hoàng không cần thương, nếu không, môn võ kỹ này liền có thể phát huy được tác dụng. Nếu là ta có một môn đao pháp võ kỹ liền tốt, như vậy, ta dùng đao uy lực khẳng định sẽ tăng nhiều. Một tháng này săn giết bên trong, Trần Hoàng sử dụng đủ loại binh khí, có kiếm, có súng, có phủ, có truy, mà dùng qua tất cả trong binh khí, Trần Hoàng ưa thích dùng nhất chính là đao. Vừa bắt đầu dùng đao là bởi vì hắn không có lựa chọn, chỉ có đao có thể sử dụng. Nhưng là bây giờ, hắn lựa chọn dùng đao, chính là tuân theo trong nội tâm ý nghĩ. Trong mắt hắn, đao dùng càng thêm thuận tay, càng thêm thoải mái. Uy manh bá đạo, đi thẳng về thẳng, nếu có khâm phục, trực tiếp chém ra một đao. Trần Hoàng lại tìm tòi tỉ mỉ một chút hai cỗ thi thể, xác nhận không có bỏ sót bất kỳ vật có giá trị sau, liền kéo lấy thi thể đi đến một chỗ ẩn nấp đất chúng. Hắn cũng không phải là muốn cho bọn hắn nhặt xác, chỉ là không muốn lưu lại vết tích, đồ gây phiền toái. Nếu là không xử lý sạch sẽ, Ngọc Ưng Bang đồng bọn tìm đến, khó tránh khỏi phức tạp, chậm chế hắn báo thủ đại sự. Làm xong đây hết thảy, hắn uống chút nước ăn một chút lương khô, tiếp tục chạy về phía trước đường. Như thế lại đuổi đến hơn nửa ngày đường, vượt qua một đạo dốc đứng lưng núi, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi xa trên đường chân trời, một tòa thành trì hình dáng mơ hồ có thể thấy được, chính là Thanh Vân Thành. Mà liên tại chân núi, thông hướng thành trì phải qua trên đường, một tiểu đội nhân mã đang chậm rãi di động. Trần Hoàng ánh mắt ngưng tụ, lập tức đè thấp thân hình, mượn nhờ bụi cây cùng nham thạch điểm hộ lặng yên tới gần. Chờ có thể thấy rõ lúc, trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy đội nhân mã kia ước chừng 4-5 người, đều thân mang thống nhất trang phục, bên hông đeo lấy một thanh trường đao. Hắn rất nhanh liền nhận ra, cái này chính là Tiêu gia hộ vệ. Bọn hắn tại đường núi phụ cận qua lại tuần tra, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Đều một tháng trôi qua, Tiêu Chính Đức cái này lão cậu vậy mà còn không hết hy vọng. Trần Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, đều đã lâu như vậy, lại còn có Tiêu gia người đang tìm kiếm hắn. Xem ra, Tiêu gia người khả năng không chỉ là muốn đem chính mình huyết tế đơn giản như vậy, hẳn là Tiêu gia người phát hiện vạn pháp quy nhất quyết bí mật. Bất quá, ý nghĩ này rất nhanh liền bị Trần Hoàng từ trong đầu đuổi ra ngoài. Vạn pháp quy nhất quyết giấu ở mẫu thân hắn di vật bên trong, chưa từng có bại lộ qua, bọn hắn căn bản không có khả năng biết. Như thế đến xem, bọn hắn hẳn là muốn bắt thân thể của mình, có cái gì khác tác dụng. Hắn suy đoán, kẻ bên này hẳn là cũng đã là Thanh Vân Thành phạm vi thế lực hạch tâm biên giới. Tiêu gia mặc dù là Thanh Vân Thành bá chủ, nhưng là thế lực cũng không có khả năng không tiết chế quyết trương. Có thể phái hộ vệ tuần tra đến chỗ này, chỉ sợ đã là cực hạn. Càng đi về phía trước, liền hẳn là Thanh Vân Thành phạm vi thế lực. Tiêu gia nhân khẩu mấy trăm người, trong đó hoạch tâm thành viên gia tộc cũng liền mấy chục người. Còn lại đều là nô bộc quản gia hộ vệ loại hình. Ở chỗ này tuần tra mấy cái hộ vệ, Trần Hoàng liền rất quen thuộc. Dẫn đầu cái kia chính là Tiêu Mãng thủ hạ một cái tiểu đầu mục, tên là Tiêu Thất. Người này ngày bình thường ỷ vào Tiêu Mãng thế, không ít đối Trần Hoàng châm chọc khiêu khích. Có một lần, bọn hắn thậm chí đem Trần Hoàng tắm rửa nước nóng cố ý đổi thành nước đá, làm hại hắn bệnh nặng một trận. Nếu không phải lúc ấy mẫu thân còn sống, có thể cho hắn tìm đến một chút dự vật, không phải hắn đã sớm bị chết. Trần Hoàng tên tiểu tạp chủng kia, thành thành thật thật nhường Hồng thiếu gia làm thịt lấy máu chẳng phải xong rồi? Phải từ Tiêu gia chạy trốn, làm hại lao tử tại cái này hoang sơn giã lĩnh một mực chịu khổ, một tháng liền cái quỷ ảnh đều không có sợ đến. Bên cạnh một cái hộ vệ vội vàng tiến lên trước, hạ giọng nói: Thất ca, Mãng ca mang theo mười mấy huynh đệ truy vào đi, cái này đều một tháng không hề có một chút tin tức nào. Ngươi nói, mấy người bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, không phải không có khả năng lâu như vậy đối với bọn họ tin tức à? Tiêu Thất nghe vậy, nghiêm nghị quát lớn: Đừng ở chỗ này cho ta nói hiệu nói vượng. Mãng ca thế nhưng là võ giả cảnh nhị trọng thực lực, so ta đều mạnh, làm sao lại xảy ra chuyện? Ta nhìn hắn khẳng định là truy quá xa, cho nên một mực mới không có trở về. Lời tuy như thế, đám người nhưng vẫn là trong lòng không chắc. Những lời này cũng liền lừa gạt một chút chính mình tráng cái gan mà thôi, đưa đến một cái an ủi hiệu quả. Mấy người bọn họ đang câu được câu không tán câu, oán trách lần này khổ sai sự tình. Bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, phía sau mình đã lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Trần Hoàng Hưu quyền phía trên trong nháy mắt ngưng tụ lại hai vạn cân cự lực đến, mạnh mẽ đánh vào gần nhất tên hộ vệ kia. Hộ vệ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, xương sống trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, hắn lại là trực tiếp bị chặn ngang cắt ngang, tử trạng cực kỳ thê thảm. Có đi tập, người nào dám tập kích chúng ta Tiêu gia hộ vệ? Còn thừa ba tên hộ vệ lúc này mới giật mình, hãi nhiên quay người, nhao nhao rút ra bên hông trường đao. Nhưng mà, Trần Hoàng tốc độ đã là bọn hắn hoàn toàn so ra kém. Một tháng qua ngày cùng hung tàn yêu thú chém giết, vẫn luôn ở vào bên bờ sinh tử. Dạng này có được kinh nghiệm chiến đấu, xa không phải những này chỉ có thể ước hiếp nhỏ yếu hộ vệ có thể so sánh. Hắn tránh đi bổ tới lưỡi đao, quyền trái thuận thế bay ra, trực tiếp nện ở một tên hộ vệ khác dưới xương sườn. Lại là một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi phun ra, tên hộ vệ kia cũng bị đánh mềm mềm ngã xuống đất. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Hoàng tay phải trường đao đã ra khỏi vỏ, đao quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt, bốn tên hộ vệ đã bị hắn giết rơi mất ba cái, chỉ còn lại có cầm đầu Tiêu Thất còn sống. Trần Hoàng nhìn xem đã bị sợ choáng váng Tiêu Thất, ánh mắt như là một tôn hung thú. Tiêu Thất sủi lơ trên mặt đất, nơi đũng quần một mảnh thấm ướt, mùi tanh tưởi khí vị tràn ngập ra. Vừa mới một màn kia quá dọa người, thậm chí trực tiếp đem hắn dọa đến tiểu trong quần. Môi hắn run rẩy, mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Trần Hoàng không có bất kỳ cái gì lưu tình, một quyền trực tiếp đánh phía Tiêu Thất bụng dưới vùng đan điền. Đan điền chính là võ giả chứa đựng chân khí hay tâm, là tu luyện căn cơ sở tại, càng là võ giả mệnh mạch. Chương 13, khảo vấn chương 13, khảo vấn một khi đan điền bị hao tổn, võ giả nhẹ thì chân khí tán loạn, tu vi giảm lớn, nặng thì căn cơ hủy hết, hoàn toàn biến thành phế nhân. Trừ phi được cái gì kỳ ngộ, nếu không, cả một đời hẳn là bị hủy đi. Không, không muốn a. Tiêu Thất phát ra tuyệt vọng gào thét, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận. Nhưng hết thảy đều quá muộn. Trần Hoàng nắm đấm lúc này đã đánh vào đan điền của hắn bên trên. Tiêu Thất thân thể đột nhiên kịch chấn, như là bị rút mất xương cốt giống như ngã mặt xuống dưới. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội khổ tu nhiều năm chân khí, ngay tại từ trong đan điền đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Kia vất vả tu luyện mà đến võ giả cảnh nhị trọng tu vi, dưới một quyền này, đã là không còn sót lại chút gì. Lúc này Tiêu Thất hoàn toàn biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng phế nhân. Trần Hoàng chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra hắn lúc đầu khuôn mặt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn từ khi gặp Ngốc Ưng ba người sau chính là một mực mang theo mặt nạ, miễn cho bị người khác nhận ra. Tiêu Thất, ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Lúc này chính là ban ngày, Tiêu Thất liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. Trần Hoàng, thế nào lại là ngươi? Hắn như là gặp ác quỷ đồng dạng, toàn thân đều đang run rẩy. Không sai, là ta. Không nghĩ tới a. Tiêu gia đoạn ta Trần, phế ta tu vi, để cho ta tươi sống chờ chết. Bình thường tới nói, ta hẳn là đã sớm chết. Có thể ta hết lần này tới lần khác còn sống, hơn nữa sống được rất tốt, bây giờ ta còn có thể đem các ngươi giống sâu kiến như thế nghiền nát. Lời còn chưa dứt, hắn thủ đoạn có hơi hơi chuyển, dùng đao nhọn tại Tiêu Thất đùi bạch ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu. Tiêu Thất đau đến cuộn thành một đoàn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân. Hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn. Thành thật trả lời vấn đề của ta, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu như ngươi không nghe lời. Mũi lao lần nữa rơi xuống, tại một cái khác cái bắp đùi bên trên lưu lại đồng dạng dữ tợn vết thương. Ta nói, ngài muốn biết cái gì ta đều nói, chỉ cầu ngài đừng giết ta. Tiêu Thất nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn cầu khẩn, sợ hãi đã hoàn toàn phá hủy lý trí của hắn. Tiêu Thất, ngươi nghe một chút chính ngươi nói lời nói, chính ngươi cảm thấy ta sẽ nghe sao? Lúc trước các ngươi hướng ta nước tắm bên trong ngược nước đá, nhìn ta sốt cao tần thời điểm chết, có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Lý Thúc vì cứu ta, bị các ngươi làm cho tự bạo bỏ mình. Ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, chẳng lẽ là cảm thấy ta giống như ngươi xuẩn, sẽ tha cho ngươi một mạng sao? Trong mắt của hắn huyết sắc lóe lên, mũi lao mạnh mẽ đâm vào Tiêu Thất xương bả vai, dùng sức một đâm. Tiêu Thất cả người đau đến cơ hồ ngất đi, thân thể kịch liệt co quắp. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi như lại có nửa câu nói nhảm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu Thất co quắp trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng. Hắn hoàn toàn minh bạch, trước mắt Trần Hoàng sớm đã không phải cái kia có thể tùy ý ức hiếp phế vật thiếu gia, mà là một cái hắn không chọc nổi ma quỷ. Ta hiện tại hỏi ngươi, Tiêu gia như thế phí sức tìm kiếm ta, là có âm mưu gì? Tiêu Thất toàn thân run lên, không dám có chút giấu giếm, há miệng run rẩy mở miệng. Ta cũng là nghe nói đại thiếu gia ngũ hành chi thể có vấn đề, cấy ghép sau một mực có bài xích phản ứng, không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Gia chủ hắn âm thầm mời một vị luyện dược sư, muốn đem ngươi kiếm cái việc sinh sinh luyện thành một lọ thuốc người, nhường đại thiếu gia ăn vào, khả năng hoàn toàn trừ tận gốc thai hoàng ẩm. Thuốc người? Trần Hoàng nghe xong, một cỗ căm giận ngút trời trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu gia vậy mà không điểm mấu chốt tới loại trình độ này, muốn đem chính mình trực tiếp luyện thành thuốc người. Cái này so đơn thuần giết chết hắn muốn tàn nhẫn gấp trăm ngàn lần, đây là muốn đem hắn vật tận kỳ dụng, liền xương vụn đều không thừa. Nhìn xem Trần Hoàng kia kinh khủng ánh mắt, Tiêu Thất dọa phải hồn phi phách tán, vội vàng nói tiếp: "Ta còn nghe nói, ngày mai Liệt Dương tông sứ giả liền phải đến Tiêu gia. Đại thiếu gia là Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất đệ tử, lần này càng là đột phá võ giả cảnh ngũ trọng. Đoán chừng, gia chủ nhất định là muốn mượn cơ hội này, toàn lực đề cử đại thiếu gia tiến vào Liệt Dương tông." Nghe đến đó, Trần Hoàng cũng là may mắn, chính mình vậy mà tới như thế kịp thời. Một khi nhường hắn thành công, có Liệt Dương tông tòa này chỗ dựa, chính mình lại nghĩ báo thù liền khó như lên trời. Nhất định phải tại Liệt Dương tông sứ giả đến trước đó, hoặc là ngay tại kia trước mắt bao người, đem hắn đánh giết. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể nhường hắn đạt được. Hắn nhìn xem nước mắt chảy ngang Tiêu Thất, nhẹ gật đầu. "Rất tốt, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng. Như vậy, ngươi có thể an tâm mà đi chết." Sau một khắc, đao quang lóe lên, Trần Hoàng giơ tay chém xuống, dứt khoát chém xuống Tiêu Thất đầu lâu. Hắn tại những hộ vệ này trên thi thể nhanh chóng tìm tòi một phen, lại tìm được không ít tán toái ngân lượng, cùng ước chừng 20 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn đem những chiến lợi phẩm này toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, quay người liền tiếp theo hướng phía Thanh Vân thành phương hướng tiến lên. Thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, muốn tại Tiêu Hành tiến vào Liệt Dương tông trước đó đem hắn hoàn toàn kết thúc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất kia mấy cỗ Tiêu gia hộ vệ thi thể, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Tiêu gia bây giờ trắng trợn lùng bắt chính mình, hộ vệ nhân thủ tất nhiên khẩn trương, nói không chừng gần nhất sẽ quyết trương chiêu hộ vệ. Dù sao Tiêu gia cần thường trú một nhóm hộ vệ trong nhà, mà chính mình đối với Tiêu Hành trọng yếu như vậy, không có khả năng không lục soát chính mình. Cái này lý luận hẳn là thành lập. Hắn ngồi xổm người xuống, lưu loát lột bỏ một bộ coi như hoàn chỉnh hộ vệ phục, lại gỡ xuống lệnh bài cùng bội đao. Tiêu gia, các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta sẽ lấy loại phương thức này trở về a. Như kế này có thể thực hiện, liền có thể lặng yên không một tiếng động chui vào Tiêu phủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Cho dù thân phận bại lộ, cùng lắm thì liền trực tiếp giết đi vào. Bây giờ chính mình đã có thực lực này cùng lực lượng. Quả nhiên, khi hắn tới gần Tiêu gia thời điểm, rất nhanh liền gặp được rất nhiều gương mặt lạ. Hắn lập tức minh bạch, chính mình thành công. Tiêu gia trên dưới mục nát rất lợi hại, những hộ vệ này quản lý cũng không nghiêm ngặt. Liền xem như Trần Hoàng không có tu vi, cũng không cần lo lắng mình bị bọn hắn tìm tới. Hắn đi đến Tiêu gia cửa sau, lấy ra lệnh bài. Ngoài ý liệu là, thủ vệ kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, lại là trực tiếp cho đi. Cứ như vậy, hắn lại về tới quen thuộc Tiêu gia. Quen thuộc gạch xanh tường cao, quen thuộc sơn son đại môn, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nhưng giờ phút này, Trần Hoàng tâm cảnh đã cùng một tháng trước hoàn toàn khác biệt. Khi đó, hắn là cái thất gỗ bên trên thì cá, là người người có thể lấn phế vật, là liền một đầu chó giữ nhà cũng không bằng tồn tại. Mà bây giờ, hắn người mang 2 vạn cân cự lực, võ giả cảnh tứ trọng tu vi mang theo, còn có vạn pháp quy nhất quyết bực này công pháp đi tiên. Hắn không còn là dê đợi làm thịt, mà là trở về lấy mạng ác quỷ. Chương 14, Tiêu gia, ta trở về chương 14, Tiêu gia, ta trở về. Hắn đè xuống trong lòng cuồn cuộn sát ý cùng lửa hận, cố gắng để cho mình nhìn cùng bình thường tuần tra trở về hộ vệ không khác Tiêu phủ rất lớn, đình đài lầu cát, giả sơn thủy tạng, đầy đủ mọi thứ. Xem như Thanh Vân thành bá chủ, Tiêu phủ tu kiến 10 phần xa hoa, ngay cả phủ thành chủ cũng không sánh nổi. Trên đường đi, quả nhiên gặp phải không ít khuôn mặt mới hộ vệ, phần lớn thần thái trước khi xuất phát đội vàng, giữa lẫn nhau cũng ít có trò chuyện, bầu không khí có vẻ hơi căng cứng. Tiêu gia một tháng qua trắng trợn lùng bắt, nhường những hộ vệ này cũng là có chút khẩn trương, không có trước kia lòng. Trần Hoàng đối Tiêu phủ bố cục rõ như lòng bàn tay, hắn tận lực tránh đi chủ trạch cùng mấy vị thiếu gia thường đi khu vực, chuyên chọn yên lặng đường nhỏ hành tẩu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là về trước chính mình đã từng ở lại chỗ kia kho củi nhìn xem. Không có ý tưởng gì khác, chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Càng đi đi vào trong, vết chân càng ít. Khi hắn quẹo vào đầu kia thông hướng kho củi đá vụn đường một lúc, xung quanh đã hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc. Kho củi vẫn như cũ rách nát, cánh cửa nghiêng lệch, cửa sổ cũng là rách tung tóe. Nhưng khi hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra lúc, lại đột nhiên ngây ngẩn. Kho củi bên trong cũng không phải là hắn trong tưởng tượng tích đầy cho bụi, mạng nện trải rộng. Ngược lại bị đánh quét đến có chút sạch sẽ, mặc dù vẫn như cũ đơn sơ, lại lộ ra một cố có nhân tình tâm quản lý qua vết tích. Bất quá sau đó, hắn liền hiểu rõ ra vì cái gì. Tiêu gia chiêu nhiều như vậy hộ vệ, khẳng định phải an bài cho ở, ngược lại chính mình cũng sẽ không ở nơi này, dứt khoát liền đem nơi này an bài cho hạ nhân ở. Hắn nhìn xem cái này kho củi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tình huống nơi này, so một mình ở thời điểm muốn tốt hơn nhiều, không chỉ có giường chiếu, còn có cái bàn, thậm chí còn có hỏa lô sưởi ấm. Mặt đất quét đến sạch sẽ, góc tường chất đống củi lửa cũng xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Nơi này hiển nhiên là có người ở, hơn nữa người ở có chút dụng tâm. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng kéo cửa lên, lui ra ngoài. Bây giờ không phải thương cảm thời điểm, Tiêu Hành mới là mục tiêu của hắn. Hắn dựa vào ký ức, lặng yên không một tiếng động xuyên qua mấy đầu hành lang, tới gần Tiêu Hành chỗ ở gian phòng. Cửa phòng khép, bên trong yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn nằm ở chân tường trong bóng tối, ngưng thần lắng nghe một lát, bên trong không gây một tia tiếng hít thở, càng không một chút lúc tu luyện vốn có chân khí chấn động. Tiêu Hành không tại. Trần Hoàng ngay tại nghi hoặc, bên cạnh đường mòn truyền đến tiếng bước chân cùng đệ thấp âm thanh trò chuyện. Là hai người thị nữ đang vừa đi vừa nói. Cái này hai người thị nữ Trần Tú gặp qua mấy lần, là Tiêu phủ bên trong ít có mấy người bình thường. Đại thiếu gia cái này lại là thế nào? Đã vài ngày không gặp bóng người. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Nghe nói tên phế vật kia tìm đến tâm phiền, trong lòng kìm nén lửa đâu, hôm trước liền mang theo người vào thành đi. Vào thành? Đi đâu nha? Còn có thể đi đâu? Không phải liền là Thúy Vân lâu thôi. Nói là muốn đi giải sầu một chút, xả bất lửa. Cái này đều ngày thứ mấy, cũng không thấy trở về, nhưng làm lao ra tức giận đến không nhẹ, nhưng không còn biện pháp nào, ai bảo hắn là Tiêu gia tương lai đâu. Thúy Vân lâu, kia là Thanh Vân thành nổi danh nhất nơi bướm hoa, ngập trong vàng son, tiêu kim thực cốt. Tiêu Hành trước kia liền thường đi, thậm chí còn có một lần đem một nữ tử đưa đến Trần Hoàng trước mặt, ở trước mặt khoe khoang. Bây giờ tìm không thấy chính mình, hắn quả nhiên lại chạy tới loại địa phương kia tầm hoan tác nhạc, phát tiết nuột ngạt đi. Cái này Tiêu Hành thật đúng là không có tiền đồ, nếu không phải cướp đi ta ngũ hành chi thể, bằng vào thiên phú và tư chất của hắn, làm sao lại có tu vi như thế? Xem ra chính mình chỉ có thể ở nơi này chờ một chút. Hắn chính là rời khỏi nơi này, làm bộ thành một cái ngay tại công tác hộ vệ, tại một chỗ vắng vẻ dưới hiên cầm đao đứng gác. Tiêu gia người từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đối những cái kia trong nhà hộ viện hộ vệ xưa nay đều là như không có gì, lại càng không có người cố ý đi tường tận xem xét một cái đê đẳng hộ vệ khuôn mặt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này thuần túy là lãng phí thời gian. Hắn cúi thấp đầu, thân hình nhận tại cột trụ hành lang trong bóng tối, như là dung nhập bối cảnh một tôn thạch điêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, đứng gác việc cần làm buồn tẻ làm cho người khác buồn ngủ. Trong lòng của hắn kia cấu ngọn lửa báo thù lại bùng nổ, không cách nào bình tĩnh. Nghĩ, hắn quyết định thừa dịp cái này ngụy trang thân phận, tại Tiêu gia lại đi một chút, nhìn xem những địa phương kia biến thành dáng dấp ra sao. Hắn bất động thanh sắc xê dịch vị trí, mượn tuần chắc cớ, hướng phía trong trí nhớ chỗ sâu nhất, cũng là không muốn nhất chạm đến cái kia viện lạc đi đến. Càng đến gần nơi đó, trái tim của hắn liền càng chậm. Khi hắn rốt cục đi đến kia phiến quen thuộc trước cửa lúc, một màn trước mắt nhường hắn huyết dịch cả người trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Chỉ thấy trong nội viện, mẫu thân sinh tiền ở lại cái gian phòng kia phòng nhỏ cửa sổ đóng chặt, mạng nhện trải rộng. mà phòng nhỏ dưới hiên cái kia vốn nên thờ phụng mẫu thân bài vị điện thờ, vậy mà lệch ra ngã xuống đất. Kia làm bằng gỗ bài vị dính đầy bùn đất, cứ như vậy nằm tại trên mặt đất, liền phụ chính nó người đều không có một cái nào. Điện thờ trước bàn thờ bên trên, vốn nên bày ra mới mẹ trái cây trong mâm, chỉ còn lại có một chút hư thối biến thành màu đen đồ vật. Cái kia lư hương bên trong tích đầy tàn hương, hiển nhiên đã có hồi lâu không có người đến đây xử lý. Cỏ hoang mạn sinh, lá rụng chồng chất, toàn bộ viện lạc lộ ra một cỗ thế lương. Bọn hắn cướp đi mẫu thân tất cả, bức tử nàng. Bây giờ, đám xuất sinh này, thậm chí ngay cả cuối cùng này một tia tồn tại vết tích đều muốn xóa đi. Hắn cơ hồ muốn không chế không nổi, liền muốn lập tức rút đao, đem cái này tiêu ra giết cái không chừa mảnh giáp. Nhưng hắn mạnh mẽ đem kia cỗ hủy diệt xúc động ép xuống, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên khối kia bài vị, dùng tay áo cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó đem nó thu nhập chính mình trong túi chứa vật. Sau đó, hắn cố nén buồn nôn, đem những cái kia hư thối cống phẩm quét xuống trên mặt đất, chuẩn bị tìm nơi hẻo lánh vứt bỏ. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng như lôi đình gầm thét. Người ở chỗ này làm gì? Người này là một vị tiêu gia trưởng lão, tên là Tiêu Hải. Không biết rõ vì cái gì, hắn vậy mà đến nơi này. Trần Hoàng trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nhưng trên mặt lại mặt không đổi sắc. Vệ trưởng lão lời nói, tiểu nhân là mới tới hộ vệ, được an bài ở chỗ này đứng gác. Có thể cái này cống phẩm mùi thối giữa nát thực sự khó ngửi, đứng lâu choáng đầu hoa mắt, sợ lầm việc làm, liền nghĩ dọn dẹp một chút. Tiêu Hải nghe đến đó, không có bất kỳ cái gì hồ nghi, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, tranh thủ thời gian làm sạch sẽ. Đừng ở chỗ này lề mà lề mề, làm xong việc cứ về. Vâng, vâng. Đa tạ trưởng lão. Trần Hoàng đội vàng túi đầu ứng thanh, một bộ như được đại xá dáng vẻ. Tiêu Hải hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều liếc hắn một cái, chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Thẳng đến Tiêu Hải hoàn toàn biến mất, Trần Hoàng mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn giống như may mắn, nhưng theo sát mà đến là càng thêm mãnh liệt phẫn nộ. Tại Tiêu Hải trong mắt, mẫu thân bài vị cùng cống phẩm, chỉ sợ còn không bằng một cái cần hao tâm tổn trí xử lý rất rưởi. Chương 15, loại người này cũng xứng chương 15, loại người này cũng xứng chờ Tiêu Hải sau khi đi, Trần Hoàng yên lặng cầm lấy nơi hẻo lánh cái chổi, đem viện lạc cẩn thận quét sạch một lần. Hắn động tác rất chậm, mười phần dụng tâm, phản phất muốn đem những này đều in vào trong đầu. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua cái này đổ nát hoang vu tiểu viện, quay người về tới trước đó đứng gác vị trí. Bây giờ giải quyết xong một cọc tâm sự, hắn cảm giác tâm tính của mình cũng càng thêm kiên định xuống tới. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, tiêu phủ bên trong dần dần an tĩnh lại. Ngay tại Trần Hoàng cơ hồ muốn coi là Tiêu Hành tối nay sẽ không trở về lúc, ngoài cửa phủ rốt cục truyền đến thanh âm. Chỉ thấy Tiêu Hành tại một đám hộ vệ vây quanh dưới, loạn trà loạn choạng mà đi đến. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu trùng thiên, hiển nhiên là uống rượu uống say mềm. Tại trong ngực hắn, còn nắm cả một cái quần áo hở hàng phong tao nữ tử, đang không coi ai ra gì cùng Tiêu Hành trêu chọc, cử chỉ lô mãng phóng đãng. Đây chính là Thanh Vân thành thứ nhất đại tộc tương lai sao? Liền dựa vào mặt hàng này, một màn này ngay cả hộ vệ bên cạnh cũng nhìn không được, nhịn không được nhả rẫnh. Xuyệt, ngươi không sợ chết ngươi liền nói tiếp, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm đâu. Hồng thiếu gia, ngài chậm một chút. Cút đi, bản thiếu gia không có say. Tiếp tục uống. Tiêu Hành đẩy ra ý đồ nâng hộ vệ của hắn, bước chân lảo đảo hướng lấy chính mình viện lạc đi đến. Trần Hoàng đứng ở trong bóng tối, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cựu nhân đang ở trước mắt, hơn nữa không có chút nào phòng bị, chính là động thủ tuyệt hảo thời cơ. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hành sắp bước vào cửa sân mấy mắt, chỉ thấy cửa sân hai bên trong bóng tối, vô thanh vô tức chuyển ra hai thân ảnh. Hai người này đều thân mang Tiêu gia hạch tâm trưởng lão phục sức, rõ ràng là hai vị võ giả cảnh lục trọng cường giả. Bọn hắn như là hai tôn môn thần, một trái một phải bảo hộ ở Tiêu Hành ngoài cửa viện, cảnh giác quét mắt bốn phía. Trần Hoàng tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Ngày mai sẽ là Liệt Dương Tông sứ giả tới thời gian, mặc dù Tiêu gia tại Thanh Vân thành là lão đại, nhưng có phải thế không hoàn toàn nghiền ép cái chủng loại kia. Trừ cái đó ra, còn có phụ thành chủ cùng mấy gia tộc khác chờ. Đoán chừng là Tiêu Chính Đức sợ Tiêu Hành lọt vào bọn hắn ám sát, chính là phái ra những hộ vệ này bảo hộ Tiêu Hành an toàn. Chính mình mặc dù có 2 vạn cân lực lượng, có thể cùng võ giả cảnh lục trọng võ giả đối kháng, nhưng là đối diện có 2 người, hơn nữa âm thầm khả năng cũng có người, chính mình có thể làm không đến lấy một được nhiều. Xông vào là một con đường chết. Nhưng là, hắn cứ như vậy cam tâm Tiêu Hành tiến vào Liệt Dương Tông sao? Hiện tại không giết được hắn, chờ hắn tiến vào Liệt Dương Tông càng giết không được. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái cực kỳ lớn gan điên cuồng ý niệm đột nhiên tại trong óc của hắn xuất hiện. Đã âm thầm hành thích đã mất khả năng, thủ vệ lại sông nghiêm như thế, vậy còn không như liệu một phát. Ở đằng kia trước mắt bao người, ngay trước Tiêu gia toàn tộc, ngay trước tất cả quý khách mặt, ngang nhiên ra tay, đem Tiêu Hành tại chỗ giết chết ý nghĩ này một khi hiện hiện, liền cũng không còn cách nào ngăn chặn. Dáng vẻ như vậy phong hiểm to lớn vô cùng, chính mình sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ. Coi như mình có thể sống sót, chỉ sợ cũng sẽ một lần nữa biến thành một tên phế nhân. Nhưng tương tự, hiệu quả cũng chắc chắn long trời lở đất. Tiêu gia mặt mũi đều sẽ bị chính mình xé sạch sẽ. Bọn hắn tại Thanh Vân thành địa vị, chỉ sợ cũng biết rất xuống ngàn trượng. Chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của hắn ngập trời mối hận. Chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy an ủi mẫu thân cùng Lý Thúc trên trời có linh thiêng. Trần Hoàng nguyên bản nôn nóng cấp tốc rút đi, thay vào đó là tỉnh táo. Đã quyết định, vậy thì cần nhất kín đáo chuẩn bị. Như thế nào một kích đánh giết Tiêu Hành, như thế nào đối kháng Tiêu gia chư vị trưởng lão, nghĩ như thế nào biện pháp toàn thân trở ra. Mặc dù không có khả năng, nhưng là nếu như không đi làm sao biết có khả năng hay không? Không đi làm lời nói, liền khả năng xác suất đều không có, vậy hắn còn nói gì báo thủ, nói chuyện gì tu hành võ đạo. Võ đạo tu hành vốn chính là nếu không e ngại khó khăn, muốn thẳng tiến không lùi. Trần Hoàng muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, chính là quanh đi quẩn lại về tới kho củi. Ngoài ý liệu là cái này kho củi từ 3 ngày đến tối đều một mực là trống không. Xem ra ở nơi này người xuất ngoại cần đi. Dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi phiền toái không cần thiết cùng giải thích. Hắn đi đến phản bên cạnh, cùng áo nằm xuống. Vật đuổi sao rời, cảnh còn người mất. Hắn cũng không có ngủ, mà là tại điều chỉnh tự thân khí tức, bảo trì trạng thái bản thân. Ngày mai chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bất quá, hắn cũng là nghĩ tới một vấn đề. Vấn đề này rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ quan hệ tới ngày mai tình huống. Trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất chính là tự thân 2 vạn cân lực lượng. Lực lượng như vậy, có thể so với võ giả cảnh lục trọng cao thủ, đủ để tại Tiêu gia đánh bại phần lớn cường giả. Nhưng là trừ cái đó ra, hắn còn có cái gì đâu? Chiêu thức của hắn quá mức đơn nhất, ngoại trừ kim cương quyền cái gì võ kỹ cũng sẽ không. Kim cương quyền cương manh vô cùng, lại là không có thay đổi gì, đi thẳng về thẳng. Người hữu tâm, lập tức liền có thể nhìn ra kim cương quyền trên đường, rất dễ dàng liền có thể nhắm vào mình. Tiêu gia chiếm cứ Thanh Vân thành nhiều năm, nội tình tuyệt đối thâm hậu. Trong tộc chân tàng võ kỹ công pháp đến không hết, những trưởng lão kia học tập võ kỹ, khẳng định không chỉ có kim cương quyền một chiêu này. Bọn hắn học tập võ kỹ khẳng định càng thêm tinh diệu, chiêu thức cũng sẽ càng thêm cường đại. Coi như hắn về mặt sức mạnh không thua người khác, cũng có khả năng bị bọn hắn sử dụng thủ đoạn tươi sống mà chết. Võ kỹ công pháp có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có duyên phận lời nói, rất khó tùy tiện được đến. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần tạp niệm. Võ đạo chém giết vốn là thay đổi trong nháy mắt, sinh tử một đường. Nghĩ đến quá nhiều, ngược lại bó tay bó chân. Ta cái này một thân lực lượng, là mẫu thân cùng Lý Thúc dùng mệnh đổi lấy, là vạn pháp quy nhất quyết giao phó ta. Ngày mai ta liền lấy này đôi quyền, trôi này đao, đường đường chính chính giết ra một đường máu. Đã không có biến số, vậy thì nhất lực hàng tập hội. Tiêu gia an bình lâu như vậy, khẳng định nghĩ không ra sẽ có chính mình như thế một người xuất hiện. Ngay cả gia tộc tương lai đại thiếu gia, cũng chính là cái cả ngày uống rượu tìm niềm vui, không để ý chính nghiệp ăn chơi thiếu gia. Dạng này gia tộc, thị vệ cùng trưởng lão thật sẽ có huyết tính sao? Rất có thể, tự mình ra tay trong nháy mắt đó, những trưởng lão kia liền bị chính mình hù chạy. Ý niệm thông suốt, hắn không còn xoắn xuýt, tâm thần trầm tĩnh lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, yên lặng vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết. Ngày thứ hai, sáng sớm. Một buổi tối đi qua, Trần Hoàng cứ như vậy tu luyện một buổi tối, trong lúc đó không có người tới tìm hắn. Trần Hoàng hoài nghi, liền xem như chính mình một mực ỷ lại kho củi bên trong đi ngủ, Tiêu gia đều sẽ không có người để ý tới. Lúc này Tiêu phủ đã hoàn toàn ồn ào sôi sục lên. Đám nô bộc bước chân vội vàng, răng đèn kết hoa, trải thảm đỏ, chuẩn bị nên đón Liệt Dương Tông sứ giả. Liệt Dương Tông thế nhưng là toàn bộ Linh Hoài quận đều tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, toàn bộ Thanh Vân thành tại Liệt Dương Tông trong mắt đều là sâu kiến mà thôi. Nghe nói Liệt Dương Tông bên trong, đệ tử kém cỏi nhất đều là võ giả cảnh tu vi, những trưởng lão kia tu vi càng mạnh, thậm chí có đã siêu việt võ giả cảnh. Chương 16, sứ giả đến chương 16, sứ giả đến tại võ giả cảnh phía trên, cường đại hơn cảnh giới chính là khai nguyên cảnh. Khai nguyên cảnh cường giả, kinh mạch trong cơ thể, chảy xuôi lực lượng sẽ không còn là chân khí, mà là nguyên khí. Nguyên khí chính là một loại so chân khí lực lượng cường đại hơn, khai nguyên cảnh cường giả, một cái liền có thể đánh 10 cái võ giả cảnh. Toàn bộ Thanh Vân thành bên trong, thậm chí không có một người là đạt đến khai nguyên cảnh. Mà tại Liệt Dương Tông bên trong, nghe nói yếu nhất trưởng lão đều là võ giả cảnh đỉnh phong, thậm chí khai nguyên cảnh cũng không chút gì hiếm lạ. Bởi vậy có thể thấy được, Liệt Dương Tông so với Thanh Vân Thành, mạnh đến tột cùng gấp bao nhiêu lần. 100 cái Thanh Vân Thành, cộng lại cũng đánh không lại một cái Liệt Dương Tông. Tiêu gia chính là Thanh Vân Thành thế lực tối cường, bởi vậy Liệt Dương Tông người cũng đều sẽ đến Tiêu gia. Trước đó mấy lần, Tiêu gia tử đệ đều bất tranh khí, nhường những nhà khác thế lực đem đệ tử của bọn hắn trước đưa đi vào. Thẳng đến năm ngoái Tiêu Hành được đến Trần Hoàng ngũ hành chi thể, nhường hắn thay ra đổi thịt, lúc này mới có tư cách tiến vào Liệt Dương Tông. Có thể nói, có thể hay không để cho Tiêu Hành tiến vào Liệt Dương Tông bên trong, liên quan đến Tiêu gia tương lai. Lúc này, Tiêu Chính Đức cũng đổi lại một cái mới tinh cầm bảo, đang cười ha hả đón khách. Hắn mặt mày tỏa sáng, hai đầu lông mày đều là đắc chí vừa lòng. Xem ra, Tiêu Hành có thể đi vào Liệt Dương Tông nhường hắn 10 phần cao hứng, ngay cả tìm không thấy Trần Hoàng phiền não đều bị hắn ném ra sau đầu. Đều hơn 1 tháng, hắn thấy Trần Hoàng 8 thành chết ở đó cái yêu thú trong miệng. Thanh Vân thành chung quanh dãy núi cũng không quá bình, thỉnh thoảng còn có thú triều xảy ra, Tiêu Mãng bọn hắn đoán chừng cũng là chết tại yêu thú trong miệng. Mấy cái hộ vệ mà thôi, chết thì đã chết, không có gì có thể tiếp. Coi như Trần Hoàng chết, Tiêu Hành có thể đi vào Liệt Dương Tông, luôn có biện pháp nhường hắn chữa trị ngũ hành chi thể bại xích. Trần Hoàng đổi lại một bộ hơi có vẻ rộng lượng hộ vệ phục, lại đổi lại một đầu mũ giáp. Tiếp lấy, hắn lẫn vào dọc theo quảng trường đội hộ vệ trong hàng, như là giọt nước vào biển, không chút nào thu hút. Trung quanh tiếng người huyên náo, Tiêu phủ trên dưới răng đèn kết hoa, thảm đỏ trải đất, một phái vui mừng cảnh tượng. Quảng trường phía trước trên đài cao, Tiêu Chính Đức một thân mới tinh cầm bảo, hồng quang đầy mặt, đang cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Một người thân mang thành chủ quan phục, khí độ trầm ổn, chính là Thanh Vân thành thành chủ Tạ Đạo. Một người khác áo gấm, dáng người hơi mập, trên mặt tổng treo ôn hòa đủ cười, chính là Vương gia gia chủ Đường Kình. Ba người này mặt ngoài hòa hợp êm thấm, lẫn nhau chắp tay hàn huyên, tiếng cười sáng sủa, dường như nhiều năm bạn tri kỷ. Nhưng mà, đây đều là biểu tượng, ba người bọn họ đều nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Thanh Vân thành tạo thế chân vạn, ai cũng muốn nuốt mất đối phương, hoàn toàn độc bá nhất phương. Tiêu gia như thật ra một cái Liệt Dương Tông đệ tử, thế lực chắc chắn tăng vọt, đây là Tạ Đạo cùng Vương Kình tuyệt không nguyện nhìn thấy. Mặc dù hai nhà bọn họ cũng có đệ tử tiến vào Liệt Dương Tông, nhưng là thiên phú cũng không bằng Tiêu Hành. Hiện tại Tiêu Hành có ngũ hành chi thể, tiến vào Liệt Dương Tông khẳng định sẽ vượt trên hai người bọn họ tại Liệt Dương Tông đệ tử. Liệt Diễm Tông cạnh tranh tàn khốc, thậm chí rất có thể hai người bọn họ gia tộc đệ tử sẽ bị Tiêu Hành giật đi. Lúc đầu hai nhà bọn họ liền bị Tiêu gia ép thở không nổi, chỉ có thể hợp tác đối kháng Tiêu gia. Nếu như loại chuyện này đã xảy ra, chỉ sợ bọn họ hai cái gia tộc sẽ hoàn toàn không ngóc đầu lên được, biến thành Tiêu gia khôi lỗi. Nói không chừng ta có thể thuận lợi thoát đi không bị tìm tới, cũng cùng hai người bọn họ có một ít quan hệ. Dù sao nếu như ta không bị bắt được, luôn có thể nhường Tiêu gia không dễ chịu, có thể khiến cho Tiêu gia không dễ chịu chuyện, bọn hắn không có khả năng không nhúng tay vào. Đúng lúc này, ngoài cửa phủ truyền đến một hồi ồn ào. Liệt Dương Tông sứ giả tới. Một tiếng hét to truyền đến, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đại môn phương hướng. Chỉ thấy một vị thân mang xích hồng diễm văn trường bảo nam tử trung niên, tại một đám Tiêu gia trưởng lão vây quanh dưới, chậm rãi đi vào quảng trường. Hắn khí tức quanh người kín đáo không lộ ra, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp, rõ ràng là một vị siêu việt võ giả cảnh khai nguyên cảnh cường giả. Tiêu Chính Đức vội vàng bước nhanh lên tiếp, trên mặt chất đầy ân cần nụ cười, cung nên thượng sứ giá lâm. Ta Tiêu gia thật sự là thật là vinh hạnh a. Kia Liệt Dương Tông sứ giả chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tiêu Hành trên thân. Tiêu Hành túng dục tới sau nửa đêm mới tận hứng, bây giờ mới vừa bật lên, trên mặt còn mang theo một tia lời biếng, nhìn âm u đầy tử khí. Tiêu gia chủ, người này chính là ngươi Tiêu gia đề cử đệ tử thiên tài sao? Tiêu Chính Đức vội vàng kéo qua Tiêu Hành, chính là khuyển tử Tiêu Hành. Hoành Nhi, còn không mau bái kiến thượng sứ. Tiêu Hành dường như lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, liền vội vàng cong người, văn bối Tiêu Hành, bái kiến thượng sứ. Sứ giả khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt chủ vị ngồi xuống. Nếu như thế, liền bắt đầu ai nhường bản sứ nhìn xem, người Tiêu gia thiên tài, có gì chỗ hơn người. Những sứ giả này cũng đều là hữu chiêu người tiêu chuẩn, nếu như đưa tới đệ tử ưu tú, bọn hắn cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng. Thậm chí sẽ có người chạy đến các quận thậm chí là tông môn khác đi mời chào đệ tử, chính là vì công trạng. Đối với bọn hắn tới nói, thỏa mãn công trạng chỗ tốt chính là nhiều nhất. Vâng, vâng, ta cái này nhường Hoành Nhi cho ngài biểu hiện ra một phen. Tiêu Chính Đức liên thanh đáp, quay người đối Tiêu Hành liếc mắt ra hiệu. Hoành Nhi, nhanh đi đài diễn võ, hướng lên làm biểu hiện ra ta Tiêu gia tuyệt học. Tiêu Hành hít sâu một hơi, thả người nhảy lên trong sân rộng đài diễn võ. Hắn vận chuyển công pháp, khí tức quanh người bốc lên, biểu hiện ra hắn võ giả cảnh ngũ trọng tu vi. Tiêu Hành bất quá 19 tuổi, vậy mà liền có võ giả cảnh ngũ trọng tu vi, thật sự là thiên tài. Thực lực như vậy, đặt ở đồng dạng trong gia tộc, đủ để đảm nhiệm trưởng lão. Trung quanh đến người quan sát nhau nhau nghị luận, đối Tiêu Hành tu vi cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá, sứ giả trong mắt cũng không có toát ra cái gì kinh ngạc đến, đối đây hết thảy tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi khắp tứ phương chiêu thu đệ tử, đối với loại cấp bậc này thiên tài thấy cũng nhiều, đã sớm cảm thấy không hiếm lạ. Tiêu Hành thấy sứ giả trên mặt không có biểu hiện gì, đội vàng biểu hiện ra chính mình ngũ hành chi thể. Chỉ thấy quanh người hắn mơ hồ nổi lên ngũ sắc lưu quang, lộ ra có chút thần dị, lại dẫn tới dưới đài trận trận thấp giọng hô. Tiêu Hành lại là ngũ hành chi thể. Thật đúng là không nghĩ tới, Tiêu gia vậy mà ra bậc này thiên phú tử đệ. Tiêu Chính Đức nghe chung quanh sợ hãi thán phục, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, vụ trộm quan sát đến sứ giả biểu lộ. Kia Liệt Dương Tông sứ giả nhìn xem trên đài Tiêu Hành, ánh mắt cuối cùng là có chút biến hóa. Ngũ hành chi thể, còn tính là không sai, cũng coi là tiểu thiên tài. Hắn lời còn chưa dứt, dường như đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không lập tức điểm phá. Nếu như nắm giữ ngũ hành chi thể, làm sao lại tu hành chậm như vậy, đến bây giờ mới võ giả cảnh ngũ trọng. Cái này cùng hắn trước kia gặp qua ngũ hành chi thể hoàn toàn không giống, cái khác ngũ hành chi thể, tới Tiêu Hành ở độ tuổi này, tối thiểu đều là võ giả cảnh lục trọng thực lực. Càng có người đạt đến võ giả cảnh bắt trọng cửu trọng, thậm chí là đạt đến khai nguyên cảnh. Chương 17, Tiêu Hành, chết. Chương 17, Tiêu Hành, chết. Trên đài Tiêu Hành thấy sứ giả gật đầu, mừng rỡ trong lòng, diễn luyện đến càng thêm ra sức. Trần Hoàng hít sâu một hơi, đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn trong lòng ngực tích tụ quá lâu hận ý cùng sát ý, lúc này sẽ phải phun ra đến. Tiêu Hành lúc này vừa mới đánh xong một bộ Tiêu gia tổ truyền hoàng cấp tam phẩm võ kỹ, cây giả quyền. Quyền pháp này giảng cứu lấy tính chế động, quyền thế trầm ổn như cây giả quyền dễ, lúc bộc phát lại như cây khô gặp mùa xuân, kinh lực xảo trá. Một bộ quyền pháp đánh xong, Tiêu Hành khí tức thở nhẹ, toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Cây giả quyền cực kỳ hao phí chân khí, hắn vừa mới đánh xong một bộ, chân khí còn cung ứng không được đến. Nói cách khác, hắn lúc này có chút suy yếu. Ngay tại lúc này, Trần Hoàng thể nội âm dương luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, hai vạn cân kinh khủng cự lực trong nháy mắt ngưng tụ. Hắn như là ẩn nút đã lâu báo săn, thân hình đống nhiên bạo khởi, bằng tốc độ kinh người lao thẳng tới đài diễn võ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Căn bản không có người nghĩ đến, vậy mà lại có người tại loại trường hợp này mong muốn hành hung. Thậm chí không có người thấy rõ hắn là như thế nào xuất hiện, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền là có một thiếu niên leo lên đài. Tiêu Hành, người xuất sinh này, đoạt ta ngũ hành chi thể, hại mẫu thân của ta, bức tử lý thúc. Hôm nay, ta liền phải ngươi để mạng lại thường. Trần Hoàng tiếng giống giận dữ như là kinh lôi nổ vàng, nhường đám người lô thai đều có chút phát điếc. Tiếp lấy, hắn đã vận hành lên kim cương quyền, mạnh mẽ đánh phía Tiêu Hành không có chút nào phòng bị đầu lâu. Tiêu Hành chỉ cảm thấy một cỗ ác phong đập vào mặt, tựa như tử vong sắp giáng lâm. Trên thực tế, hắn cảm giác hoàn toàn chính xác thực không có sai. Hắn căn bản không kịp làm ra đó nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nắm đấm không ngừng tới gần. Không, một tiếng trầm muộn tiếng vang nổ tung. Tiêu Hành đầu như là bị trọng truy đập trúng dưa hấu, đột nhiên ngửa về sau một cái, tuôn ra một đống không thể diễn tả chi vật. Hoành Nhi, lớn mật, hộ vệ, bắt lấy hắn. Dưới đài trong nháy mắt sôi trào, ai cũng không ngờ rằng đây hết thảy xảy ra. Mấy đạo cường hành khí tức trong nháy mắt bộc phát, cách gần nhất mấy tên Tiêu gia trưởng lão, lúc này giống như điên hướng phía trên đài đánh tới. Trần Hoàng đối với cái này phảng phất giống như không nghe thấy, hắn một bước tiến lên trước, từ trên cao nhìn xuống trên đất Tiêu Hành, đột nhiên đưa tay tháo xuống trên đầu hộ vệ mũ giáp. Tiêu Hành, ngươi cái này tạp chủng. Ngẩng đầu, thấy rõ ràng, ta là ai? Tiêu Hành tan ra ánh mắt khó khăn tập trung, khi thấy rõ Trần Hoàng khuôn mặt mấy mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Trần Hoàng, thế nào? Thế nào lại là ngươi? Lực lượng của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Ta vậy mà lại chết trong tay ngươi. Trần Hoàng nhìn trước mắt thê thảm Tiêu Hành, trong lòng tràn đầy khoái ý vấn đề này, ngươi giữ lại xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương a. Hắn hưu quyền lần nữa nâng lên, vạn cân cự lực cầm vàng một phát, liền phải hoàn toàn kết quả Tiêu Hành tính mệnh. Nghiên xúc, dừng tay. Trong mắt ngươi còn có hay không ta người cha này? Nghe được câu này, Trần Hoàng chỉ cảm thấy buồn cười. Tiêu Chính Đức loại người này, tính cái gì phụ thân, quả thực chính là một người cặn bã. Hắn căn bản không để ý tới Tiêu Chính Đức, một quyền kết quả Tiêu Hành. Nhìn xem Tiêu Hành hoàn toàn tử vong, Trần Hoàng chỉ cảm thấy trong lòng một hồi thoải mái, dường như tu vi đều tình tiến không ít. Suất này ngụ ác khí, tâm niệm càng thêm thông suốt, tự nhiên nhường tu vi tăng lên. Hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn, chấn động đến không khí chung quanh đều phảng phất tại run rẩy. Phụ thân, ngươi cũng xứng sách hai chữ này. Ngươi đoạt ta thể chất, hại mẹ ta, bước tử lý thúc thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi là phụ thân ta. Trong mắt ngươi, ta bất quá là để dùng cho ngươi nhi tử bảo bối trải đường đá kê chân, là tùy thời có thể nghiền chết sâu kiến. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn xem, ngươi cái này trong mắt sâu kiến, là như thế nào lật tung ngươi cái này Tiêu gia. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể hắn âm dương luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, lần nữa thôi động kim cương quyền. Tiêu Chính Đức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Trần Hoàng dám chủ động hướng hắn ra tay, càng không ngờ tới một quyền này uy thế như thế dọa người. Hắn trong lúc vội vã vận chuyển chân khí, một trường vô ra, ý đồ đón đỡ. Quyền trường tương giao, Tiêu Chính Đức chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt mà đến, lại chấn động đến hắn khí huyết sôi trào. Một quyền này xuống dưới, hắn lại là trực tiếp bị chấn liền lùi lại ba bước. Trần Hoàng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Võ giả cảnh bắt trọng thực lực vẫn là quá mạnh, chọn vẹn cao hắn bốn cái tiểu cảnh giới. Hắn hướng về sau chọn vẹn thối lui ra khỏi bà xa mấy chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Trời a, ta vừa mới là nhìn thấy cái gì? Tiêu gia chủ, Tiêu gia chủ lại bị đẩy lui. Thiếu niên này là ai? Hai quyền liền oanh sát Tiêu Hành, còn có thể đón đỡ Tiêu gia chủ một trường. Chúng ta Thanh Vân Thành có dạng này thiên tài sao? Tiêu gia chủ thế nhưng là võ giả cảnh bắt trọng cường giả a, có thể đón đỡ một trường, hẳn là hắn cũng là võ giả cảnh bắt trọng cao thủ. Không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Vừa rồi Tiêu gia chủ gọi hắn Trần Hoàng, chẳng lẽ hắn là cái kia bị đào ngũ hành chi thể phế vật thiếu gia? Nghe được cái tên này, có người dường như nghĩ tới cái gì. Trước đó một mực có một cái tin đồn, Tiêu gia có một cái gọi là Trần Hoàng thiếu gia, một mực không được sủng ái. Tại hắn 15 tuổi thời điểm hắn đã thức tỉnh ngũ hành chi thể, kết quả bị Tiêu Hành cho đào đi, Tiêu Hành lúc này mới có ngũ hành chi thể. Hiện tại xem ra, kia truyền ngôn chỉ sợ là thật, không phải bọn hắn thế nào cũng không cách nào giải thích Tiêu Hành vì cái gì bỗng nhiên có ngũ hành chi thể. Phế vật. Ngươi quản cái này gọi phế vật? Một quyền đấm chết võ giả ngũ trọng, bước lui võ giả bắt trọng, cái này nếu là phế vật, chúng ta là cái gì? Đúng vậy à, thực lực của thiếu niên này đã là có thể so với chúng ta những gia tộc này bên trong trưởng lão. Các loại tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vang lên, trên mặt của mỗi người đều viết đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Trên đài cao, Liệt Dương Tông sứ giả ánh mắt lần thứ nhất biến sắc bén, chăm chú tập trung vào Trần Hoàng, trong mắt lóe ra hoảng sợ ngây ngốc và mang. Tiểu tử này có ý tứ à, nếu như có thể đem hắn mang về, ta chắc chắn được đến những trưởng lão kia thưởng thức. Bất quá ta lại xem hắn đến cùng có thể chống bao lâu a. Thanh chủ Tạ Đào cùng Vương gia chủ Vương Kinh liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia khó mà che giấu cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu gia vậy mà đã xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ về sau Tiêu gia là muốn hoàn toàn suy sụp xuống. Đến lúc đó, hai nhà bọn họ liên hợp lại, nhất định có thể đem Tiêu gia phân chia hết. Tiêu Chính Đức ổn định khí tức, trên mặt cơ bắp co quắp, vừa kinh vừa sợ. Tiểu xuất sinh, ngươi chừng nào thì có thực lực thế này? Vừa rồi một quyền kia lực lượng, tuyệt đối đạt đến võ giả cảnh lục trọng, thậm chí tiếp cận thất trọng cấp độ. Một cái bị đào đan điền, gãy mất kinh mạch phế vật, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong một tháng không chỉ có khỏi hẳn thương thế, còn nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 18, nguy cơ sinh tử chương 18, nguy cơ sinh tử đương nhiên, Trần Hoàng không muốn người biết chính là. Tại mẫu thân hắn sau khi chết hạ táng, vì tìm kiếm mẫu thân của nàng có phải hay không vụng trộm ẩn giấu bảo vật gì, bọn hắn thậm chí đào mộ làm mộ, liền quan tài đều muốn cậy mở. Thằng đến lật ra mấy lần, xác định không có lưu lại thứ gì lúc, bọn hắn yên tâm đem phần mộ một lần nữa giấu đi. Bộ dạng này làm, cũng không phải là Tiêu gia người đến cỡ nào lương tâm phát hiện, mà là có ý đồ riêng. Nếu là cứ như vậy phơi thây hoang dã, sẽ có vẻ Tiêu gia quá mức hẹp hòi, liền nghĩa địa cũng mua không nổi. Đến lúc đó tại, chính mình Tiêu gia khẳng định sẽ trở thành những gia tộc kia trò cười. Tiêu Chính Đức rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn ý thức được, Trần Hoàng thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là cách mình vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như mình toàn lực ứng phó, nhất định là có thể đánh bại hắn. "Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Chờ ta cầm xuống ngươi, ta nhất định phải dùng ác độc nhất thủ đoạn tra tấn ngươi. Ta muốn để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi sống nhận vô tận tra tấn mà chết. Trần Hoàng trong mắt không có chút nào e ngại, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm chiến ý sôi sục. Ngươi mơ tưởng đạt được. Trong cơ thể hắn kia âm dương luồng khí xoáy tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn, vạn pháp quy nhất quyết bị thôi động đến cực hạn. Lần này, hắn không có chút nào giữ lại, toàn lực cùng Tiêu Chính Đức thứ hai trưởng đối oanh mà đi. Nhưng là lần này, Tiêu Chính Đức mặc dù cũng là bị thương, nhưng là vẹn vẹn chỉ lui một bước, mà Trần Hoàng thì là bị trọn vẹn đánh lùi có 40 bước xa. Thực lực chênh lệch chung quy là quá lớn. Võ giả cảnh tứ trọng đối bắt trọng, giống như kiến càng lấy cây. Hắn có thể bằng vào vạn pháp quy nhất quyết đối cứng hai chiều, thậm chí bước lui Tiêu Chính Đức một bước, đã là kinh thế hai tủ. Nhưng muốn càng tứ giai mà chiến, chung quy là lực có chưa đến. Toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả kia chủ tọa phía trên Liệt Dương Tông sứ giả, cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Một thiếu niên lại lấy võ giả cảnh tứ trọng tu vi, mạnh mẽ bước lui võ giả cảnh bắt trọng Tiêu gia gia chủ. Mặc dù thiếu năm chính mình cũng bị trọng thương, nhưng bực này chiến tích đã đủ để rung động toàn bộ Thanh Vân Thành. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ mấy chục năm về sau, hắn liền sẽ trở thành Thanh Vân Thành người thứ nhất. Tiêu Chính Đức trên mặt, sát ý đang không ngừng ngưng kết. Trước đó sát ý, hơn phân nửa đều là Tiêu Hành bị giết phẫn nộ mang đến sát ý, nhưng là cỗ này sát ý, chính là hắn tỉnh táo lại sau sinh ra sát ý Trần Hoàng tuyệt đối không thể sống sót. Hôm nay nếu để hắn chạy thoát, ngày khác tất thành Tiêu gia họa lớn trong lòng, thậm chí khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, hắn tự trạng, chỉ sợ sẽ so hôm nay Tiêu Hành còn thê thảm hơn. Tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Lúc này, hắn đã quyết định thi triển mạnh nhất chiêu thức, tranh thủ một chiêu này nhất định phải đem Trần Hoàng giết chết. Hắn bước ra một bước, năm ngón tay thành chảo, lần nữa nhào về phía Trần Hoàng. Cái này chính là ta Tiêu gia mạnh nhất võ kỹ, Tịch Diệt chi chảo. Tiểu tử, ngươi hôm nay vận khí thật đúng là tốt. Ta quyết định không gãy mày ngươi, ta muốn đem ngươi trực tiếp giết chết. Lại mang xuống, hắn lo lắng còn có biến cố, vẫn là trực tiếp giết chết tương đối tốt. Trần Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn cắn chặt răng, không để ý quanh thân kịch liệt đau nhức, cưỡng ép vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết. Nhưng mà, vừa rồi kia hai lần đối cứng, đã cơ hồ hao hết chân khí của hắn, cũng tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Đáng chết, ta còn là giết không được cái kia lão xúc sinh sao? Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Mình đã đem hết toàn lực, lại còn là giết không được cái này lão xúc sinh. Tính toán, có thể đổi đi nhiều như vậy Tiêu gia hộ vệ, cùng Tiêu Hành một đầu nát mệnh, ta cũng coi là trở về vốn. Nương, Lý Thúc, thật xin lỗi, Hoàng Nhi không thể báo thủ cho các ngươi thành công. Hắn đã nhắm mắt lại, thản nhiên đối mặt chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Như là đã làm, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đã sớm biết sẽ có hôm nay một ngày như vậy, hắn lại có cái gì hối hận đâu. Bất quá, trong dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu gia chủ, còn xin ngươi dừng tay. Một cái bình thản thanh âm, lúc này đang đột ngột trên quảng trường bầu trời vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông uy áp lặng yên giáng lâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài diễn võ. Tiêu Chính Đức thân hình đột nhiên trì trệ, dường như đụng phải lớp kín vô hình khí tượng. Cái kia ẩn chứa toàn lực một chảo, lại mạnh mẽ dừng ở giữa không trung, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Hắn hãi nhiên quay đầu, nhìn về phía đài cao chủ vị. Sứ giả đại nhân, ngài đây là vì sao? Vị kia một mực ngồi ngay ngắn bất động Liệt Dương Tông sứ giả, chẳng biết lúc nào đã chậm rãi đứng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới đài. Kẻ này chính là một thiên tài, ta cũng không muốn mai một hắn. Nếu như ta chuyến này đi ra không thu hoạch được gì, trở về tất nhiên sẽ nhận trách phạt. Con trai bảo bối của ngươi Tiêu Hành đã chết, bây giờ ngươi còn có một đứa con trai, ta muốn đem hắn mang đi, hướng cấp trên giao nộp. Tiêu Chính Đức có chút nghi ngờ hỏi, sứ giả đại nhân, ngài là nói muốn đem Tuyển Nhi mang đi sao? Hắn nghĩ đương nhiên liền đem Trần Hoàng loại trừ tại bên ngoài, thứ một cái cân nhắc khác chính là Tiêu Tuyển. Bây giờ hắn còn có một đứa con trai Tiêu Tuyển, ngoại trừ Trần Hoàng bên ngoài, cũng đã là hắn dòng độc đinh. Nghe đến đó, bên trên Tiêu Tuyển trong mắt cũng là lóe lên vẻ mong đợi. Nếu như hắn có thể đi vào Liệt Dương Tông, tương lai khẳng định cũng là bất khả hạn lượng. Sứ giả chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trần Hoàng trên thân, cũng không phải là, ta muốn dẫn đi người, là Trần Hoàng. Tiêu Tuyển thực lực thực sự quá mức thấp. Nếu ta dẫn hắn về Liệt Dương Tông, không thể giải quyết vấn đề của ta. Ta phía trên vị tiên chỉ có thể cho là ta tại qua loa cho xong, tùy tiện tìm cái thật giả lẫn lộn chi đồ cho đủ số. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Chính Đức, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không cảnh cáo. Tiêu gia chủ, ngươi hẳn là minh bạch, như bởi vì ta lần này tuyển bạn bất lực mà nhận trách phạt, hậu quả ngươi nên là biết, đúng không? Tiêu Chính Đức sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết Liệt Dương Tông thủ đoạn, nếu là đắc tội vị sứ giả này, chớ nói hắn một cái nho nhỏ Tiêu gia, chính là toàn bộ Thanh Vân Thành, chỉ sợ đều muốn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng lửa giận. Một vị khai nguyên cảnh cường giả lửa giận, là toàn bộ Thanh Vân Thành đều không thể chịu được. Tiêu Chính Đức sắc mặt xanh trắng đan xen, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Thế nhưng là sứ giả đại nhân, Trần Hoàng cái này con hoang giết ta Hoàng Nhi. Hắn trước mặt nhiều người như vậy, tàn sát đồng tộc huynh đệ, thủ đoạn ác độc như vậy, ngài chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn lung dung ngoài vòng pháp luật? Kẻ này tâm tính hung lệ, có thù tất báo, nếu để hắn vào Liệt Dương Tông, ngày sau tất thành tai họa, chỉ sợ sẽ cho ngài rước lấy phiền phức ngập trời a." Hắn cơ hồ là không lựa lời nói, một lòng chỉ muốn đem Trần Hoàng dẫm nhập vũng bùn, liền loại lời này cũng nói được. Cái này Tiêu Chính Đức thật sự là không muốn mặt. Trên đài cao, kia Liệt Dương Tông sứ giả nghe vậy, ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo. Tiêu Chính Đức, ngươi Tiêu gia làm những cái kia bẩn thỉu hoạt động, thật coi không ai biết sao? Đoạt người tiên tiên thể chất, tẩy ghép mình tử, đây là võ đạo tối kỵ, làm người khinh thường. Huống chi, ngươi trước một hồi trắng trận tìm khắp hắn, lại là vì đem hắn luyện thành nhân dược. Chương 19, tàn nhẫn chương 19, tàn nhẫn ngươi liền luyện chế nhân dược loại sự tình này đều làm ra được, còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ta nói rằng nước, ngươi muốn mặt sao? Bây giờ người khác có thực lực đến báo thủ, ngươi còn ở nơi này khóc lóc kể lể, ngươi có chút thế gia đại tộc phong phạm sao? Sứ giả thanh âm không cao, nhưng từng chữ như truy, đập ầm ầm khắp nơi trận trong lòng của mỗi người bên trên, cũng hoàn toàn xé nát Tiêu gia cuối cùng một khối tấm màn che. Không có cách nào, Tiêu gia làm đấy hết thảy, thật sự là quá bẩn thỉu, thật sự là quá làm người khinh thường. Tất cả mọi người là có một mạc tinh thần trọng nghĩa, đương nhiên sẽ không cứ như vậy khoan dung. Những lời này chính là Vương Kình cùng Tạ Đạo nói cho sứ giả, mục đích đúng là vì mượn cơ hội chèn ép Tiêu gia. Lúc này, Vương Kình cũng ra vẻ kinh ngạc đứng ra nói, Tiêu gia chủ, không nghĩ tới các ngươi Tiêu gia xem như thanh vân thành đệ nhất đại gia tộc, vậy mà làm được ra loại chuyện này đến. Lại muốn đem người tươi sống luyện chế thành nhân dược, quả thật là vứt sạch chúng ta thế gia đại tộc mặt. Một bên Tạ Đạo cũng đứng ra, thêm mắm thêm muối nói, đúng vậy à, Tiêu gia chủ, ngươi cử động như vậy, cũng quá có hại chúng ta thanh vân thành hình tượng. Đến lúc đó người khác vừa nghĩ tới chúng ta thanh vân thành, cái thứ nhất nhớ tới chính là luyện chế nhân dược Tiêu gia, cỡ nào mất mặt à. Tiêu Chính Đức nghe xong, sắc mặt tức giận đến cùng gan heo như thế, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng là hắn lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nửa câu phản bác cũng nói không nên lời. Người khác nói đều là lời nói thật, mình quả thật không cách nào phản bác. Chính mình mặc dù là trong ba người này thực lực mạnh nhất, nhưng là nếu là bọn họ liên thủ, chính mình chưa chắc sẽ có phần thắng. Tăng thêm bây giờ còn có Liệt Dương Tông sứ giả tại, hắn càng thêm không dám lỗ mãng. Trên đài cao, kia Liệt Dương Tông sứ giả không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng Trần Hoàng, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần. Trần Hoàng, ngươi có thể nguyện nhập ta Liệt Dương Tông tu hành? Trần Hoàng trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, cất cao giọng nói, ta nguyện gia nhập. Sứ giả trên mặt lộ ra một tia rõ ràng ý cười, rất tốt, có ngươi gia nhập, ta liền không tính phí công. Ta đang cần ngươi như vậy tâm trí cứng cỏi, dám đánh dám liều đệ tử. Hắn lập tức ánh mắt đảo qua dưới đài vẻ mặt khác nhau đám người, thanh âm khôi phục trước đó bình thản cùng uy nghiêm. Tốt, ta mục đích chuyến đi này đã đạt, tuyển bạn đã xong. Chuyện còn lại sự tình, chính là các ngươi thanh vân thành nội bộ gấp mắc, các ngươi liền tự hành xử trí a. Lời còn chưa dứt, hắn tay háo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa nguyên khí trong nháy mắt bao trùm Trần Hoàng, chính là mang theo Trần Hoàng rời đi nơi đây. Tiêu Chính Đức trơ mắt nhìn xem Trần Hoàng bị mang đi, một cú cực hạn đoán độc cùng nổi giận cơ hồ vỡ tung lý trí của hắn. Hắn cổ họng ngọt, lại mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi đến. Gia chủ, cha. Mấy tên Tiêu gia trưởng lão cùng Tiêu Tuyền cuống quýt tiến lên nâng. Tiêu Chính Đức đẩy ra bọn hắn, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ. Xong, toàn xong. Hoành Nhi chết, chúng ta lớn nhất trông cậy vào không có. Mà Trần Hoàng tên tiểu tạp chủ kia lại bị Liệt Dương Tông sứ giả tự mình mang đi, một bước lên trời. Sau ngày hôm nay, Tiêu gia không chỉ có mất hết thể diện, thực lực đại tổn, càng triệt để hơn đắc tội một vị tiền đồ vô lượng Liệt Dương Tông đệ tử. Có thể tưởng tượng, chờ đợi Tiêu gia chính là như thế nào thê thảm ảm đạm tương lai. Một bên thành chủ Tạ Đào cùng Vương gia chủ Vương Kình trao đổi một ánh mắt. Hôm nay đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói quả thực là thật là khéo. Tiêu gia trải qua tai nạn này, tất nhiên nguyên khí đại thường, thanh vân thành duy trì nhiều năm cân bằng, rốt cục muốn bị đánh vỡ. Cơ hội của bọn hắn tới rồi. Tiêu Chính Đức xoay đầu lại, dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn về phía những cái kia tại người xem náo nhiệt. Nhìn cái gì vậy? Náo nhiệt đều xem hết đi, đều cút cho ta. Thanh âm của hắn khàn giọng mà ngang ngược, mang theo một cỗ không che giấu chút nào sát ý trên quảng trường, đám người trong nháy mắt lui xuống, chỉ để lại Tiêu gia người đứng tại chỗ, không biết làm sao mà nhìn xem bốn phía. Tiêu Chính Đức nhìn xem trên mặt đất Tiêu Hành kia thảm không nỡ nhìn thi thể, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Nhưng sau đó, trong mắt của hắn lại là lóe lên vẻ điên cuồng, dường như là đang nổi lên cái gì. "Tuyền Nhi, ngươi qua đây." Tiêu Chính Đức xoay người qua, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Tiểu Tuyền. Tiêu Tuyền bị nhìn chằm chằm toàn thân run lên, vô ý thức dịch chuyển về phía trước hai bước. "Cha, ngươi có chuyện gì không?" Đại ca ngươi mặc dù chết, nhưng trong cơ thể hắn ngũ hành chi thể chưa hoàn toàn tiêu tán. Thừa dịp thi thể còn ấm áp, ngũ hành chi thể linh tính chưa tán, ta hiện tại liền đem nó móc ra, tới ghép tới trên người ngươi. Tiêu Tuyền nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Cha, ngài nói cái gì a? Đại ca hắn mới vừa vặn chết a. Thi cốt chưa lạnh a. Chúng ta có thể nào làm ra chuyện như thế đến?" Dù nói thế nào, nội tâm của hắn còn có một chút xíu lương tri, tối thiểu biết người chết là chuyện lớn đạo lý này. Lại nói, Tiêu Hành là đại ca của hắn, thường xuyên dẫn hắn sống phóng túng, hắn vẫn là đối người đại ca này có chút không thôi. "Làm cản." Tiêu Chính Đức đột nhiên một bàn tay phiến tại Tiêu Tuyền trên mặt, đem hắn rút đầu đều có chút choáng váng. Cũng là bởi vì thi cốt chưa lạnh, hiện tại cấy ghép hắn ngũ hành chi thể, tỷ lệ thành công là cao nhất. "Đại ca ngươi đã chết, nhưng hắn ngũ hành chi thể không thể lãng phí. Đây là chấn hương ta Tiêu gia hy vọng cuối cùng. Ngươi nếu vẫn ta Tiêu gia loại, liền cho ta thành thành thật thật đi chuẩn bị, chờ đợi tới ghép." Tiêu Tuyền bị đánh đến mắt nổi đom đóm, nửa bên mặt nóng bỏng đau. "Cha, ta hiểu được, ta bây giờ liền đi chuẩn bị." Tiêu Chính Đức nhìn xem Tiêu Tuyền đi xa bóng lưng, trong mắt vẻ điên cuồng càng đậm. Hắn đột nhiên chuyển hướng chung quanh những trưởng lão kia cùng hộ vệ. "Còn đứng ngây đó làm gì? Phong tỏa phủ đệ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Chuyện hôm nay, nếu dám tiết lộ nửa câu, ta diệt hắn cả nhà. Đem Hành Nhi thi thể mang lên mật thất đi." "Nhanh." Một đám trưởng lão cùng hộ vệ như ở trong ngộng mới tỉnh, cuống quýt hành động. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí đem Tiêu Hành thi thể nâng lên, bước nhanh đi hướng Tiêu phủ chỗ sâu gian kia mật thất. Trong mật thất, đèn đuốc sáng trưng. Một năm trước thời điểm, bọn hắn cũng là tụ tại cái này trong mật thất. Bất quá khác biệt chính là, một năm trước nằm chính là Trần Hoàng cùng Tiêu Hành, mà lần này thì là Tiêu Tuyển. Tiêu Chính Đức đứng tại trước thạch thai, nhìn xem Tiêu Hành thi thể, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hoành Nhi, đừng trách cha tâm ngoan a, Tiêu gia tương lai không thể cứ như vậy gãy mất. Người đã chết, liền giúp cha một lần cuối cùng a. Đúng lúc này, mật thất cửa bị đẩy ra, Tiêu Tuyển ôm một cái hộp ngọc chạy vào. Cha, đồ vật ta đều đã lấy tới. Tiêu Chính Đức đoạt lấy hộp ngọc, mở ra kiểm tra một phen. Rất tốt. Tuyển Nhi, nằm đến bên cạnh tấm kia trên giường đá đi. Quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi cho ta nhịn xuống, ta sẽ cho ngươi tận lực bên trên thuốc tê. Ngươi nhớ kỹ, đây là đại ca ngươi dùng mệnh đổi lấy cơ duyên, chớ lãng phí. Tiêu Tuyển nhìn xem trong tay phụ thân kia hàn quang loẹt loẹt đau cụ, sợ hãi đến cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng ở phụ thân kia không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn gần hạ, hắn chỉ có thể run rẩy, chậm rãi nằm lên giường đá. Tiêu Chính Đức hít sâu một hơi, trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, trong mật thất chính là có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chương 20, Ngốc Ưng Bang đột kích chương 20, Ngốc Ưng Bang đột kích rời đi Tiêu gia sau, Trần Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân đau rát, dường như mỗi một tấc xương cốt đều bị đánh rách tạc ơi. Tiêu Chính Đức thực lực thực sự quá mạnh, hắn bèn bèn ngạnh kháng hai chiêu, liền đã bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều như là lệch vị trí đồng dạng. Xem ra, ta thực lực trước mắt vẫn là quá yếu, còn làm không được hủy diệt Tiêu gia. Nhưng là, trong lòng của hắn cũng không được trí, ngược lại là vô tận đấu trí dấy lên. Ta có vạn pháp quy nhất quyết mang theo, sớm muộn có một ngày, ta sẽ có nghiền ép Tiêu gia thực lực. Đến lúc đó, ta chắc chắn giết tới Tiêu gia, diệt đi Tiêu gia cả nhà. Kia Liệt Dương tông sứ giả gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, từ trong ngực lấy ra một cái trắng đoán bình ngọc, đổ ra một cái toàn thân xanh biết viên đan dược. Trần Hoàng, đem cái này ăn. Trần Hoàng dương mắt nhìn lại, không khỏi kinh hãi, cái này, đây là đan dược. Hắn cũng chưa hề gặp qua đan dược, cái này chính là trong truyền thuyết mới tồn tại đồ vật. Đan dược chính là luyện dược sư khả năng luyện chế ra tới đặc thù sản phẩm. Luyện dược sư tại Thương Mang đại lục 10 phần khan hiếm, bởi vậy đan dược cũng 10 phần khan hiếm. Toàn bộ Thanh Vân thành bên trong hơn mấy bà người, thậm chí liền một vị cấp thấp nhất phẩm luyện dược sư đều không có. Không sai, đây là nhất phẩm đan dược hồi xuân đan, chính thích hợp ngươi bây giờ thương thế. Ngươi đem hắn ăn vào, thương thế trên người hẳn là có thể tốt không ít. Trần Hoàng không chút do dự, tiếp nhận đan dược một ngụm ăn vào. Một cỗ ôn hòa dược lực trong nháy mắt tan ra, như là cấp tốc tuôn hướng toàn thân, cho đến vết thương bị toàn bộ chữa trị. Bất quá thời gian qua một lát, hắn mặt tái nhợt bên trên liền khôi phục mấy phần huyết sắc, khí huyết sôi trào cũng dần dần bình phục lại. Đa tạ sứ giả. Trần Hoàng cảm nhận được thân thể biến hóa, từ đáy lòng cảm kích nói. Triệu Minh Tuấn khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, đưa ngươi bình yên mang về tông môn, vốn là chức trách của ta, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi mang theo trọng thương lên đường. Hắn dừng một chút, lại nói, ta tên là Triệu Minh Tuấn, ngươi về sau gọi ta Triệu Sư Minh liền có thể. Vâng, Triệu Sư Minh. Trần Hoàng cung kính đáp. Hắn nhìn một chút Triệu Minh Tuấn, lại hơi liếc nhìn Thanh Vân thành phương hướng, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không bỏ. Thanh Mục Chấn Liệp yêu đội mấy người đồng bọn đối với mình đều rất tốt, cùng với bọn họ một tháng hắn qua rất vui vẻ. Chính mình đi lần này, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Như vậy không từ mà biệt, bọn hắn tất nhiên sẽ vì chính mình lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí mở miệng nói, Triệu Sư Minh, chúng ta là muốn hiện tại liền lên đường tiến về Liệt Dương Tông sao? Triệu Minh Tuấn liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là như thế. Từ Thanh Vân Thành trở về tông môn, đường xá xa xôi, không nên trì hoãn. Trần Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu, Triệu Sư Minh, ngài có thể hay không lại thư thả ta một ngày thời gian? Ta tại Thanh Mục Trấn còn có mấy vị sinh tử tương giao bằng hữu, lần này rời đi, không biết rõ lúc nào khả năng lần nữa trở về. Ta còn muốn cùng bọn hắn nói lời tạm biệt, tối thiểu nhất đừng để bọn hắn lo lắng. Triệu Minh Tuấn nghe vậy, trầm mặc nhìn hắn một lát, tựa hồ là đang suy tư điều gì chuyện. Thiếu niên này trọng tình trọng nghĩa, tâm tính cũng không tệ. Hắn tại Tiêu gia kia địa ngục qua nhiều năm như vậy, có thể có mấy cái bằng hữu thật sự là không dễ dàng. Ta cũng liền làm người tốt ta. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi gật đầu. Cũng được, ta cho ngươi một ngày thời gian. Ngày mai sáng sớm, ta tại Thanh Vân thành ngoài cửa đông chờ ngươi. Nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi một ngày. Nếu là ngươi làm trễ ngoài thời gian, tự gánh lấy hậu quả. Trần Hoàng nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ Triệu Sư Minh. Ta nhất định đúng giờ đổi tới, tuyệt không dám đến trễ. Hắn phân biệt một chút phương hướng, lập tức hướng phía Thanh Mục Trấn phương hướng đội vã đi. Khi hắn đến Thanh Mục Trấn thời điểm, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Phương xa Thanh Mục Trấn thoạt nhìn vẫn là giống như trước đây, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ không giống bình thường tĩnh mịch. Hắn tiến vào Thanh Mục Trấn bên trong, lại là phát hiện trên đường một cái người đi đường đều không có, từng nhà cửa sổ đóng chặt, phảng phất tại trốn tránh cái gì. Ngẫu nhiên có vài tiếng đè nén tiếng khóc từ trong nhà truyền đến, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Trần Hoàng trong lòng có dự cảm không tốt, bước chân không khỏi tăng tốc. Hắn lập tức hướng Liệp Yêu đội căn cứ tiến đến, càng đến gần, trong không khí mùi máu tươi liền càng ngày càng dày đặc. Trên đường đi, vậy mà xuất hiện không ít thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ vào bên đường. Những thi thể này đều là thống nhất màu đen trang phục, tạo lấy bóng lưỡng đầu trọc. Nguyên lai, đây đều là Ngốc Ưng Bang người. Cái này Ngốc Ưng Bang thật sự là to gan lớn mật, cũng dám đến trực tiếp ăn cướp Thành Mục Trấn. Chắc không được bách tính đều đóng cửa không ra, hóa ra là đám xuất sinh này tới. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Liệp Yêu đội trụ sở. Càng đến gần, tiếng đánh nhau liền càng ngày càng rõ ràng, còn kèm theo giận mắng cùng tiêu thảm. Chỉ thấy nguyên bản trạch viện cửa ra vào vây đầy Ngốc Ưng Bang đạo tặc, khoảng chừng 20-30 người đang cùng trong nội viện người kịch liệt giao chiến. Cửa sân đã bị nện đến nát bét, trên mặt đất nằm mấy cô thi thể, đều là Ngốc Ưng Bang người. Hắn vọt vào trong môn, kim cương quyền toàn lực phát động. Một tên Ngốc Ưng Bang đạo tặc trong nháy mắt bị đánh giết, đầu đều là trực tiếp nổ tung. Trần Hoàng lại là rút đao mà lên, một đao chém xuống một cái khác ngốc ứng bang đầu lâu. Chúng ta bị đánh lén, đằng sau có người tập kích bất ngờ chúng ta. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường tất cả đạo tặc đều là sửng sở, thế công đống nhiên chỉ trệ. Trong nội viện, đang đau khổ trèo chống Triệu Thạch, Thiết Sơn mấy người cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy do cái kia đạo như là chiến thần giống như giết vào địch nhóm thân ảnh lúc, liễu mắt xanh bên trong nháy mắt bộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ quan mang, La Thất Thanh, Trần Minh, là ngươi, ngươi trở về. Trần Hoàng căn bản không kịp đáp lại, thân hình như điện, quyền ra như rồng. Vâng, vâng, vâng. Lại là liên tiếp ba quyền, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy 2 vạn cân cự lực, vô cùng tinh chuẩn đánh vào ba tên phỉ đồ trên lồng ngực. Ba tên đạo tặc trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bị mất mạng tại chỗ. Trong nháy mắt, liền có 4 tên đạo tặc mất mạng tại chỗ. Giết, liều mạng với bọn hắn. Triệu Thạch thấy thế, tinh thần đại chấn, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng trong đó một người. Còn lại mấy người cũng không cam chịu yếu thế, phấn khởi dữ dũng, điên cuồng phản công. Nó ưng bang bọn phỉ đồ bị bất thình lình giết chóc đánh cho trận cước đại loạn, sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Tại Trần Hoàng Tôn này sát thần dẫn đầu dưới, Liệp Yêu đội trong mọi người bên ngoài giáp công, bất quá ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, còn lại hơn 20 tên đạo tặc liền bị toàn bộ chém giết. Trong nội viện ngoài viện, thây ngã khắp nơi trên đất, mùi máu tanh trùng thiên. Trần Hoàng thở hổn hển, ngắm nhìn bốn phía, gấp giọng hỏi: "Triệu đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nó ưng bang người làm sao sẽ ngông cuồng như thế, dám trực tiếp tiến đánh thành một trấn?" Triệu Thạch chống đao, trong mắt tràn đầy nghi mà sợ cùng phẫn nộ. "Trần huynh đệ, ngươi trở về đến thật sự là quá kịp thời. Trễ một bước nữa, chúng ta chỉ sợ cũng toàn xong." Nghe nói Ngốc Ưng Bang bang chủ mấy ngày trước đây may mắn đột phá, bước vào võ giả cảnh lục trọng. Chương 21, giết tới Ngốc Ưng Bang chương 21, giết tới Ngốc Ưng Bang đám xuất sinh này tự cho là đã có lực lượng, liền không còn thỏa mãn với cướp bóc quá khứ thương khách, còn muốn trực tiếp chiếm đoạt chúng ta thành một trấn, đem nơi này biến thành bọn hắn ổ phỉ. Bọn hắn lần này dốc toàn bộ lực lượng, chính là muốn bằng vào nhân số ưu thế, một lần hành động đánh tan chúng ta Liệp Yêu đội, sau đó chiếm lấy toàn trấn. Liêu Thanh cũng lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, may mắn Trần huynh ngươi kịp thời chạy về, không phải hôm nay chúng ta chỉ sợ đều thái kiếp khó thoát. Trần Hoàng nghe vậy, trong mắt sát ý càng tăng lên. Thì ra là thế, cái này Ngốc Ưng Bang quả thật là tự tìm đường chết. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình nếu không phải không yên lòng, cố ý gấp trở về chào từ biệt, chỉ sợ thật muốn thương tiếc chúng thân. Triệu đội trưởng, chư vị huynh đệ, các ngươi thương thế như thế nào? Ta trước giúp các ngươi xử lý một chút vết thương. Dứt lời, hắn lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra trước đó từ Ngốc Ưng Bang đạo tặc trên thân vơ vét tới thuốc trị thương, phân phát cho đám người. Đám người đơn giản băng bó sau, sắc mặt cũng đẹp không ít. Triệu Thạch nhìn xem Trần Hoàng, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tò mò. Trần huynh đệ, lúc này mới mấy ngày không thấy, thực lực của ngươi dường như lại tinh tiến không ít. Vừa rồi Trần Hoàng kia mấy quyền uy thế, quả thực nghe rợn cả người, viễn siêu hắn rời đi thời điểm. Trần Hoàng mỉm cười, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là nói, hơi có kỳ ngộ mà thôi. Triệu đội trưởng, ta lần này trở về, nhưng thật ra là hướng chư vị nói từ biệt. Chào từ biệt. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Trần Hoàng gật gật đầu, đem chính mình tại Tiêu gia tao ngộ, cùng bị Liệt Dương tông sứ giả chọc trúng, sắp tiến về tông môn tu hành chuyện, đơn giản nói một lần. Đương nhiên, hắn biến mất vạn pháp quý nhất quyết chi tiết, chỉ nói là may mắn khôi phục tu vi, gặp được cơ duyên. Đám người nghe xong, đều là trợn mắt hốt mồm, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ông trời của ta, Liệt Dương Tông, Trần huynh đệ, ngươi lại bị Liệt Dương Tông nhìn trúng. Triệu Uy kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Thiết Sơn cũng một mặt kính nể, Trần huynh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Liêu Thanh trong mắt càng là dị sắc liên tục, từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Triệu Thạch trùng điệp vỗ Trần Hoàng bả vai, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tốt, tốt, Trần huynh đệ, đây là cơ duyên to lớn. Ngươi có thể đi vào Liệt Dương Tông, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thanh Mục Trấn cái này địa phương nhỏ, trung quy là khốn không được chân long. Ngươi an tâm đi thôi, nơi này tất cả có chúng ta. Trần Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói: Triệu đội trưởng, cái này Ngốc Ưng Bang làm hại trong thôn đã lâu, hôm nay càng là to gan lớn mật, dám trực tiếp tiến đánh Thanh Mục Trấn. Nếu không nhân cơ hội này đem nó nhổ tận gốc, ngày sau tất nhiên thành họa lớn trong lòng. Chúng ta không bằng thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt đi Ngốc Ưng Bang, cũng coi là vì dân trừ hại. Triệu Thạch nghe vậy, ánh mắt đảo qua Thiết Sơn, Triệu Huy, Liêu Thanh ba người. Thiết Sơn cái thứ nhất lên tiếng, Trần huynh nói đúng. Đám xuất sinh này hôm nay dám đến, ngày mai liền dám đổ chấn. Tuyệt không thể lưu lại. Triệu Huy cũng nghiến răng nghiến lợi, ta đã sớm muốn bưng đám này tạm thoái hang ổ. Hôm nay chính bọn hắn đưa tới cửa, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Liêu Thanh thái độ cũng 10 phần kiên định, Triệu đội trưởng, Ngốc Ưng Bang chưa trừ diệt, Thanh Mục Trấn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chúng ta nguyện ý theo Trần huynh cùng nhau giết tới. Triệu Thạch thấy mọi người cùng chung mối thù, lúc này không do dự nữa, vung mạnh tay lên, tốt. Đã như vậy, chúng ta mấy cái liền cùng Trần huynh cùng một chỗ, giết tới Ngốc Ưng Bang. Hôm nay liền phải để nhóm này tạm phải biết Thanh Mục Trấn không phải bọn hắn có thể dương ai địa phương. Rất nhanh, bọn hắn liền lần theo trước đó tìm hiểu lộ tuyến, một đường đi nhanh, đi tới Ngốc Ưng Bang hang ổ. Cái này hang ổ ở vào một chỗ ẩn nấp trong khe núi, bốn phía địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nhưng mà giờ phút này trong sơn trại lại là hỗn loạn tương mừng, lưu thủ bọn phỉ đồ hiển nhiên đã biết được phía trước thất bại tin tức, đang hoảng loạn. Sơn trại chỗ cửa lớn chỉ có chút ít mấy tên đạo tặc tại trấn giữ, từng cái trên mặt hoảng sợ, không có chút nào đấu trí. Trần Hoàng năm người như là thần binh trời giáng, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ ra dáng chống cự, liền tùy tiện sát nhập vào bên trong sơn trại. Trong sơn trại trên đất trống, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu chọc đang nổi trận lôi đình, chính là ngốc ứng bang bang chủ ngốc đầu điêu. Trước mặt hắn quỳ mấy cái vết thương chằng chịt, chật vật không chịu nổi đạo tặc, chính là trước đó từ thành một chân trốn về đến tàn binh bại tướng. Phế vật, một đám phế vật. Ngốc đầu điêu một cước đạp lăn một cái quỳ trên mặt đất đạo tặc, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ sân trại. Lão tử bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, thật vất vả đột phá tới võ giả cảnh lục trọng. Trông cậy vào mang các ngươi làm phiếu lớn, cầm xuống thanh mục trấn, về sau ăn ngon uống say. Kết quả đây, các ngươi hơn 30 người, vậy mà bắt không được một cái nho nhỏ liệp yêu đội. Kia liệp yêu đội tính toán đâu ra đấy mới 5 người. Các ngươi là làm ăn gì? Hắn tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mấy cái kia trốn về đến đạo tặc dọa đến run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Giúp, bang chủ bất giận a. Không phải chúng ta không tận lực, là kia liệp yêu đội không biết từ đâu xuất hiện một cái sát tinh. Tiểu tử kia quá lợi hại, một quyền liền có thể đánh chết chúng ta một cái huynh đệ. Chúng ta căn bản ngăn không được a. Lời còn chưa dứt, sơn trại lối vào đống nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngốc đầu Bill đột nhiên quay đầu, chỉ thấy năm thân ảnh như là mánh hổ vào bể dê, những nơi đi qua, lưu thủ đạo tặc nhao nhao ngã xuống đất, căn bản không ai cả nổi. Một người cầm đầu, chính là Trần Hoàng. Hắn ánh mắt băng lãnh, quyền ra như điện, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bình thường đạo tặc chạm vào tức tử. Triệu Thạch, Tiết Sơn, Triệu Huy, Liêu Thanh bốn người theo sát phía sau, đao quang kiếm ảnh, phối hợp ăn ý, giết đến bọn phỉ đồ đều cha gọi mẹ. Các ngươi là ai? Cũng dám xông ta ngốc cứng bang? Ngốc đầu Bill vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Trần Hoàng một bước tiến lên trước, ánh mắt khóa chặt ngốc đầu Bill, thanh âm như là hàn băng. Ngốc đầu Bill, tử kỳ của ngươi tới, mấy người chúng ta hôm nay chính là đến diệt đi các ngươi. Tiểu tạp chủng, khẩu khí thật không nhỏ. Lao tử hôm nay liền lấy đầu của ngươi tế cờ. Dứt lời, ngốc đầu Bill nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân khí bộc phát, võ giả cảnh lục trọng uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hắn cơ một thanh quỷ đầu đại đao, hướng phía Trần Hoàng bổ nhào tới. Đao phong gào thét, thế đại lực trầm, hiển nhiên là một môn không tầm thường đao pháp võ kỹ. Đến hay lắm. Trần Hoàng trong mắt chiến ý tăng gọn, không tránh không né, thể nội âm dương luồng khí xoáy điên cuồng vận chuyển, kim cương quyền lần nữa vung ra. Ngốc đầu Bill bị đánh liền lùi mấy bước, trên mặt viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Ngươi không phải võ giả cảnh tứ trọng sao? Vì cái gì ngươi sẽ có 2 vạn cân cự lực? Trần Hoàng đắc thế không tha người, quyền ảnh như núi, đem Ngốc đầu Bill hoàn toàn bao phủ. Ngươi có cái này nhàn tâm, vẫn là quan tâm chính ngươi a. Ngốc đầu Bill trong lúc đội vã chỉ có thể nâng đao đón đỡ, nhưng ở Trần Hoàng kia lực lượng cuồng bạo trước mặt, phòng ngự của hắn như là giấy đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi hơn 10 chiêu, Ngốc đầu Bill liền đã vết thương chẳng chịt, khí tức bị bại. Hắn rốt cục ý thức được, chính mình căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên này. Đừng giết ta. Ta Ngốc đầu Bill bằng lòng thần phục với các ngươi, cầu các ngươi tuyệt đối đừng giết ta. Chương 22, ly biệt chương 22, ly biệt Trần Hoàng nghe vậy, quyền thế hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm. Các ngươi ngốc ứng bang làm nhiều việc ác, cướp bóc giết chóc, không biết hại nhiều ít vô tội tính mệnh. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo. Vừa dứt tiếng, hắn nắm đấm thế đi mạnh hơn, một quyền đánh nát Ngốc đầu Bill đan điền. Ngốc đầu Bill phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tu vi mất hết, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Hoàng không chút do dự, giơ tay chém xuống đầu của hắn. Mắt thấy bang chủ bị giết, còn lại ngốc ứng bang đạo tặc hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Triệu Thạch bọn người tiến lên, đem những người này toàn bộ trói lại. Trần Hoàng nhìn xem trên đất 10 cái ngốc ứng bang dương nghiệt, chuyển hướng Triệu Thạch, "Triệu đại ca, những người này làm sao bây giờ? Đem bọn hắn toàn giết sao?" Nghe được câu này, trên mặt đất những cái kia đạo tặc nguyên một đám dọa phải hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Tha mạng a." "Hảo hán tha mạng. Chúng ta cũng là bị buộc, chúng ta cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi, cho chúng ta một con đường sống a. Chúng ta bằng lòng làm trâu làm ngựa báo đáp các ngươi." Triệu Thạch ánh mắt lạnh lùng đảo qua những này đạo tặc, trên mặt không động dung chút nào. "Trần huynh đệ, ngươi nói đúng. Ngốc ứng bang chiếm cứ nơi đây nhiều năm, cướp bóc giết, việc ác bất tận, trên trấn không biết bao nhiêu nhà bị bọn hắn làm hại cửa nát nhà tan. Những người này, có một cái tính một cái, trên tay đều dính lấy người vô tội máu. Hôm nay như thả hổ về rừng, ngày khác tất thành tai họa. Đối ác nhân nhân tử, chính là đối bách tính thiện lương tàn nhẫn." Vừa dứt tiếng, Triệu Thạch đã không còn mảy may do dự, trường đao trong tay đột nhiên vung ra. Đao quang lóe lên, một quả hoảng sợ muôn dạng đầu lâu trong nháy mắt bay lên, máu tươi phun tung tóe. Bất quá ngắn ngủi vài chục lần thời gian hô hấp, trên mặt đất lại nhiều mười mấy bộ không đầu thi thể. Nhìn xem thi thể đầy đất cùng bừa bộn sân trại, Trần Hoàng đông nhiên nghĩ tới cái gì. "Triệu đại ca, Ngốc ứng bang ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, cướp bóc vô số võ giả, tất nhiên là góp nhặt không ít tài phú. Chúng ta không bằng nhân cơ hội này, tìm ra bọn hắn bảo khố, cũng coi là thanh mục trấn bách tính đòi lại chút đền bù." Triệu Thạch nghe vậy, nhãn tình sáng lên, "Trần huynh đệ nói đúng, cái này Ngốc ứng bang bảo khố còn không có tìm tới, tất cả mọi người chia ra tìm xem, nhìn xem bảo khố giấu ở nơi nào." Đám người lập tức phân tán ra đến, tại sơn trại các nơi cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm tới Ngốc ứng bang bảo khố. Tiết Sơn rất nhanh tại một chỗ không đáng chú ý vách đá đi sau hiện một đạo cực kỳ ẩn nấp cửa đá. "Đội trưởng, Trần huynh, các ngươi mau đến xem, nơi này có cái cửa, khóa đến xích sao?" Trần Hoàng đi lên trước, vận đủ khí lực, một quyền đánh vào khóa sắt bên trên, đem khóa trực tiếp cắt ngang. Đám người hợp lực đẩy ra nặng nề cửa đá, một cô âm lạnh ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa là một đầu hướng phía dưới thềm đá, thông hướng một cái tĩnh mịch sơn động. Nhóm lửa bó đuốc, đám người cẩn thận từng ly từng tí nối đuôi nhau mà vào. Làm ánh lửa chiếu sáng sơn động chỗ sâu cảnh tượng lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị cảnh tượng trước mắt rung động đến nói không ra lời. Chỉ thấy trong sơn động, thình lình chất đống như một tòa núi nhỏ hạ phẩm linh thạch. Thô sơ giản lược nhìn lại, những linh thạch này số lượng tuyệt đối vượt qua hơn bạc khối. Trừ cái đó ra, sơn động hai bên còn trưng bày mấy chục cái dương lớn. Mở ra xem, bên trong đầy các loại chân quý dược liệu, khoáng thạch, yêu thú vật liệu. Chơi a, cái này ngốc ứng bang những năm này đến cùng đoạt bao nhiêu thứ? Triệu Huy thanh âm đều có chút phát run. Liêu Thanh cũng che miệng kinh hô, cái này cũng quá là nhiều. Chúng ta Thanh Mục trấn 10 năm cũng tích lũy không dưới nhiều như vậy tài nguyên a. Triệu Thạch hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, trầm giọng nói, đây đều là tiền tài bất nghĩa. Bây giờ ngốc ứng bang hủy diệt, những tư nguyên này lẽ ra phải do chúng ta xử trí. Hắn chuyển hướng Trần Hoàng, trịnh trọng nói, Trần huynh đệ, hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời chạy về, chúng ta sớm đã mệnh tang Hoàng Tuyển, càng đừng đề cập tiêu diệt ngốc ứng bang. Những chiến lợi phẩm này, lẽ ra phải do ngươi đến phân phối. Trần Hoàng lắc đầu, Triệu đại ca nói quá lời. Ngốc ứng bang là đại gia cùng nhau tiêu diệt, chiến lợi phẩm tự nhiên do đại gia chia đều. Một phen chối từ phía dưới, đám người cũng phân phối tốt tài nguyên. Cuối cùng, mỗi người được phân cho trọn vẹn hơn 2000 khối hạ phẩm linh thạch, cùng đại lượng đan dược, vật liệu. Trần Hoàng tuyển một thanh không sai trường đao, còn chọn lựa một bộ phẩm chất không tệ khôi giáp. Chia xong trong bảo khố thu hoạch, đám người lại trở lại sân trại, đem những cái kia đạo tặc trên thi thể tài vật vơ vét không còn gì, lần nữa thu hoạch không ít tiền bạc cùng giải rác linh thạch. Làm xong đây hết thảy, Triệu Thạch một mũi lửa đốt sân trại. Nhìn xem cháy hừng hực sân trại, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ vì dân trừ hại khoái ý cùng tự hào. Triệu Thạch dùng sức vỗ Trần Hoàng bả vai, lớn tiếng nói, đi về trấn. Hôm nay chúng ta là Thanh Mục trấn trừ này lớn hại, lại được nhiều như vậy tài nguyên, nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen. Đồng thời cũng vì Trần huynh đệ tiệc tiễn biệt. Chúc hắn lần này đi Liệt Dương Tông, tiền đồ như gấm, sớm ngày trở thành danh chấn một phương cường giả. Tốt. Đám người ầm vang đồng ý, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Một đoàn người thừa dịp bóng đêm, thắng lợi trở về, hướng phía Thanh Mục trấn bước nhanh tới. Đại gia tại trong sân bày lên tiệc rượu, lên tinh xảo đồ ăn, hương tuần rượu ngon. Tất cả mọi người là thoải mái uống, thỏa thích hưởng thụ cái này phong phú yến hội, không chút gì keo kiệt. Một trận này có thể nói là Trần Hoàng từ trước tới nay ăn qua tốt nhất một bữa cơm, không chỉ có là bởi vì đồ ăn phẩm chất, càng nhiều vẫn là bên người có hảo hữu làm bạn. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, sương sớm chưa tan hết. Trần Hoàng từ trong nội viện đi ra, hắn đã đổi lại một thân sạch sẽ y phục, chuẩn bị rời đi Thanh Mục trấn. Triệu Thạch, Thiết Sơn, Triệu Huy, Liêu Thanh bốn người sớm đã chờ ở đây. Trần Hoàng kiểm tra lần cuối một lần túi trữ vật, xác nhận không có cái gì bỏ sót đồ vật. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quẩn quẩn không bỏ, đối với bốn người trịnh trọng ôm quyền. Triệu đại ca, Tiết Minh, Triệu Minh, Liêu Cô Đường, Tiễn Quân ngàn dặm cuối cùng phải từ biệt, chúng ta xin từ biệt. Ngày khác ta như học có thành tựu, định sẽ trở lại thăm đại gia. Triệu Thạch tiến lên một bước, dùng sức vỗ bờ vai của hắn, thanh âm có chút khàn khàn, Trần huynh đệ, đi đường cẩn thận. Liệt Dương Tông không thể so với chúng ta cái này địa phương nhỏ, nơi đó thiên tài tụ tập, cạnh tranh kịch liệt, mọi thứ cẩn thận một chút. Nhớ kỹ, bất luận đi đến nơi nào, Thanh Mục trấn vĩnh viễn là nhà của ngươi, chúng ta vĩnh viễn là của ngươi huynh đệ. Tiết Sơn cũng trầm giọng nói, Trần huynh, nếu là gặp phải khó xử, nhớ kỹ mang hộ cái tin trở về. Mặc dù thực lực chúng ta thấp, nhưng tuyệt không cho phép người bên ngoài ức hiếp huynh đệ của chúng ta. Triệu Huy nhếch miệng cười một tiếng, ra vẻ vương lòng nói, Trần huynh, chờ ngươi về sau thành đại nhân vật, cũng đừng quên mời chúng ta uống rượu à. Liêu Thanh đứng tại sau đó một chút, vành mắt có chút phím hồng, nàng cắn môi một cái, nói khẽ, Trần đại ca, bảo trọng. Trần Hoàng trong lòng dòng nước ấm phun trào, trọng trọng gật đầu, chư vị lời nói, Trần Hoàng ghi nhớ trong lòng. Cáo tử. Hắn không do dự nữa, đột nhiên quay người, sải bước hướng phía Thanh Vân Thành Đông Môn phương hướng đội vã đi. Hắn sợ chính mình lại dừng lại chốc lát, sẽ nhịn không được rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng hắn biết rõ, đường phía trước nhất định phải từ hắn một mình đi xong. Chương 23, tiến về Liệt Dương Tông. Chương 23, tiến về Liệt Dương Tông. Khi hắn đuổi tới Thanh Vân Thành ngoài cửa đông lúc, chính là mặt trời mới lên, dương quang rải đầy đại điện. Triệu Minh Tuấn sớm đã trở tại một chiếc nhìn có chút hoa lệ bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa này toàn thân từ một loại ám tử sắc vật liệu gỗ chế tạo, xe trên vách điêu khắc phức tạp hỏa diễm đường vân, kéo xe chính là hai thất thần xích hồng sắc tuấn mã. Ngươi đến điểm coi như đúng giờ, lên xe a. Vâng, Triệu sư minh. Trần Hoàng cung kính đáp, rèm xe vén lên chui vào. Trong xe không gian có chút rộng rãi, bày biện nhìn như đơn giản, lại lộ ra một loại điệu thấp xa hoa. Trên ghế ngồi phủ lên mềm mại da thú, ngồi lên hết sức thoải mái, không cảm giác được chút nào sốc này. Triệu Minh Tuấn sau đó cũng tới xe, ngồi đối diện hắn, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa chậm rãi khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên cảnh vật phi tốc hướng về sau lao đi. Trần Hoàng xuyên thấu qua cửa sổ xe, cuối cùng nhìn một cái Thanh Vân Thành kia quen thuộc hình dáng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tòa thành này gánh chịu hắn quá nhiều hồi ức, có quá nhiều chuyện phát sinh ở nơi này. Hôm nay rời đi, không biết rõ lần tiếp theo trở về sẽ cách xa nhau bao lâu. Bất quá lần tiếp theo khi trở về, hắn chắc chắn lấy hoàn toàn mới dáng vẻ, hoàn toàn kết cùng Tiêu gia ân oán. Xe ngựa chạy đến cực nhanh, lại dị thường bình ổn, cơ hồ cảm giác không thấy sốc này. Trần Hoàng có thể ở ngựa kéo xe trên thân cảm nhận được chân khí chấn động, cái này hiển nhiên là yêu thú. Yêu thú đều là có tự tôn, rất khó bị võ giả thuần phục. Mong muốn thuần phục yêu thú phải có viễn siêu yêu thú lực lượng mới được. Cái này Liệt Dương Tông quả nhiên không phải bình thường, liền ngựa kéo xe thất đều là yêu thú, không hổ là đại tông môn. Trong lòng của hắn thất kinh, đối Liệt Dương Tông nội tình có càng trực quan nhận biết. Ước chừng sau nửa canh giờ, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Triệu Minh Tuấn mở mắt ra, tới, xuống xe a. Trần Hoàng đi theo hắn đi xuống xe ngựa, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này cũng không phải là hắn trong tưởng tượng tông môn sân môn, mà là một mảnh cực kỳ khoáng đạt quảng trường. Quảng trường mặt đất từ to lớn bàn đá xanh lát hành, nơi xa đô mấy chục chiếc tiểu dáng khác nhau xe ngựa. Ở phía xa thì còn có mấy chiếc lơ lửng giữa không trung phi chu. Trần Hoàng còn là lần đầu tiên trông thấy loại vật này, cảm giác có chút mới lạ. Triệu Minh Tuấn dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, thuận miệng giải thích nói: "Liệt Dương Tông Sơn môn cách này có mấy ngàn dặm xa, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ cưỡi phi chu đi qua. Những người này đều là chúng ta lần này từ Linh Hoài quận các nơi tuyển ra, chuẩn bị cùng nhau đi tới tông môn đệ tử." Trần Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt đảo qua trên quảng trường những thiếu niên kia thiếu nữ. Những người này lớn tuổi nhiều tại 15-16 tuổi tới 20 tuổi ở giữa, tu vi phổ biến tại võ giả cảnh tam tứ trọng. Bọn hắn từng cái khí tức điêu luyện, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là các nơi tuyển bạt ra thiên tài. Cùng bọn hắn so sánh, chính mình cái này võ giả cảnh tứ trọng tu vi, dường như cũng không tính đặc biệt đột xuất. Liệt Dương Tông bên trong, tất nhiên là thiên tài tụ tập, cạnh tranh tăng gốc. Nếu không thể mau chóng tăng thực lực lên, đừng nói tìm Tiêu gia báo thủ, chỉ sợ liền đặt chân cũng khó khăn. Bất quá, giống nhau, tiến vào tông môn sau, có thể được đến tài nguyên cũng biết thêm ra rất nhiều. Hơn nữa có trưởng lão chỉ điểm tu hành, hắn tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngươi chờ ở chỗ này một chút a, chúng ta phi chu chẳng mấy chốc sẽ tới. Triệu Minh Tuấn bàn giao một câu, liền đi hướng một bên, cùng mấy vị đồng dạng thân mang Liệt Dương Tông phục sức người nói chuyện với nhau. Trần Hoàng tìm một chỗ ít người nơi hẻo lánh, yên lặng đứng thẳng, âm thầm vận chuyển vạn pháp quy nhất quyết, bắt đầu tu luyện. Ước chừng một nén nhang sau, chân trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp vù vù âm thanh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc to lớn vô cùng xích hồng sắc phi chu đang phá vỡ tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Phi chu chậm rãi dừng hẳn, thân thuyền phía cạnh cửa khoang im ắng trở ra. Một vị thân mang xích hồng trưởng lão bào phục lão giả đi đầu đi ra khỏi, thình lình cũng là một vị khai nguyên cảnh cường giả. Đồng thời, tại Trần Hoàng trong nhận thức, lão giả này thực lực thậm chí so Triệu Minh Tuấn còn mạnh hơn không ít. Các đội sứ giả nhanh đưa vào tuyển đệ tử đăng tuyển, theo tự nhập khoang thuyền, không được đến trễ. Triệu Minh Tuấn cùng mấy vị khác sứ giả liền đội vàng không người đồng ý, lập tức quay người chào hỏi chính mình mang tới đệ tử. Trần Hoàng, đi theo ta, trước tìm chỗ ngồi xuống. Triệu Minh Tuấn đối Trần Hoàng ra hiệu một chút, liền dẫn Trần Hoàng đi hướng phi chu. Trần Hoàng theo dòng người đạp vào phi chu, hiếu kỳ trong quan sát đồ vật bên trong. Bên trong sắp hàng từng dãy chỗ ngồi chất liệu rất tốt, ngồi xuống hết sức thoải mái. Hắn tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, trong lòng đối với Liệt Dương Tông lại mong đợi mấy phần. Phi chu rất nhỏ rung động, lập tức bình ổn lên không, bay cao trên trời thế. Nhìn xuống, Thanh Vân Thành đang không ngừng thu nhỏ, sau đó hóa thành một cái điểm nhỏ, từ trong tầm mắt biến mất. Hiện tại hắn cũng không có chuyện gì muốn làm, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước đó ngốc đầu bưu trên thân cầm túi đựng đồ kia, hắn còn không có lục soát. Ngốc đầu bưu thế nhưng là ngốc cương bang bang chủ, trên thân hẳn là có không ít đồ tốt. Đầu tiên đập vào mi mắt, là mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, thô sơ giản lược đoán chừng có 400-500 khối nhiều, xem như một khoản không nhỏ tài phú. Bên cạnh còn có hai bình ngọc, một bình chính là hồi xuân đan, có thể giúp khôi phục tương thế. Một bình thì là bổ khí đan, có thể nhanh chóng bổ sung chân khí. Những này cũng không trọng yếu, nhất làm cho Trần Hoàng chú ý chính là túi chứa vật chỗ sâu một cái sách nhỏ. Trần Hoàng ánh mắt trong nháy mắt bị kia sổ một mực hấp dẫn, hô hấp đều vô ý thức ngừng lại mấy phần. Loại này sách nhỏ không phải võ kỹ chính là công pháp, nếu như là công pháp, vậy hắn liền kiếm lợi lớn. Đến lúc đó hắn vạn pháp quy nhất quyết lại có thể tiến thêm một bước, nhường hắn thực lực càng thêm cường đại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó lấy ra, dự định nhìn xem là cụ thể là cái thứ gì. Chỉ thấy trên địa, thình lình biết bốn cái cứng cấp hữu lực chữ lớn. Lôi đình đao pháp. Đao pháp. Lại là đao pháp võ kỹ. Trần Hoàng trái tim đột nhiên nhảy một cái, một cỗ khó nói lên lời vui mừng như điên trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Mặc dù không phải công pháp, nhưng là một môn đao pháp võ kỹ, đối với hắn mà nói cũng là rất không tệ. Hắn cho tới nay khát vọng nhất chính là một môn có thể chân chính phát huy trường đao trong tay uy lực võ kỹ. Kim cương quyền trung quy là quyền pháp, không cách nào hoàn toàn thay thế đao binh sắc bén cùng sát phạt chi khí. Mà cái này lôi đình đao pháp xuất hiện, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đúng với lòng hắn mong muốn. Ngốc đầu bưu a, không nghĩ tới ngươi cho ta như thế một phen quà tặng, ta thật sự là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Hắn không kịp chờ đợi lật ra sổ, cẩn thận đọc. Lôi đình đao pháp, hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ, cùng chia hai thức. Thức thứ nhất, kinh lôi lóe lên. Thức thứ hai, cuồng lôi đoạn nhạc. Luyện tới đại thành, đao ra như kinh lôi trợ hiện, thế như cuồng lôi băng nhạc, cường mãnh tuyệt luân. Đao pháp này đối người tu luyện đục thân cường độ cùng chân khí lực bộc phát yêu cầu cực cao, chân khí không tốt người cưỡng ép tu tập sẽ phản chịu hại. Trần Hoàng càng xem càng là kinh hãi, càng xem càng là hư vấn. Hoàng cấp tứ phẩm, cái này phẩm cấp, viễn siêu trước mắt hắn nắm giữ bất kỳ võ kỹ nào. Kim cương quyền bất quá hoàng cấp tam phẩm, mà cái này lôi đỉnh đao pháp lại cao đạt tứ phẩm, uy lực của nó có thể nghĩ. Chương 24, tiến vào ngoại môn chương 24, tiến vào ngoại môn càng quan trọng hơn là, đao pháp này miêu tả quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Chân khí của hắn trải qua vạn pháp quy nhất quyết gia trì, cường hành vô cùng, viễn siêu cùng giai. Hai vạn cân cự lực, phối hợp cái này lôi đỉnh đao pháp, chỗ có thể phát huy ra uy lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiêu ngốc đầu bưu tất nhiên là đã luyện thành thức thứ nhất, cho nên đao pháp khả năng như vậy nhanh tật tàn nhẫn, làm cho người khó mà chống đỡ. Đáng tiếc, lực lượng của hắn trung quy là không bằng ta, ngược lại bị ta nhẹ nhõm đánh bại. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu thức thứ nhất pháp môn tu luyện, tranh thủ sớm ngày học được lôi đình đao pháp. Một thức này giảm cứu đem toàn thân chân khí tại trong chốc lát cực độ áp xúc, ngưng tụ tại lưỡi đao một chút, sau đó đông nhiên một phát, xuất đao nhanh chóng, giống như sấm sét giữa trời quang, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đao thế chi mãnh, tựa như lôi xả phá không, như bẻ cánh cô. Hành khí lộ tuyến có chút kỳ lạ, liên quan đến mấy cái tương đối ít thấy kinh mạch, vận chuyển lên đối kinh mạch cường độ cùng lực khống chế đều là cực lớn khảo nghiệm. Bình thường võ giả cảnh tứ trọng, chỉ sợ liền hoàn chỉnh vận chuyển một chu thiên đều khó mà làm được, chớ nói chi là dùng cho thực chiến. Nhưng là, chân hoàng thể nội có vạn pháp quy nhất quyết, đối chân khí vận dụng như cánh tay sai bảo, sớm đã siêu việt võ giả tầm thường phạm chủ. Khó khăn như vậy, đối với Trần Hoàng tới nói quả thực liền cùng hô hấp đồng dạng, không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn càng là nghiên cứu, trong lòng kia cỗ sao động liền càng là khó mà kiềm chế, hắn không thể lập tức tìm một chỗ chống trải chi địa, vung đao diễn luyện. Đáng tiếc, nơi này chính là trên phi thuyền, không thể diễn luyện võ kỹ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đem kia cỗ tu luyện dục vọng đè xuống. Dục tốc bất đạt. Tới Liệt Dương Tông, có nhiều thời gian cùng chỗ tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, toàn lực vận chuyển lên vạn pháp quy nhất quyết. Mấy canh giờ sau, phi chu chậm rãi hạ xuống, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Trần Hoàng nhìn thấy phía trước đứng sừng sững lấy một tòa to lớn vô cùng sơn môn. Sơn môn từ một loại nào đó xích hồng sắc tinh thạch đúc thành, cao vút trong mây, mười phần hùng vĩ. Trên đó điêu khắc lửa cháy hừng hực thiêu đốt đồ đằng, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức, hẳn là Liệt Dương Tông tiêu ký. Sơn môn về sau là liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ nguy nga dãy núi. Phía trên dãy núi có vô số cung điện lầu các xây dựng lưng vào núi, khí thế rộng rãi, xa không phải Thanh Vân Thành bất kỳ kiến trúc có thể so sánh. Chúng ta tới, đều hạ phi chu a, theo tự xếp hàng, không được ồn nào. Triệu Minh Tuấn đứng người lên, đi đến Trần Hoàng trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái màu xám túi tiền, nhét vào trong tay hắn. Trần Hoàng, ta chỉ có thể đưa người tới đây. Trong này là 50 khối hạ phẩm linh thạch, xem như cá nhân ta đưa cho ngươi một chút giúp đỡ. Hắn vô vô Trần Hoàng bả vai, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Liệt Dương Tông bên trong, cạnh tranh xa so với ngoại giới tàn khốc hơn nhiều, cũng không phải là một cái gì thiên đường. Tài nguyên, công pháp, thậm chí chỗ tu luyện, đều muốn dựa vào ngươi chính mình đi tranh, đi đoạn. Nhớ kỹ, ở chỗ này, không có người lại bởi vì ngươi yếu mà thương hại ngươi, chỉ có thể bởi vì ngươi mạnh mà kính sợ ngươi. Ta rất xem trọng ngươi, hy vọng lần sau gặp lại lúc, ngươi đã là nhất phi trùng thiên, trở thành một vị cường giả chân chính. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền theo mấy vị khác sứ giả bước nhanh đi xuống phi chu. Trần Hoàng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm cùng cảm kích. Triệu Minh Tuấn cùng hắn mèo nước gặp nhau, lại nhiều lần tương trợ, phần tình nghĩa này, hắn nhớ kỹ. Trên phi chu, giờ phút này chỉ còn lại có vị kia khai nguyên cảnh trưởng lão, cùng mười mấy tên cùng Trần Hoàng như thế tân tấn đệ tử. Các ngươi hiện tại đã tới ta Liệt Dương Tông sân môn. Chờ một lúc xuống thuyền sau, các ngươi theo thứ tự tiến về chấp sự điện đăng ký danh sách, nhận lấy thân phận lệnh bài cùng tông môn phục sức. Đăng ký về sau, các ngươi liền chính thức trở thành ta Liệt Dương Tông ngoại môn đệ tử. Quy củ tông môn, ngày sau tự sẽ có người kỹ càng cáo chi các ngươi. Hiện tại, đều đi theo ta. Trưởng lão nói xong, dẫn đầu cất bước đi xuống phi chu. Chúng đệ tử không dám thất lễ, nhao nhao đuổi theo. Bước vào sơn môn trong nháy mắt, Trần Hoàng chỉ cảm thấy dường như bước vào một cái thế giới khác. Hai bên đường là cổ thụ chọc trời, sàn nhà từ cao cấp vật liệu đá lát thành, mười phần mỹ quan. Nơi xa, từng tòa nguy nga sơn phong xuyên thẳng trời cao, phía trên đủ loại kiểu dáng đỉnh đài lâu tạng, tựa như tiên gia cung quyết. Mấu chốt nhất là, nơi đây linh khí cực kỳ nồng đậm. Trần Hoàng có thể kết luận, liền xem như Tiêu gia chỗ tốt nhất, linh khí cũng không bằng cái này khu vực bên ngoài nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện một ngày, so tại Tiêu gia tu luyện mấy ngày đều hữu dụng. Đây chính là đại tông môn nội tình sao? Đây hết thảy đều xa không phải Thanh Vân Thành Tiêu gia điểm này cách cục có khả năng bằng được. Ở chỗ này, Tiêu gia vẫn lấy làm kiêu ngạo phủ đệ, chỉ sợ liền một chỗ ngoại môn đệ tử chỗ ở cũng không sánh nổi. Hắn vốn cho là Tiêu gia đã là không tầm thường thế lực, bây giờ xem ra, bất quá là hết ngồi đáy giếng trong mắt một mảnh bầu trời mà thôi. Chân chính võ đạo thế giới, mênh mông như biển sao, mà hắn mới vừa vặn đạp vào bên mở. Đồng hành cái khác đệ tử mới cũng phần lớn như vậy, từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy sợ hãi thán phục. Ven đường còn có thể nhìn thấy một chút diễn võ trường to lớn, trên trận các đệ tử đều đang diễn luyện võ kỹ, mười phần náo nhiệt. Một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng cùng đấu trí, trong lòng hắn cháy bừng lên. Hắn muốn ở chỗ này mạnh lên, biến so tất cả mọi người mạnh. Chỉ có như vậy, khả năng chúa tể vận mệnh của mình, khả năng đường đường chính chính giết trở lại Thanh Vân Thành, chấm dứt tất cả ân oán. Sau đó, đám người bọn họ bị dẫn đến một tòa khí thế rộng rãi trước đại điện. Trong điện người đến người đi, đều là thân mang Liệt Dương Tông phục sức đệ tử hoặc chấp sự, mười phần náo nhiệt. Nơi này chính là đăng ký địa phương. Tân tấn đệ tử theo thứ tự tiến lên, đăng ký danh sách, nhận lấy thân phận lệnh bài cùng nhập môn vật tư. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, nguyên một đám tiến lên nhận lấy vật tư. Đến phiên Trần Hoàng lúc, kia chấp sự cũng không ngẩng đầu lên, đưa qua mấy thứ đồ. Một khối màu xanh nhạt ngọc chất lệnh bài, hai quyển thật mỏng sổ, cùng một cái nhìn có chút thô ráp túi tiền. Tính danh, Nguyên Quán. Chấp sự thanh âm không có chút nào chập trùng. Trần Hoàng, Thanh Vân Thành. Trần Hoàng tiếp nhận đồ vật, trầm giọng trả lời. Chấp sự tại một bản thật dày danh sách bên trên cấp tốc ghi chép lại tin tức, phất phất tay, kế tiếp. Trần Hoàng lui sang một bên, cúi đầu xem xét trong tay vật phẩm. Kia ngọc bài chính diện khắc lấy Liệt Dương hai chữ, mặt sau thì là một cái phức tạp số hiệu, cùng ngoại môn hai cái chữ nhỏ. Có cái này ngọc bài sau, hắn chính là chính thức ngoại môn đệ tử. Hắn đầu tiên cầm lấy quyển kia hơi dày chút sổ, cái này chính là Liệt Dương Tông môn quy. Hắn tiện tay lật vài tờ, bên trong từng cái chậm rãi cực kỳ tường tận, từ tôn sư trọng đạo, đồng môn tương tàn đến nhận chức vụ thượng phạt, tài nguyên phân phối, không chỗ nào mà không bao lấy. Tiếp lấy, hắn cầm lấy khác một quyển sách, quyển sổ này tính chất rõ ràng tốt hơn một chút. Nguyên lai, cái này chính là một quyển hoàng cấp tam phẩm công pháp, tên là Tiểu Chu Thiên Luyện Khí Quyết. Cái này so với hắn trước đó tu luyện thuần dương công, huyền âm công phẩm cấp cũng cao hơn, càng là hơn xa Tiêu gia những hộ vệ kia tu luyện mặt hàng thông thường. Mấu chốt nhất là, cái này chính là nhập môn liền phát ra công pháp, không cần bất kỳ giá nào, chỉ cần có thể tiến vào Liệt Dương Tông là được. Chương 25, Tàn Khốc Liệt Dương Tông chương 25, Tàn Khốc Liệt Dương Tông mỗi tháng đầu tháng, các ngươi đều có thể tới đây nhận lấy 3 khối hạ phẩm linh thạch xem như nguyện lệ. Mong muốn càng nhiều, liền đi nhiệm vụ điện xác nhận nhiệm vụ, hoặc là tự nghĩ biện pháp đến kiếm lấy linh thạch. Tông môn không khỏi đệ tử ở giữa luận bàn tranh đấu, nhưng nghiêm cấm tàn sát đồng môn. Nếu có tư hoán, có thể lên sinh tử đài giải quyết. Tự mình ẩu đả chí tử người, nghiêm trị không tha. Các ngươi đều nghe rõ ràng chưa? Trần Hoàng tiếp nhận đồ vật, nhưng trong lòng thì run lên. Cái quỷ gì? Cái này Liệt Dương Tông vậy mà không khỏi tư đấu, còn hoan nên đồng môn đánh nhau. Ý vị này, tại cái này Liệt Dương Tông bên trong, thực lực vi tôn pháp tắc bị trần trụi bày tại ở bề ngoài. Không có thực lực, chỉ sợ liền cơ bản nhất tài nguyên tu luyện đều bảo đảm không được, chỉ có thể bị người khi dễ. Đến lúc đó, mỗi tháng cái này 3 khối hạ phẩm linh thạch, chính là trong mắt người khác thịt. Chính mình thủ không được khối này thịt, vậy thì một khối linh thạch cũng lấy không được. Quả nhiên, cùng Triệu Sư Minh nói như thế, nơi này cạnh tranh, xa so với ngoại giới càng tàn khốc hơn trực tiếp. Hắn hít sâu một hơi, đem lệnh bài cùng sổ cẩn thận cất kỹ, kia 3 khối linh thạch thì trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Chút linh thạch này đối với hắn bây giờ mà nói, hạt cát trong sa mạc, nhưng chân mũi cũng là thịt. Xem ra, cuộc sống an ổn là đừng suy nghĩ, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không tại cái này Liệt Dương Tông, chỉ sợ nửa bước khó đi. Sau đó, trưởng lão kia đảo mắt đám người, thanh âm bình thản nói bổ sung, các ngươi những này tần tấn đệ tử, mới vào tông môn, tạm thời chưa có cống hiến. Cho nên, tông môn thống nhất an bài các ngươi vào ở bính cấp khu ký túc xá, chờ ngày sau, các ngươi có thể tự hành xin thay đổi. Bính cấp ký túc xá. Trần Hoàng hơi kinh ngạc, hắn là không nghĩ tới, ký túc xá vậy mà cũng có đẳng cấp phân chia. Hắn theo một tên phụ trách dẫn đường chấp sự, đi tới một mảnh đối lập tương đối yên lặng khu vực. Nơi này kiến trúc không phải trong tưởng tượng nhà biệt lập biệt lạc, mà là từng dãy chỉnh tề 3 tầng lầu các, nhìn ngược lại có mấy phần giống quán rượu khách sạn. Mặc dù không xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng, hoàn cảnh còn tính là không sai. Chấp sự đem Trần Hoàng đưa đến trong đó một tòa lầu các trước, chỉ lầu 2 gần bên trong cửa một gian phòng. Nơi này bính tự thất số phòng, chính là ngươi về sau nơi ở dùng thân phận của ngươi ngọc bài đụng vào gác cổng liền có thể mở cửa. Trần Hoàng theo lời, đem khối kia ngọc bài nhẹ nhàng đặt tại cửa phòng một chỗ lò ngân ký bên trên, cửa phòng ứng thanh mà mở. Hắn đẩy cửa vào, chỉ thấy trong phòng có chút rộng rãi, nhưng bày biện cực kỳ đơn giản. Dựa vào tường song song bày biện 4 tờ cứng rắn phản, trên giường chỉ có một bộ thật mỏng đệm chăn. Trong phòng là một trương tứ phương bàn gỗ, phối thêm 4 đầu ghế dài. Tận cùng bên trong nhất còn có một cái cửa nhỏ, đẩy ra xem xét, là một gian chỉ chứa một người ngồi xếp bằng nhỏ hẹp tinh thất. Mặt đất khắc lấy một cái đơn giản nhất tụ linh trận đường vân, nồng độ linh khí so bên ngoài hơi cao một chút, nhưng cũng có hạn. Cái này bính cấp ký túc xá, thật sự là có chút quá mức đơn sơ. 4 người chen tại trong một gian phòng, tu luyện còn chỉ có thể thay phiên dùng tu luyện thất. Nếu là gặp phải không nói lý bạn cùng phòng, chỉ sợ tu luyện thất sẽ bị trực tiếp chiếm lấy, chính mình mãi mãi cũng không dùng đến. Kia chấp sự trông thấy Trần Hoàng trong mắt kinh ngạc, nhàn nhạt giải thích nói, cái này bính cấp ký túc xá là tông môn cấp thấp nhất trụ sở, là không thu các ngươi linh thạch. Tông môn cũng không phải cơ quan từ thiện, an bài cho ngươi một cái miễn phí trụ sở, còn có địa phương cho ngươi tu luyện, đã là rất không tệ. Trần Hoàng nhịn không được hỏi, chấp sự, kia cao cấp hơn ký túc xá đâu? Là dáng dấp ra sao? Ất cấp ký túc xá, 2 người một gian, đều có độc lập cỡ nhỏ tu luyện thất, nồng độ linh khí là bính cấp gấp 3, nguyện thuê 50 hạ phẩm linh thạch. Hạng A ký túc xá chính là độc môn độc viện, phối hữu chuyên môn hoàn thiện tụ linh trận, nồng độ linh khí là bính cấp không chỉ gấp 10 lần, nguyện thuê cần 200 hạ phẩm linh thạch. Đến mức cao cấp hơn trụ sở, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, thành thật thật trước tu luyện a. Nói xong, chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền rời đi. Trần Hoàng nhìn xem chung quanh nơi này điều kiện, cảm giác thật sự là quá đơn sơ. 4 người chen tại nhỏ như vậy một cái phòng bên trong tu luyện, linh khí chỉ sợ cũng không đủ, hoàn cảnh cũng chênh lệch. May mắn lúc trước hắn tiêu diệt ngốc ứng bang, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhất là linh thạch. Bây giờ trên người hắn có mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, mà hạng A ký túc xá một tháng cũng liền chỉ cần 200 hạ phẩm linh thạch. Trên người hắn linh thạch, liền xem như ở một năm đều là dư xài. Mặc dù hắn có vạn pháp quy nhất quyết, hấp thu linh thạch tốc độ rất nhanh, nhưng là linh thạch tóm lại là tốt lấy được. Linh thạch vốn là dùng để tăng thực lực lên, giờ phút này không cần, chờ đến khi nào. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, chính là hướng phía trung quanh đây một chỗ cung điện đi đến. Tòa này cung điện hắn nghe ngóng, chính là thay đổi ở lại ký túc xá đăng ký địa phương. Nhưng mà, khi hắn đến lúc, cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn nao nao. Chỉ thấy trong sảnh sớm đã sắp xếp lên hàng dài, đội ngũ đốn lượn khúc chiết, cơ hồ ngăn chặn hơn phân nửa phòng lớn. Xếp hàng người phần lớn quần áo ngăn nắp, khí tức không tầm thường, xem xét chính là thế gia đại tộc xuất thân. Những người này đều là đến từ Linh Hoài quận các nơi thiên tài tử đệ, sớm thành thói quen hậu đãi hoàn cảnh. Bây giờ để bọn hắn ở loại địa phương này, bọn hắn làm sao có thể chịu được? Đối bọn hắn mà nói, tốn hao một chút linh thạch đổi lấy tốt hơn chỗ ở, là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Nhà ta hàng năm cho trên tông môn cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, há có thể để cho ta ở loại địa phương kia? Đều tránh ra cho ta, lão tử có tiền, lão tử trước vào ở đi. Lúc này, phía trước trong đội ngũ đông nhiên bộc phát ra một hồi tiếng cái vã kịch liệt, trong nháy mắt phá vỡ trong sảnh trật tự. Ta tới trước. Dựa vào cái gì muốn đem ký túc xá nhường cho ngươi? Một cái thân mặc cẩm bào ngay tại thiếu niên nghiêm nghị chất vấn. Hắn nhìn hiển nhiên là thế gia đại tộc tử đệ, xưa nay chưa bao giờ gặp loại này ngăn trở, tại hắn đối diện, đứng đấy một cái vóc người cao tráng thanh niên đệ tử. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lao tử nắm đấm lớn hơn ngươi. Chỉ bằng lao tử là lần trước sư minh. Hắn lời còn chưa dứt, lại không có dấu hiệu nào một quyền đánh tới hướng kia Cẩm Bảo thiếu niên mặt. Một quyền này thế đại lực chậm, hiển nhiên không có chút nào lưu thủ. Kia Cẩm Bảo thiếu niên tu vi bất quá võ giả cảnh tam trọng, chỗ nào ngờ tới đối phương nói đánh là đánh. Hắn bị một quyền này nện đến lảo đảo lui lại, trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Ngươi dám ở chấp sự điện đạo thủ? Thanh niên đệ tử kia đắc thế không tha người, vừa xài bước trước, lại là một cước mạnh mẽ đá vào bụng đối phương bên trên. Đạo thủ, lao tử đánh ngươi lại như thế nào? Tại cái này Liệt Dương Tông, thực lực chính là quy củ, phế vật không xứng ở nơi tốt. Hắn khom lưng đoạt lấy đăng ký tốt ngọc bài, vừa lòng thỏa ý rời đi nơi đây. Hoát con, ngươi chỗ ở, hôm nay liền về lao tử. Trung quanh xếp hàng đám đệ tử mới một mảnh xôn xao, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Trần Hoàng nghe người trung quanh thấp giọng nghị luận, rất nhanh liền minh bạch mọi nguồn. Nguyên lai, hạng A khu ký túc xá vực tuy tốt, nhưng số lượng có hạn. Mà hàng năm đệ tử mới xuất hiện, thì là sẽ thêm ra 100 cái hạng A túc xá danh lệch. Có thật nhiều đệ tử cũ, chính là sẽ thừa cơ ra tay, cướp đoạt đi những cái kia người mới đệ tử ký túc xá. Chương 26, võ giả cảnh ngũ trọng, rất mạnh sao? Chương 26, võ giả cảnh ngũ trọng, rất mạnh sao? Thanh niên đệ tử kia ngang ngược càn rỡ, ra tay tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình chút nào. Mà chung quanh người, không gây một người ra mặt ngăn lại. Dường như đây hết thảy, ở chỗ này chính là thiên kinh địa nghĩa, nhìn lắm thành quen sự tình. Kia Cẩm Bảo thiếu niên, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ký túc xá bị người đoạt đi. Quả nhiên, tại cái này Liệt Dương Tông bên trong, chỉ có thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. Không có thực lực, liền một chỗ sống yên phận chỗ ở đều bảo đảm không được, chỉ có thể mặc cho người ước hiếp cướp đoạt. Tại cái này Liệt Dương Tông bên trong, điệu thấp ẩn nhẫn tuyệt không phải thượng sách. Hắn muốn là muốn tại Liệt Dương Tông bên trong điệu thấp tu luyện, chờ mình ngày sau thực lực cường đại lại một tiếng hót lên làm kinh người, giết trở lại Thanh Vân Thành. Thế nhưng là bây giờ xem ra, như giờ phút này không triển lộ ra thực lực của mình, chỉ sợ ngày sau phiền toái không ngừng, người người cũng làm hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa, bước ra một bước đội ngũ. Vị sư huynh này, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo phòng lớn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Trần Hoàng trên thân, tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, dường như đã nhìn thấy Trần Hoàng bị đánh bại thảm trạng. Kia đang chuẩn bị rời đi thanh niên đệ tử bước chân đột nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Hoàng, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm khinh thường thay thế. Ngươi lại là cái thá gì? Ngươi bất quá là cái mới nhập môn võ giả cảnh tứ trọng tiểu phế vật, chỉ so với trên mặt đất cái này rác rưởi cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi, cũng dám đi ra học người can thiệp vào. Lao tử thế nhưng là võ giả cảnh ngũ trọng tu vi, bóp chết ngươi so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Thức thời mau mau cút đi, nếu không, lão tử liền ngươi một khối thu thập. Trung quanh lập tức vang lên có tiếng bàn luận xôn xao lên. Tiểu tử này là ai vậy? Chưa thấy qua, rất lạ mặt. Võ giả cảnh tứ trọng, chút tu vi ấy cũng dám khiêu khích Tề sư mình. Hắn điên rồi sao? Tề sư minh nhập môn sớm một năm, tu vi vững chắc, thủ đoạn tàn nhẫn, ở ngoại môn cũng có chút danh tiếng nhân vật hung ác à? Đúng vậy à, cái này mới tới tiểu tử sợ là phải xui xẻo. Tề sư minh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, vì một cái người không liên hệ ra mặt, thật sự là không biết sống chết. Cơ hồ không có người xem trọng Trần Hoàng, đều cho rằng hắn là đang tự tìm đường chết. Võ giả cảnh tứ trọng đối ngũ trọng, nhìn như chỉ kém nhất trọng, kỳ thực chênh lệch to lớn. Võ giả tầm thường, nếu không có đặc thù cơ duyên hoặc cường đại võ kỹ bản thân, căn bản khó mà vượt qua. Trần Hoàng nét miệng lên một vệt ý cười, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Võ giả cảnh ngũ trọng mà thôi, thực lực như vậy, rất cường đại sao? Tiêu Hành cũng là võ giả cảnh ngũ trọng thực lực, kết quả còn không phải bị hắn một quyền đánh cơ hồ chết đi. Kia Tể sư Minh nghe vậy, giận tím mặt, tiểu tử, ngươi thật sự là cuồng vọng, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Sư Minh hôm nay ta liền phải thật tốt dạy với ngươi, để ngươi biết cuồng vọng một cái giá lớn. Quanh người hắn chân khí ầm vang bộc phát, võ giả cảnh ngũ trọng uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, lại là một quyền thẳng hướng Trần Hoàng. Một quyền này thế đại lực trầm, hiển nhiên là một môn cương mãnh quyền pháp võ kỹ, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Đây là Tề sư Minh đá một quyền, đây chính là một môn hoàng cấp tam phẩm võ kỹ a. Tiểu tử này xong, một quyền này xuống dưới, không chết cũng phải trọng thương. Một quyền này khoảng chừng 10.000 cân cự lực, đủ để đem một khối đá lớn đánh nát, hắn lấy cái gì để ngăn cản? Trung quanh lập tức vang lên một mảnh cười trên nỗi đau của người khác, dường như đã thấy Trần Hoàng xương cốt đứt gãy hạ trạng. Nhưng mà đối mặt cái này tấn mãnh tàn nhẫn một quyền, Trần Hoàng lại là không tránh không né, thậm chí liền ánh mắt đều không có biến hóa chút nào. Ngay tại nắm đấm kia sắp tới người nháy mắt, hắn mới không nhanh không chậm giơ lên hữu quyền của mình. Nhưng đám người nằm mơ cũng không có nghĩ tới là khẩn thiết tương giao về sau, trong dự đoán Trần Hoàng bị đánh bay cảnh tượng cũng không xuất hiện. Ngược lại là vị kia cường đại Tề sư mình, lại là bị một quyền này đánh xương cốt đứt gãy, mười phần thế thảm. Trong đại sảnh lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, sau đó chính là từng đợt tiếng kinh hô xuất hiện. Sao? Làm sao có thể? Tề sư minh lại bị một quyền đánh bay. Đây chính là võ giả cảnh ngũ trọng cao thủ a. Thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Cái này mới tới tiểu tử, đến cùng là cái gì quái vật? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm mãnh liệt xôn xao cùng hãi nhiên. Đám người nhìn về phía Trần Hoàng ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Có thể như thế hời hợt một quyền đánh bại võ giả cảnh ngũ trọng Tề sư minh, thực lực thế này, tuyệt không phải bình thường võ giả cảnh tứ trọng có khả năng nắm giữ.
hắn tuyệt đối che giấu thực lực.
Không sai, lực lượng kinh khủng như vậy, tối thiểu là võ giả cảnh lục trọng, thậm chí cao hơn.
Võ giả cảnh lục trọng, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn?
Thiên tài,
hắn tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài,
khó trách dám cường thế như vậy.
Tất cả mọi người lại nhìn về phía Trần Hoàng lúc, ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Đó là một loại đối thực lực tuyệt đối kính sợ.
Võ giả cảnh lục trọng thực lực, xa xa là bọn hắn không dám tưởng tượng.
Bọn hắn rất nhiều người trước đó trong gia tộc bên trong, những cái kia thực quyền trưởng lao thực lực cũng không gì hơn cái này mà thôi.
Thực lực như vậy, đặt ở Liệt Dương Tông trong ngoại môn đệ tử, cũng tuyệt đối là người nổi bật, đủ để xếp vào hàng đầu.
Ngay cả rất nhiều nhập môn nhiều năm bà ngoại tư lịch đệ tử, thực lực cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ như vậy.
Mà cái này nhìn như bình thường, tuổi còn trẻ đệ tử mới, vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế.
Lúc trước hắn như vậy điệu thấp, rõ ràng chính là tại ẩn giấu thực lực.
Trần Hoàng chậm rãi thu quyền, nhìn một chút ngã xuống đất Tề Sư Minh, lại dùng ánh mắt đảo qua đám người.
Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến người, đều vô ý thức cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng hắn.
Các ngươi nói cho ta, võ giả cảnh ngũ trọng, rất mạnh sao?
Không người dám trả lời.
Lúc trước mấy cái kia mở miệng chào phúng đệ tử, lúc này trên mặt cảm giác nóng bỏng, căn bản không có mặt đứng ra nói chuyện.
Trần Hoàng không tiếp tục để ý đám người, đi thẳng tới kia phụ trách đăng ký chấp sự trước mặt.
Hắn gian kia hạng A ký túc xá, hiện tại thuộc về ta, cho ta đăng ký một cái đi.
Kia chấp sự mở mắt ra, nhàn nhạt quét Trần Hoàng một cái, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động.
Loại chuyện này, hắn đã sớm nhìn lắm thành quen.
Hắn tại Liệt Dương Tông bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, sự tình gì chưa thấy qua, càng máu tanh chuyện đều có.
Mấy năm trước có hai cái đệ tử vì tranh đoạt ký túc xá, lại là đánh ra nhân mạng, một người trong đó tứ chi đều bị đánh gãy, tử trạng cực kỳ thê thảm.
Hắn tiếp nhận Trần Hoàng đưa tới thân phận ngọc bài, tại một cái che kín phủ văn trận bàn bên trên nhẹ nhàng bạch một cái, ghi chép lại tin tức.
Sau đó, hắn đem ngọc bài lại còn đưa Trần Hoàng.
Hạng A ký túc xá, 3 khu số 5.
Bằng này ngọc bài có thể mở ra viện lạc cấm chế.
Đi thôi.
Dứt lời, hắn liền không nhìn nữa Trần Hoàng, ánh mắt chuyển hướng đội ngũ người kế tiếp.
Chương 27, thôn vệ tiểu chu thiên luyện khí quyết. Chương 27, thôn vệ tiểu chu thiên luyện khí quyết. Nơi này viện lạc rõ ràng thưa thớt rất nhiều, giữa lẫn nhau duy trì đầy đủ khoảng cách, bảo đảm tư mật tính.
Mỗi một tòa viện lạc tường trắng ngói đen, môn đình lịch sự tao nhã, bốn phía có thúy trúc vờn quanh khu vực.
Hoàn cảnh nơi này cùng bính cấp ký túc xá so sánh, quả thực là có cách biệt một trời.
Hắn dựa theo chỉ thị, dùng đệ tử ngọc bài mở ra đại môn,
bước vào cửa sân. Trong nháy mắt, một cỗ xa so với ngoại giới tinh thuần thiên địa linh khí liền đập vào mặt, làm cho người tinh thần vì đó rung động một cái.
Cái này hạng A ký túc xá quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn bên ngoài linh khí liền nồng nặc không ít.
Viện lạc không lớn, ước chừng 20 bình vuông, nơi hẻo lánh mới trồng mấy bụi tiểu hoa, có một phen đặc biệt phong thái.
Chính đối cửa sân chính là một gian rộng rãi phòng ngủ, đẩy cửa vào chính là có thể trông thấy một trương rộng lượng giường chiếu.
Nhất làm cho Trần Hoàng hài lòng là lân cận phòng ngủ cái gian phòng kia tĩnh thất tu luyện.
Cửa tĩnh thất vừa mở, kia cỗ kinh người nồng độ linh khí càng là đập vào mặt, cơ hồ hóa thành thực chất xương trắng, ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi.
Mặt đất, vách tường thậm chí trần nhà đều khắc rõ phức tạp mà huyền ảo tụ linh trận văn.
Những này trận văn giờ phút này đang có chút phát sáng, đem quanh mình linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, chiết xuất, liên tục không ngừng rót vào một tấc vuông này.
Dạng này linh khí, quả thực cũng quá kinh người.
Trần Hoàng hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, thể nội vạn pháp uy nhất quyết tự vận chuyển tốc độ đều thêm nhanh thêm mấy phần.
Ở chỗ này tu luyện một canh giờ, chỉ sợ đủ để bù đắp được hắn tại bính cấp ký túc xá khổ tu một ngày chi công.
Hắn dám chắc chắn, Tiêu gia tốt nhất tu luyện thất, cùng gian phòng này so sánh, hoàn toàn có thể nói là không đáng giá nhắc tới.
Một tháng mới muốn 200 khối hạ phẩm linh thạch, quả thực quá đáng giá.
Chắc không được những đệ tử kia, tình nguyện đánh cái đầu rơi máu chảy, cũng muốn cướp được một gian hạng A ký túc xá.
Bên cạnh còn có một gian nho nhỏ phòng tiếp khách, bày biện một trương bàn vuông, bốn cái ghế.
Hắn cũng sẽ không có khách nhân nào, có những vật này đã đủ rồi.
Liệt Dương Tông loại này đại tông môn nội tình, quả nhiên không phải tầm thường.
Chỉ là cái này ngoại môn đệ tử lãnh ngộ, cũng đủ để cho Thanh Vân Thành những cái được gọi là gia tộc thiên tài đoạt bề đầu.
Có chút đáng tiếc là, túc xá này bên trong tu luyện thất, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 canh giờ mà thôi.
Mỗi ngày mở ra sau 2 canh giờ, chính là sẽ tự động đóng, chỉ có đệ nhị thiên tài có thể lần nữa bắt đầu dùng.
Ngẫm lại cũng là, một tháng mới 200 hạ phẩm linh thạch, trả lại cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt.
Có câu nói rất hay, cái này Liệt Dương Tông không phải cơ quan từ thiện, không có khả năng có chuyện tốt như vậy.
Bất quá, 2 canh giờ thời gian cũng rất tốt, lâu dài trước kia, tu vi sẽ cao hơn một mảng lớn.
Hắn nhanh chân đi vào tĩnh thất tu luyện, khoanh chân ngồi ở trong mắt trận.
Bảo địa như thế, tuyệt không thể lãng phí một lát.
Hắn đang chuẩn bị mở ra tu luyện thất tu luyện, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì.
Vạn pháp quy nhất quyết, có thể thôn phệ công pháp tăng lên, chính là mẫu thân lưu lại di vật, cũng là hắn quật khởi căn bản.
Bây giờ mới được tới một quyển công pháp, tiểu chu thiên luyện khí quyết, chính mình còn không có thôn phệ đâu.
Nếu là sau khi thôn phệ tu luyện, không chừng sẽ để cho tốc độ tu luyện càng nhanh, thậm chí là thực lực tăng vọt.
Hắn chậm rãi lật ra trang sách, ánh mắt lập tức bị khúc dạo đầu tổng cương hấp dẫn.
Tiểu chu thiên người, lấy tự thiên, pháp tại âm dương,
dẫn khí nhập thể, theo trải qua đạo mạch, như giang hà chi chu lưu, dường như nhật nguyệt chi tuần hành. Trần Hoàng từng chữ từng câu nghiên cứu, không khỏi vì đó sợ hãi than.
Cái này tiểu chu thiên luyện khí quyết không hổ là hoàng cấp tam phẩm công pháp, xa so với thuần dương công, huyền âm công phức tạp tinh diệu được nhiều.
Nó cũng không phải là đơn thuần truy cầu cương mãnh hoặc âm lu, mà là giảng cứu âm dương tương tế.
Chân khí tại thể nội hình thành một cái nho nhỏ chu thiên tuần hoàn, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Loại này tuần hoàn có thể tăng lên cực lớn vận chuyển chân khí hiệu suất cùng lực bền bỉ, càng có thể ôn dưỡng kinh mạch, nền vững chắc căn cơ. Quả nhiên huyền diệu vô cùng, cái này Liệt Dương Tông công pháp cơ bản đều bất phàm như thế. Hắn hai mắt nhắm lại, dọc theo tiểu chu thiên luyện khí quyết đặc biệt kinh mạch lộ tuyến chậm rãi vận chuyển ra chân khí. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Hắn khí tức quanh người dần dần biến hòa hợp một thể, lại không nửa phần miễn cưỡng. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng hấp lực tự luồng khí xoáy trung tâm bộc phát ra, như là một cái thức tỉnh thao thiết cự thú, mở ra thôn phệ vạn vật miệng lớn. Tiểu chu thiên luyện khí quyết sinh ra những cái kia chân khí, vừa mới sinh ra chính là bị hút vào đi bảo. Trần Hoàng trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết, đây là vạn pháp quy nhất quyết bắt đầu phát huy. Nó muốn thôn phệ tiểu chu thiên luyện khí quyết tất cả tinh hoa, đem môn công pháp này hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà một chút đối lập thô ráp cạnh góc bộ phận thì bị vô tình vứt bỏ. Những vật kia tại vạn pháp quy nhất quyết xem ra đều là rác rưởi, không có cái gì có ý nghĩa bộ phận. Nó muốn chỉ là tinh hoa, hữu dụng nhất tinh hoa. Chờ thôn phệ công pháp hoàn tất sau, Trần Hoàng không kịp chờ đợi nội thị bản thân, cảm thụ được thôn phệ tiểu chu thiên luyện khí quyết sau đó phát sinh biến hóa. Đầu tiên chính là chân khí vận chuyển lộ tuyến, đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chân khí không còn là một mạch lao nhanh va chạm, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó huyền ảo quy luật, hình thành một cái hoàn mỹ tiểu chu thiên tuần hoàn. Cái này tuần hoàn nhìn như chậm chạp bình thản, kỳ thực hiệu suất cực cao. Trong cơ thể hắn sinh ra mỗi một phần chân khí đều bị vận dụng đến cực hạn, cơ hồ không có chút nào lãng phí. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, vùng đan điền kia nguyên bản xoay chậm chậm hắc bạch luồng khí xoáy, giờ phút này cũng biến thành càng thêm hòa hợp hài hòa. Trắng hay đen giới hạn không còn như vậy rõ ràng sắc bén, ngược lại lẫn nhau giao hòa. Người bên trong có ta bên trong có người, dường như hóa thành một bức động thái âm dương ngư. Luồng khí xoáy tốc độ xoay tròn cũng so trước đó nhanh lên mấy lần, như là tăng tốc độ cối xay. Trong chốc lát, trong tinh thất thiên địa linh khí đều thu vào dẫn dắt, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể hắn. Dáng vẻ như vậy hấp thu tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Quá nhanh, cái này tu luyện hiệu suất quả thực là trước đó mấy lần. Theo tốc độ này, ta đột phá tới võ giả cảnh ngũ trọng, chỉ sợ cũng không dùng đến mấy ngày thời gian. Vạn pháp quy nhất quyết có thể đem tiểu chu thiên luyện khí quyết tinh túy hoàn mỹ như vậy dung nhập tự thân, đây quả thực là quá khoa trương. Bây giờ ta cái này chân khí đã có thuần dương cương mãnh hùng hực, lại có huyền âm kéo dài âm lưu, hơn nữa còn gồm cả tiểu chu thiên tuần hoàn không thôi, sinh sinh không dứt. Bây giờ ta tốc độ tu luyện quả thực sẽ là tiến triển cực nhanh. Một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng cùng tự tin, như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn phun ra ngoài. Có vạn pháp quy nhất quyết bực này công pháp nghịch tiên nơi tay, lại có Liệt Dương Tông cung cấp tài nguyên cùng hoàn cảnh. Hắn lo gì không thể nhanh chóng quật khởi, lo gì không thể sớm ngày giết trở lại Thanh Vân Thành, sớm ngày đem Tiêu gia hủy diệt. Tiêu Chính Đức, qua mấy ngày ta liền phải đến hủy diệt các ngươi Tiêu gia. Lần trước thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ giết một cái Tiêu Hành. Lần này, cũng không phải chỉ chết một cái người đơn giản như vậy. Hắn đã không còn mảy may do dự, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra mấy trăm khối hạ phẩm linh hạch, chất đống tại trung quanh thân thể. Lập tức, hắn toàn lực vận chuyển lên hoàn toàn mới vạn pháp quy nhất quyết, điên cuồng thôn phệ lên linh khí trung quanh cùng linh thạch bên trong năng lượng. Chương 28, hạng A ký túc xá chương 28, hạng A ký túc xá từng khối hạ phẩm linh thạch bị hấp thu, tu vi của hắn chậm rãi tăng trưởng. Linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một biển, linh khí bị điên cuồng rút ra, tụ hợp vào trong cơ thể hắn kia hắc bạch luồng khí xoáy bên trong. Võ giả cảnh tứ trọng sơ kỳ hàng rào, tại cỗ này tràn trề hồng lưu trùng kích vào, cơ hồ không làm sao cản trở liền bị một lần hành động phá tan. Khí tức của hắn trong nháy mắt kéo lên đến tứ trọng trung kỳ, đồng thời còn tại lấy ổn định tốc độ duy trì liên tục tăng trưởng. Kinh mạch bị mở rộng, đan điền bị tràn đầy, toàn thân đều chuyển đến một loại lực lượng tràn đầy chướng bụng cảm giác. 2 vạn cân lực lượng, 21.000 cân lực lượng, 21.500 cân lực lượng, 2 vạn 3.000 cân lực lượng. Loại này rõ ràng cảm giác tự thân không ngừng mạnh lên quá trình, làm cho người say mê. Vạn pháp quy nhất quyết dung hợp tiểu chu thiên luyện khí quyết tinh túy sau, tu luyện hiệu suất chi cao, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ một môn công pháp. Cứ theo tốc độ này, đột phá tới võ giả cảnh ngũ trọng, căn bản không dùng đến mấy ngày thời gian. Thậm chí, xung kích cảnh giới càng cao hơn, cũng không phải xa không thể chạm. Thẳng đến 2 canh giờ trôi qua, trong tính tất linh khí biến hiếm mỏng hơn, hắn mới đình chỉ tu luyện. Đáng tiếc, một ngày liền 2 canh giờ thời gian có thể tu luyện, thật sự là không đủ tận hứng. Loại lực lượng này phi tốc tăng lên khoái cảm thật là khiến người say mê, im bặt mà dừng lúc, ngược lại làm cho trong lòng người vắng vẻ. Hắn đứng người lên, nhìn thấy bên trên đống kia linh thạch bột phấn, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này 2 canh giờ điên cuồng tu luyện, chọn bện tiêu hao hắn gần 300 khối hạ phẩm linh thạch. Bực này tiêu hao tốc độ, nếu là chuyển đi, đủ để cho tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, gọi thẳng bại ra. Nhưng Trần Hoàng lại cảm thấy vô cùng đáng giá. Thực lực mới là tất cả cơ sở. Linh thạch vốn là dùng để tăng thực lực lên, lúc này không cần, chờ đến khi nào? Giữ lại linh thạch cho địch nhân làm chiến lợi phẩm, đây là ngu xuẩn nhất biện pháp. Hắn đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn có một việc không có làm. Chính mình từ ngốc đầu bưu trong tay được đến Lôi Đình Đạo Pháp, hiện tại còn chưa kịp tu luyện. Tại phi chu bên trên thời điểm, hắn đã sớm đem thứ nhất kinh lôi lóe lên quyết khiếu nhớ cho kỹ, vẫn còn chưa hề chân chính diễn luyện qua. Với bạn, thừa dịp này trời tối người yên, không người quấy rầy, liền tới thử một chút cái này Lôi Đình Đao Pháp uy lực. Hắn lấy ra chuôi kia mới trường đao, diễn luyện mấy lần, thích ứng xúc cảm. Sau một khắc, trong đầu hắn lần nữa chạy qua kinh lôi lóe lên pháp môn cùng hành khí lộ tuyến, đem toàn thân chân khí tại trong chốc lát cực độ áp xúc, ngưng tụ tại lưỡi đao một chút, sau đó đột nhiên một phát, giống như tiếng sét đánh, động tác cực kỳ cấp tốc, như sấm sét giữa trời quang, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đao thế chi mãnh, như sấm rắn phá không, như bẻ cánh khô. Hắn chậm rãi nâng lên trường đao, cổ tay đột nhiên phát lực. Kinh lôi lóe lên. Một đạo mơ hồ đao ảnh như là xé rách bầu trời đêm thiểm điện, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ tật trảm mà ra. Lưỡi đao lướt qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra chói tai âm bạc thanh. Ba. Trong viện một gốc to cỡ miệng chén thúy trúc ứng thanh mà đức, nửa khúc trên trúc thân chậm rãi trượt xuống, ầm vang ngã xuống đất. Trần Hoàng duy trì xuất đao tư thế, chậm rãi thu đao, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ quá mang. Đao thật là nhanh, thật mạnh như thế. Một đao này tốc độ cùng uy lực, viễn siêu lúc trước hắn bất kỳ công kích. Nếu là lại phối hợp thêm hắn bây giờ 23.000 cân kinh khủng tự lực, hắn cũng không dám tưởng tượng uy lực sẽ cường đại đến mức nào. Đây vẫn chỉ là vừa tìm thấy đường, liền có uy lực như thế. Nếu là luyện tới đại thành, chẳng lẽ có thể tùy tiện mở núi phá đá? Nghĩ tới đây, hắn trong lồng ngực hào hùng tỏa ra, không do dự nữa, một lần lại một lần diễn luyện. Cơ hồ là luyện đến sáng ngày thứ hai, hắn mới chậm rãi ngừng xuống tới. Một đêm luyện tập, hắn chẳng những không có bất kỳ mỏi mệt, ngược lại càng luyện càng tinh thần. Hắn thu đao, thở dài ra một ngụm trọc khí. Một đêm này khổ luyện, hắn dù chưa đem kinh lôi lóe lên hoàn toàn luyện tới đại thành, nhưng cũng đã mò tới mấy phần tinh túy. Chỉ cần luyện tập lại xuống dưới, hắn đem nó luyện tới đại thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, chỉ thấy chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, một vòng mặt trời đỏ đang muốn dâng lên mà ra. Trời đã sáng. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm qua chấp sự dường như để cả qua, hôm nay sáng sớm, ở ngoại môn dạy học điện sẽ có trưởng lão công khai dạy học. Dạy học nội dung chính là người mới đệ tử giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, truyền thụ cơ sở tu hành yếu quyết. Nghĩ tới đây, Trần Hoàng trong lòng không khỏi khẽ động. Từ bước vào võ đạo đến nay, hắn toàn bằng mẫu thân lưu lại vạn pháp uy nhất quyết tự hành tìm tòi. Lại thêm lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong thể ngộ, mới gian nan đi đến hôm nay. Tuy có công pháp nghịch thiên bản thân, nhưng trên con đường tu hành rất nhiều chỗ rất nhỏ không người chỉ điểm, toàn bộ nhờ chính mình xông vào. Trong đó gian khổ cùng hung hiểm, chỉ có tự biết. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là cưỡng ép xông quan đột phá, không biết rõ có bao nhiêu thai hoàng ẩm, lại đi nhiều ít đường quanh co. Nếu có được tông môn trưởng lão chỉ điểm một hai, có lẽ liền có thể rộng mở trong sáng, giảm bớt vô số khổ công. Nộ tính tốt, thậm chí tránh cho tương lai tu hành lúc khả năng gặp phải bình cảnh. Cơ hội khó được, ta có thể không thể bỏ qua. Trần Hoàng thu thập một chút đồ vật, chính là đi đến dạy học điện. Dạy học điện ở vào ngoại môn khu vực trung tâm, là một tòa khí thế rộng rãi cung điện. Khi hắn lúc chạy đến, trong điện sớm đã người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt, thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là có không dưới mấy trăm người. Những này tân tấn đệ tử phần lớn top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện, mang trên mặt mới vào tông môn hưng phấn cùng thấp họng. Trần Hoàng ánh mắt đảo qua đám người, rất nhanh liền phát hiện một chút nhỏ xíu khác biệt. Không ít đệ tử quần áo mộc mạc, ánh mắt nhìn còn có chút hèn nhát. Bọn hắn phần lớn một mình đứng tại nơi hẻo lánh, hoặc cùng đồng dạng ăn mặc đồng bạn nhỏ giọng giao lưu, lộ ra có chút có gấp. Hiển nhiên, những người này xuất thân bình thường, cũng không phải là đến từ cái gì thế gia đại tộc. Tại nhà của bọn hắn chỉ sợ liền một vị gia dáng võ giả đều không có, càng đừng đề cập được cái gì danh sư chỉ điểm. Có thể đi vào Liệt Dương Tông, đối bọn hắn mà nói đã là cơ duyên to lớn. Bọn hắn tự nhiên gấp đôi chân quý một cơ hội này, không dám chậm trễ chút nào. Mà đổi thành một chút đệ tử thì hoàn toàn khác biệt. Quần áo bọn hắn ngăn nắp, dùng tài liệu giảng cứu, mang trên mặt mấy phần ngạo khí. Giữa lẫn nhau thảo luận, cũng nhiều là các đại gia tộc chuyện nhà. Làm Trần Hoàng đi vào dạy học điện lúc, trong điện sớm đã tiếng người huyên áo, nhưng lại chưa bởi vì hắn đến mà nhấc lên mảy may gợn sóng. Hắn hôm qua mặc dù đánh bại Tề Sư Minh, đưa tới rối loạn tư mừng, nhưng mắt thấy người trung quy là số ít, tin tức chưa tại khổng lột như thế trong đám người truyền ra. Giờ phút này trong điện đám đệ tử mới, phần lớn vẫn lấy xuất thân địa vực hoặc gia tộc là mối quan hệ. Bọn hắn hình thành nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ vòng tròn, thấp giọng trò chuyện với nhau. Chứng kiến Trần Hoàng đánh bại Tề Sư Minh người, cũng đều là một vòng người, không có đem tin tức ra bên ngoài nói. Trần Hoàng đối với cái này không thèm để ý chút nào, tìm một chỗ gần phía trước nơi hẻo lánh bình yên ngồi xuống, chờ đợi dạy học bắt đầu. Chương 29, võ giả cảnh dạy học chương 29, võ giả cảnh dạy học không bao lâu, trước điện cửa hông mở ra, một vị thân mang xích hồng trưởng lão bảo phục trưởng lão chậm rãi đi vào. Khí tức quanh người kín đáo không lộ ra, nhưng này cố mơ hồ tán phát uy áp, lại để cho ở đây các đệ tử trong nháy mắt nín hơi. Vị trưởng lão này, thình lình lại là một vị khai nguyên cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn, chỉ sợ ở đây các đệ tử cộng lại, cũng đánh không lại hắn. Chư vị đệ tử, ta tên là Thi Thành, chính là cho các ngươi dạy học trưởng lão. Dưới đại chúng đệ tử nghe vậy, lập tức cùng kêu lên không mình hành lễ, đệ tử bái kiến Thi trưởng lão. Thi Thành khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cắt vào chính đề. Hôm nay, ta muốn giảng học nội dung, chính là võ giả cảnh võ giả tu hành điểm chính. Võ giả cảnh tu hành, chính là võ đạo căn cơ, không được khinh thị. Lời vừa nói ra, dưới đại phản ứng lập tức bày biện ra phân biệt rõ ràng có khác. Những cái kia xuất thân thế gia đại tộc các đệ tử, trên mặt phần lớn lộ ra mấy phần xem thường thậm chí khinh miệt vẻ mặt. Lại là võ giả cảnh tu hành điểm chính. Loại vật này, ta đã sớm nghe gia tộc trưởng lão sớm đã nói qua vô số lần. Chính là, còn tưởng rằng Liệt Dương Tông trưởng lão có thể giảng thứ gì cao thâm độ vật, thật đúng là khiến ta thất vọng. Lãng phí thời gian, không bằng trở về tu luyện. Rất nhanh, liền thấy top 5 top 3 quần áo ngăn nắp đệ tử đứng người lên, không che giấu chút nào trên mặt nhàm chán cùng thất vọng, trực tiếp rời đi dạy học điện. Đối bọn hắn mà nói, trong gia tộc sớm có kinh nghiệm phong phú trưởng lão lập đi lặp lại dạy bảo qua những cơ sở này. Giờ phút này lại nghe, đơn thuần lãng phí thời gian. Nhưng mà, cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là những cái kia xuất thân hàn vi đệ tử. Bọn hắn từng cái ánh mắt chuyên chú, sợ lọt một chữ. Đối bọn hắn mà nói, vực này đến từ tông môn trưởng lão hệ thống tính chỉ đạo, chính là tha thiết ước mơ mà không thể được cơ duyên. Thi thành trưởng lão đối rời tiệc người vô lễ cử động nhìn như không thấy, thần sắc trên mặt không có chút nào biến hóa, dường như sớm đã nhìn lắm thành quen. Võ giả cảnh chính là võ giả tiến hành võ đạo tu luyện thứ một cái đại cảnh giới, điểm cửu trọng tiểu cảnh giới. Võ giả cảnh tu hành, thủ trọng căn cơ không tốn sức, đất dung núi chuyển, nhất định không thể ham sảng khoái nhất thời, mà không để mắt đến chân khí tinh thuần cùng kinh mạch ôn dưỡng. Rất nhiều xuất thân hậu đại đệ tử, ỷ vào tài nguyên phong phú, đan dược linh thạch vô số kể. Những đệ tử kia thường thường đều là truy cầu cảnh giới nhanh chóng tăng lên, lại không để ý đến chân khí lặp đi lặp lại rèn luyện. Bộ dạng này tu luyện, sơ kỳ tốc độ tu luyện rất nhanh, nhìn như rất phong quang. Kỳ thực chân khí phù phiếm, kinh mạch yếu đuối, như là dùng cắt đất trúc tạo đài cao, càng cao càng nguy hiểm. Đợi đến xung kích cảnh giới cao hơn, hoặc cùng người liều mạng tranh đấu lúc, liền sẽ lộ ra nguyên hình. Lời nói này như là trọng truy, đập vào rất nhiều hàn môn đệ tử trong lòng, để bọn hắn sợ hãi cả kinh, càng thêm nín hơi ngưng thần. Mong muốn rèn luyện chân khí, ôn dưỡng kinh mạch, không thể toàn bộ nhờ đan dược linh thạch đắp lên. Tốt, cái này một bộ phận nội dung, ta đã kể xong, tiếp xuống ta chính là bắt đầu giảng kế tiếp bộ phận. Cùng người giao thủ, không phải là chân khí càng bàng bạc càng tốt, mấu chốt ở chỗ như thế nào khống chế tinh chuẩn muốn lấy nhỏ nhất tiêu hao, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, lúc này mới là biện pháp tốt nhất. Cùng người đối chiến thời điểm, nhớ lấy không muốn một mặt thi triển cường đại chiêu thức, dẫn đến trong cơ thể mình chân khí hao hết, hết sạch sức lực. Nếu như có thể, dùng tốt nhất đánh lâu dài biện pháp, tiêu hao đối thủ chân khí, sau đó lại lấy lôi đình một kích kết thúc chiến đấu. Trần Hoàng trong đầu trong nháy mắt hiện lên mình cùng Tiêu Chính Đức lúc đối chiến kia hai quyền. Lúc ấy hắn toàn lực bộc phát, mặc dù bức lui đối phương, nhìn rất uy phong, nhưng là chính hắn nhưng cũng bị nội thương không nhẹ, chân khí cơ hồ trong nháy mắt dành thời gian. Như lúc ấy có thể có giờ phút này lĩnh ngộ, có lẽ có thể lấy càng trả giá thật nhỏ, đổi lấy càng lớn chiến quả. Trong chiến đấu, tiết kiệm chân khí chính là kéo dài tính mệnh. Điểm này, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Tiếp lấy, thi trưởng lão lại giảng rất nhiều nhìn như cơ sở, lại vô cùng thực dụng yếu điểm. Như thế nào thông qua hô hấp điều chỉnh phối hợp vận chuyển chân khí, tăng lên hấp thu linh khí hiệu suất. Như thế nào tại vận động dữ dội sau nhanh chóng bình phục khí huyết, gia tốc chân khí khôi phục. Thậm chí như thế nào thông qua quan sát đối thủ chân khí chấn động biến hóa rất nhỏ, dự phán động tác kế tiếp. Những kiến thức này, đối Trần Hoàng mà nói, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hắn xuất thân không quan trọng, mẫu thân mất sớm, không người chỉ điểm, toàn bằng tự mình tìm tòi, trong bóng đêm lảo đảo. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là bằng vào viễn siêu cùng giai lực lượng cùng vạn pháp quy nhất quyết công hiệu nghịch thiên xông vào tới. Trong đó đi nhiều ít đường quanh co, lưu lại nhiều ít thai hoàng ẩm, liền chính hắn đều không rõ ràng. Giờ phút này nghe được thi trưởng lão hệ thống tính giảng giải, rất nhiều trước kia mơ hồ không rõ, cái hiểu cái không địa phương rộng mở trong sáng. Trước kia tu luyện cùng chiến đấu bên trong rất nhiều nghi hoặc cùng vướng bĩu chỗ, giờ phút này đều giải quyết dễ dàng. Hắn như nói như khát hấp thu những kiến thức này, ánh mắt càng ngày càng sáng. Những vật này đều là những cái kia con em thế gia từ nhỏ đã bị trong tộc trưởng bối lặp đi lặp lại quán thâu thưởng thức. Có thể đối bọn hắn những này không có chút nào bối cảnh hàn môn đệ tử mà nói, lại là ngàn vàng khó mua kinh nghiệm bị báu. Trong bất chi bất giác, một canh giờ lặng yên trôi qua. Thi trưởng lão rốt cục dừng lại giảng thuật, ánh mắt đảo qua dưới đài vẫn như cũ đắm chìm trong đó các đệ tử. Hôm nay ta liền giảng những này, còn lại thời gian, các ngươi có thể tự hành đặt câu hỏi. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức vang lên một mảnh thanh âm nội vàng, đều là đệ tử đặt câu hỏi. Trưởng lão, ta lúc tu luyện. Trưởng lão, đặt câu hỏi người cơ hồ tất cả đều là những cái kia hàn môn đệ tử, bọn hắn tranh nhau trẻ lớn, đem chính mình tại trong tu hành gặp phải thực tế khó khăn ném ra ngoài. Thi trưởng lão kiên nhẫn từng cái giải đáp, luôn từ sâu sắc, thẳng vào chỗ yếu hại, thường thường dăm ba câu liền để cho người ta hiểu ra. Trần Hoàng cũng nắm lấy cơ hội, hỏi một cái liên quan tới lôi đỉnh đao pháp vận chuyển lúc, chân khí nên như thế nào phối hợp khả năng càng nhanh ngưng tụ tại đao phong vấn đề. Thi trưởng lão nhìn hắn một cái, hơi suy nghĩ một chút, liền đưa ra điều chỉnh hành khí lộ tuyến cùng ý niệm dẫn đạo nhỏ bé đề nghị. Trần Hoàng hơi chút thể ngộ, liền cảm giác có đại thu hoạch, liền vội vàng không người nói tạ. Đợi đến lại không đặt câu hỏi, thi trưởng lão chính là rời đi đại điện, lưu lại đệ tử cảm ngộ hôm nay thu hoạch. Dạy học trong điện, đám người lại thật lâu chưa từng tán đi. Rất nhiều đệ tử vẫn đắm chìm trong vừa mới lĩnh ngộ bên trong, hoặc túi đầu trầm tư, hoặc cùng đồng bạn hưng phấn giao lưu tâm đắc. Trần Hoàng đứng người lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, chỉ cảm thấy lòng dạ khoáng đạt, trước kia rất nhiều trên tu hành mê vụ bị quét sạch sành sanh. Chuyến này, tới quá đáng giá. Không chỉ có giải quyết rất nhiều lúc tu luyện vấn đề, còn chiếm được trọng yếu như vậy cảm ngộ. Có lần này dạy học, tháng qua với hắn chính mình tu hành tìm tòi hơn mấy tháng. Cái này tương đương với cho hắn nhiều hơn trọn vẹn hơn mấy tháng thời gian tu luyện a. Cái này Liệt Dương Tông ta thật sự là đến đúng rồi, nếu là lưu tại Thanh Vân thành phụ cận tu hành, chính mình còn không biết muốn đi nhiều ít đường quân cơ.